Chương 448, đánh mặt. Ngày 1 tháng 5, 2 giờ chiều, Hoa Tấn mới nhất một đời kỳ hạm điện thoại, hàng tinh ít tuyến thượng buổi họp báo, tại nhiều gia quốc bên trong chủ lưu mạng lưới nền tảng truyền thông bên trên đồng bộ phát sóng trực tiếp. Làm trong nước lớn nhất thông tin thiết bị nhà chế tạo, Hoa Tấn điện thoại ở trong nước thị trường thị phần đi qua một mức chí cao nhất xếp thứ nhất, thẳng đến 2 năm trước bị mại quốc xếp vào đặc thù danh sách, mới bị đối thủ cạnh tranh dồn xuống long đầu lao đại bảo tọa. Mặc dù như thế, Hoa Tấn điện thoại ở trong nước người tiêu dùng trung phẩm bài thanh danh tốt đẹp độ, từ đầu đến cuối đều không có bị dao động qua. Thời gian qua đi 2 năm, Hoa Tấn điện thoại lần nữa tuyên bố kỳ hạm khoản điện thoại, không chút huyền niệm đưa tới nghiệp giới và ngoài vòng tròn cửa ải cực kỳ lớn chú, tiến vào phát sóng trực tiếp quan sát tổng số người rất nhanh đột phá 20 triệu. Kỳ thật tại trận này buổi họp báo trước khi bắt đầu, trên internet thảo luận nhiệt độ liền rất cao, tất cả mọi người đang suy đoán bị mại quốc phương diện nhằm vào Hoa Tấn sẽ xuất ra một cái dạng gì xoáy hạ mới đến. Có người cho là, Hoa Tấn khẳng định từ bỏ nhà mình thiết kế chip và hệ điều hành, vì quốc tế thị trường hướng mại quốc túi đầu. Điện thoại mới cùng đồng hành kỳ hạm mô hình tại phối trí phương diện khẳng định không có bao nhiêu khác biệt. Dạng này quan điểm đạt được rất nhiều người tán đồng, dù sao mại quốc nắm giữ lấy điện thoại di động hạch tâm kỹ thuật, không có mại quốc xí nghiệp chip và hệ điều hành, Hoa Tấn điện thoại liền không có tương lai có thể nói. Nhưng cũng có người tin tưởng, Hoa Tấn khẳng định nhẫn nhịn đại chiêu. Sự thật chứng minh, cầm dạng này quan điểm người là chính xác, Hoa Tấn thật đúng là thả ra đại chiêu. Hàng tinh ít dùng Hoa Tấn nghiên cứu Huyền Vũ 1000 chip, phối trí 2.5K siêu cao nhận thức toàn diện bình phong màn hình, duy trì 44Hz đổi mới và 720Hz cảm ứng tay thu thập mẫu, đồng thời cài đặt côn lôn 3.0 hệ điều hành. Trọng yếu nhất là, hàng tinh ít trang bị một khối dung lượng là 50.000A kiểu mới năng lượng tin. Hoa Tấn mới nhất kỳ hạm điện thoại di động lớn nhất lợi điểm bán hàng, ngay tại khối này tin bên trên. Nó lượng điện bay liên tục đạt đến dị vãng mô hình 30 lần trở lên, một lần nạp điện có thể bảo chứng 30 thiên trung độ sử dụng, hơn nữa còn có thể làm sạc dự phòng cho cái khác thiết bị điện tử tiến hành đảo ngược nạp điện. Bao quát máy tính bảng và siêu cấp bản. Mặc dù là một cái tự hành nghiên cứu phát minh, trong nước chế tạo điện thoại chip Huyền Vũ 1000 tính năng muốn so chủ lưu kỳ hạm chip kém không ít, nhưng hàng tinh ít cường đại vô địch bay liên tục hoàn toàn có thể chinh phục 90% trở lên thường ngày người sử dụng. Khi Hoa Tấn điện thoại CEO giảng thuật kiểu mới năng lượng tin thời điểm, các đại bình đài phát sóng trực tiếp phát nổ. Cứ việc sớm tại năm ngoái cài đặt kiểu mới năng lượng tin nhỏ chỉ ô tô đường thử thời điểm, liền có người khẳng định đồng loại hình tin điện thoại đem rất hỏi mau thế, giải quyết triệt để điện thoại người sử dụng đau nhức điểm. Nhưng mà nửa năm trôi qua, vô luận là Tinh Hải Khoa Kỹ hay là Giang Sa tập đoàn, lại không còn bất luận động tĩnh gì. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi cái gọi là kiểu mới năng lượng tin là có hay không có thể đầu nhập thương dụng, đồng thời thực hiện quy mô hóa sinh. Một ít thủy quân càng là không nhìn tân năng điện chỉ chế tạo cơ địa tại Thái Giang khởi công kiến thiết tin tức, không ngừng mà tại lên mạng gây sóng gió, chào phúng chửi mắng Tinh Hải Khoa Kỹ dở trò dối trá chơi tờ khái niệm, đem Tinh Hải Khoa học kỹ thuật đen đến rối tinh rối mù. Thời gian dài, ngay cả không ít trung lập người qua đường bị mang sai lệch tiết tấu, tin tưởng kiểu mới năng lượng tin hữu danh vô thực, đại chúng bị Tinh Hải Khoa Kỹ cho lừa gạt, mục đích là vì kéo đánh giá cao giá trị hấp dẫn vốn mạo hiểm. Đối với cái này, Tinh Hải Khoa Kỹ phương diện trừ tuyên bố một ngắn gọn tuyên bố bên ngoài, không tiếp tục làm bất kỳ đáp lại nào. Kết quả bị đen đến lợi hại hơn. Hiện tại Hoa Tấn điện thoại mới nhất kỳ hạm hàng tinh ít hoành không ra mắt, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cùng xe chạy bằng điện đường thử khác biệt, Hoa Tấn kỳ hạm điện thoại buổi họp báo thế nhưng là công bố hàng tinh ít 3 khoản mô hình giá cả, đồng thời tuyên bố 8 giờ đêm bắt đầu không hạn lượng đặt trước. Hoa Tấn kỳ hạm điện thoại, hàng tinh ít, siêu cấp tin chờ chút tương quan từ khóa, cấp tốc leo lên bảng hot search. Mà tại trận này buổi họp báo cuối cùng, Hoa Tấn điện thoại CEO tuyên bố cùng Tinh Hải Khoa Kỹ đặt thành cấp chiến lược quan hệ hợp tác, hướng về sau người mua sắm 10 triệu khối kiểu mới năng lượng tin. Tinh Hải Khoa Kỹ bởi vậy ở đây xâm nhập tầm mắt của mọi người, đứng ở thời đại trên nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ là Hoa Tấn điện thoại di động cùng nghề bọn họ tất cả đều sắp điên. Lúc trước Hoa Tấn điện thoại bởi vì kiên trì đi tự chủ hóa con đường, lọt vào mại quốc phương diện chèn ép, những này cùng nghề đều cười trên nỗi đau của người khác, thừa cơ cướp Hoa Tấn điện thoại di động trong ngoài nước thị trường số định mức. Mặc dù hạch tâm kỹ thuật nắm giữ tại trong tay người khác, nhưng y nguyên kiếm được bát đầy bùn đầy. Tuyệt đối không ngờ rằng, Hoa Tấn điện thoại ẩn nút 2 năm, vậy mà trực tiếp đã thông toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, chẳng những thành công đẩy ra thuần huyết quốc sản kỳ hạm điện thoại, mà lại trang bị không cách nào siêu việt Hắc Khoa Kỹ. Không sai biệt lắm giá cả có thể mua được 30 lần năng lực bay liên tục điện thoại, có mấy cái không hiểu ý động. Nhanh em muốn soát liền soát, phim truyền hình điện ảnh muốn nhìn liền nhìn, trò chơi muốn chơi liền chơi, không có lượng điện lo nghĩ, càng không cần mang theo trọng lực sạc dự phòng. Một vị phổ thông người tiêu dùng một khi thói quen hàng tinh ít, như vậy lại để cho hắn về lúc đầu điện thoại, khẳng định không thể chịu được. Hàng tinh ít buổi họp báo kết thúc về sau, không ít làm khoa học kỹ thuật xác định và đánh giá VDUC Media chủ, nhao nhao bắt đầu đối với Hoa Tấn điện thoại đưa tặng hàng tinh ít tiến hành toàn phương vị khảo thí. Tin tính năng tự nhiên trở thành khảo nghiệm trọng điểm. Trong đó một vị út tại trên bình đài phát sóng trực tiếp hàng tinh ít tuần hoàn phát ra 2K video, nhìn xem có thể bay liên tục thời gian bao nhiêu. Vào lúc ban đêm 8 điểm vừa qua khỏi, tại bao quát Hoa Tấn thương thành ở bên trong nhiều ra mua qua internet trên bình đài, hàng tinh ít tổng đặt trước số lượng bằng tốc độ kinh người kéo lên, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 1 triệu. Một cái thần cơ, một truyền kỳ ra đời. Khi hàng tinh ít đặt trước số lượng vượt qua mấy triệu đài thời điểm, một phiếu cùng nghề bọn họ ngồi không yên. Bọn hắn không kịp chờ đợi liên lạc Tinh Hải Khoa Kỹ, muốn mua sắm tiểu mới năng lượng tin. Trong đó bao gồm đệ nhất thế giới đại thủ cơ nhà sản xuất, Mại Quốc Ngải Phách. Nhưng là Tinh Hải Khoa Kỹ cự tuyệt tất cả hợp tác thỉnh cầu, cũng tại mịt rồi lọc gỉnh quan V bên trên tuyên bố thông cáo, biểu thị tương lai một năm sản lượng đã xếp đầy, cần tân sinh đường sản xuất đưa vào sử dụng đằng sau mới có thể hướng cái khác công ty cung hóa. Mặt khác, Tinh Hải Khoa Kỹ phương diện đã đem tất cả Mại Quốc xí nghiệp xếp vào đặc thù danh sách, sẽ không hướng Mại Quốc xí nghiệp cung cấp bất kỳ kiểu mới năng lượng tin sản phẩm. Thông cáo này vừa ra, dư luận lại nổ. Tinh Hải Khoa Kỹ uy vũ, Ha ha, cái gì gọi là đánh mặt, cái này kêu là làm đánh mặt. Hôm qua ngươi đối với ta hờ hững, hôm nay ta để cho ngươi không với cao nổi. Nên dạng này, không phải liền là đặc thù danh sách sao? Ai không biết làm a, tới 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 lẫn nhau tổn thương đi. Quá tiên tiến, không có khả năng lối ra. Lần này ngải phách trước mắt tròn tròn, về sau ai còn mua ngải phách ta, ha ha ha. Phấn phấn. Thần Châu đám dân mạng là thiên vệ một bên gọi tốt, các loại đối với Mại Quốc châm chọc khiêu khích và tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp. Những năm này Mại Quốc đem lên bách gia Thần Châu xí nghiệp xếp vào đặc thù danh sách, tiến hành ngang ngược vô lý chèn ép, mọi người tâm lý kìm nén một đám lửa, hiện tại cuối cùng có thể thống thống khoái khoái phát tiết ra ngoài. Tinh Hải Khoa Kỹ cũng bởi vậy trở thành trong lòng mọi người, thực lực mạnh nhất Thần Châu Khoa Kỹ công ty. Chương 449, tỉnh lại đi. Hồ Hải, Tinh Hải Khoa Kỹ nghiên phát trung tâm. Trong phòng thí nghiệm, Nhạc Hằng ngồi ở bàn làm việc phía trước, hết sức chuyên chú lắp ráp trong tay linh kiện. Một kiện cùng loại VR kính mắt thiết bị. Đây là Tinh Hải sổ mã ngay tại nghiên cứu quang minh hình xem giống kính mắt, cùng đời thứ nhất quang minh hình xem như đầu nón trụ so sánh, trọng lượng của nó giảm bớt 50%, tính năng rất có đề cao, bay liên tục càng là tăng lên gấp 10 lần cường đại. Bởi vì cái này thiết bị nội trí kiểu mới năng lượng tin. Bởi vì Mại Quốc phong tỏa, quang minh hình xem giống kính mắt cải trong xử lý chip đổi thành Huyền Vũ 1000, áp dụng song chip quan hệ song song thủ đoạn để đền bù tính năng bên trên không đủ. Cùng Hoa Tấn Hàng tinh ít một dạng, quang minh hình xem giống kính mắt cũng toàn bộ áp dụng Hà Nội địa phối kiện. Khi Nhạc Hàng phân phối trang bị bên trên cái cuối cùng linh kiện, hắn nhẹ nhàng nhấn xuống kính mắt phía bên phải mặt cảm ứng tay nguồn điện chớp mở, nguyên bản trong suốt thấu kính trong nháy mắt biến thành hắc tinh sắc. Đeo vào vừa mới khởi động xem giống kính mắt, thế giới trước mắt tại Nhạc Hàng trong tầm nhìn trong nháy mắt trở nên khác biệt. Quang minh hình xem giống kính mắt so sánh quang minh hình xem như đầu nón trụ, kỹ năng cơ bản có thể lên không có biến hóa quá lớn, nhưng nó có thể vì thị lực chướng ngại người mang đến tốt hơn giác quan thể nghiệm, tại trong sinh hoạt hàng ngày càng thêm phù hợp người bình thường thói quen. Sau đó nó quang minh hình xem giống kính mắt định vị không còn cực hạn tại người mù và thấp thị lực người, nó cũng chính là người bình thường tiến vào mẹ tạ vở môi giới thiết bị. Cho nên quang minh hình xem giống kính mắt thị trường tiềm lực cũng đem vượt xa trước đây. Đám người tương lai đem dạng này kính mắt đến thực hiện lên mạng, mua sắm, trò chơi, giải trí, xã giao, học tập, làm việc. Thôi động văn minh nhân loại phát triển. Khảo nghiệm sau mười mấy phút, Nhạc Hằng lấy xuống xem giống kính mắt thả lại đến trên bàn làm việc, duỗi lưng một cái. Ngay vào lúc này, phòng thí nghiệm cửa tự động im ắng mở ra, một thân OL trang phục Cố Phỉ Yên cất bước mà vào. Nàng là số rất ít có thể trực tiếp tiến vào Nhạc Hằng người phòng thí nghiệm. Bởi vì trước đó liên lạc qua, cho nên đối với Cố Phỉ Yên đến, Nhạc Hằng không có chút nào kinh ngạc, hỏi: "Phỉ Yên à, chuyện gì gấp gáp như vậy à?" "Nhạc tổng." Cố Phỉ Yên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đầu đen rau muốn nói ta đều sắp bị người phiền chết, ngươi ngược lại tốt, trốn ở chỗ này vạn sự mặc kệ, muốn cho ta nhảy lầu sao?" Nhạc Hằng cười nói: "Nghiêm trọng đến thế sao?" Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn tại nghiên cứu phát minh trung tâm bên này làm xem giống tính mắt, đem tập đoàn sự vụ tất cả đều ném cho Cố Phỉ Yên bọn người phụ trách quản lý, chính mình không để ý đến chuyện bên ngoài. Điện thoại thiết trí danh sách trắng, chỉ có chút ít mấy người có thể liên lạc đến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mặc dù trên danh nghĩa, Cố Phỉ Yên là Nhạc Hàng cấp dưới, là Nhạc Hàng thông báo tuyển dụng tới cao quản người quản lý, nhưng trên thực tế quan hệ của hai người càng giống là thân mật bằng hữu, nói chuyện không có như vậy khách khí. Nàng tại Nhạc Hàng bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu kể khổ, hiện tại ta một ngày muốn tiếp mấy trăm điện thoại, cái ngành này bộ môn kia, còn có ai ai nhà ai, cái nào tập đoàn. Một tuần lễ trước, Hoa Tấn điện thoại mới nhất kỳ hạm hàng tinh ít tuyên bố, nó mạnh mẽ vô địch năng lực bay liên tục banh động toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người thấy được kiểu mới năng lượng tin đáng sợ. Cái khác điện thoại nhà chế tạo như ngồi bàn trông, bọn hắn ý thức được theo hàng tinh ít hoành không xuất thế, nhà mình kỳ hạm cơ đã rơi vào đào thải hoàn cảnh, nếu như không cách nào gắng sức đuổi theo, cái kia tất nhiên là bị loại hạ chẳng. Vì sinh tồn, những điện thoại này nhà chế tạo nhau nhau tìm tới Tinh Hải Khoa Kỹ, muốn mua sắm kiểu mới năng lượng tin. Nhưng mà Tinh Hải năng nguyên sản lượng đã toàn bộ cho Hoa Tấn, cự tuyệt những này chủ động đưa tới cửa đơn đặt hàng. Đứng trước tử sinh tồn vong điện thoại nhà chế tạo chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, thế là tại không cách nào tìm tới Nhạc Hàng tình huống dưới, Tinh Hải Khoa Kỹ trên mặt nổi người quản lý Cố Phỉ Yên liền bị đến từ các mặt áp lực. Kỳ thật không chỉ có chỉ là điện thoại nhà chế tạo, trên thực tế nhưng phàm là dưới cờ sản phẩm cần dùng đến tin xí nghiệp, đối với kiểu mới năng lượng tin sinh ra hứng thú thật lớn, muốn cùng Tinh Hải Khoa Kỹ hợp tác. Chỉ là sư nhiều cháu ít, trước mắt Tinh Hải năng nguyên sản lượng thỏa mãn Hoa Tấn một nhà cũng khó khăn, chớ nói chi là hàng ngàn hàng vạn cái xí nghiệp. Thế là ngoại giới dư luận xuất hiện biến hóa, trên internet công kích Tinh Hải Khoa Kỹ thanh âm đột ngột tăng, cường độ còn lớn vô cùng. Có người cho là Tinh Hải năng nguyên cùng Hoa Tấn độc nhất vô nhị hợp tác thuộc về lũng đoạn hành vi, yêu cầu ngành tương quan tiến hành điều tra. Có người kêu gào Tinh Hải Khoa Kỹ nhất định phải công khai tiểu mới năng lượng tin chế tạo công nghệ, không có khả năng độc chiếm khổng lồ như thế thị trường. Tóm lại gần nhất mấy ngày nay, đủ loại như quỷ xà thần xuất hiện vô số, không ít đại V tại nền tảng truyền thông bên trên gây sóng gió, khí thế hung hăng chỉ trích Tinh Hải Khoa Kỹ. Mà tới kêu gọi lẫn nhau chính là Âu Mỹ chủ lưu truyền thông, bọn chúng một phương diện hoài nghi năng lượng tin kỹ thuật tính chân thực, một phương diện khác lại biểu thị Tinh Hải Khoa Kỹ đã uy hiếp đến an toàn quốc gia, nhất định phải cấp cho càng thêm nghiêm khắc chế tài. Làm Tinh Hải Khoa Kỹ tập đoàn đại biểu, Cố Phỉ Yên áp lực to lớn có thể nghĩ. Sử Đế Văn Sâm bay tới Hồ Hải. Nàng nói ra, ngay hôm nay buổi sáng, trước mắt đã vào ở khách sạn, Mại Quốc ngải phách phương diện hướng chúng ta đưa ra gặp mặt yêu cầu, ta cảm thấy chuyện này cần ngươi tự mình ra mặt. Sử Đế Văn Sâm là Mại Quốc ngải phách tổng giám đốc điều hành, phúc bố tư xếp hạng thứ 3 phú hào, làm đệ nhất thế giới điện thoại nhà chế tạo người cầm lái, thanh danh của hắn cực kỳ vang dội. Tại Mại Quốc cũng có được sức ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như không phải tình thế bức bách, vị đại lão này cấp nhân vật cũng sẽ không khuất tôn phi đến Hồ Hải thỉnh cầu gặp mặt. Không có cần thiết này. Nhạc Hằng lắc đầu nói ngoặt ra, chúng ta đều đã tuyên bố thông cáo, sẽ không hướng Mại Quốc xí nghiệp cung cấp bất kỳ kiểu mới năng lượng tin sản phẩm, đương nhiên cũng bao quát ngải phách ở bên trong. Cố Phỉ Yên do dự một chút, nói ra, ngải phách phương diện có ý tứ là, chỉ cần chúng ta vì bọn họ cung cấp năng lượng tin, bọn hắn có thể đối với Mại Quốc Quốc hội tiến hành du thuyết, đem tinh hải khoa học kỹ thuật gỡ ra đặc thù danh sách, buông ra tất cả hạn chế. Nhạc Hằng ha ha ha, để bọn hắn tỉnh lại đi, không cần lãng phí thời gian. Nếu như là tại nửa năm trước, ngải phách đề nghị vẫn có chút lực hấp dẫn. Vậy thời gian minh hình xem như đầu nón trụ cần chip và cái khác mấy thứ chủ yếu phối kiện đoàn hàng, cầm tiền mặt đều không có địa phương mua sắm tiên tiến thiết bị, hải ngoại thị trường cũng đóng lại cửa lớn. Tinh hải khoa kỹ thời gian cũng không dễ vượt qua. Nhưng là hiện tại Quang Minh Hình xem như đầu nón trụ đã thực hiện hoàn toàn hàng nội địa hóa, Quang Minh Hình xem giống kính mắt nghiên cứu phát minh chuẩn bị kết thúc, năng lượng tin thu được cực lớn thành công, dây chuyển sản xuất mới tại khua chiêng gõ trống đang trong kiến thiết. Bây giờ Tinh Hải Khoa Kỹ có đầy đủ thực lực và kỹ thuật đối mặt bất kỳ khiêu chiến. Có thể hay không rời ra đặc thù danh sách còn rất trọng yếu sao? Thị trường quốc nội ăn không hết. Sử Đế Văn Sâm thanh danh lại vang lên lượng, Nhạc Hằng cũng không có gặp hắn một lần hứng thú. Chương 450, dư luận chuyển hướng. Ngải phách chẳng những là đệ nhất thế giới điện thoại thường, cũng là nổi tiếng nhất chữ số hàng hiệu một trong, đi qua 20 năm một mực dẫn lĩnh nghiệp giới trào lưu, dưới cờ sản phẩm lấy xuất sắc công nghiệp thiết kế và phẩm chất cao nổi tiếng toàn cầu. Làm ngải phách trưởng môn nhân, Sử Đế Văn Sâm tại trong vòng địa vị có thể xưng cao thượng, có vô số fan hâm mộ. Nhân vật như vậy nếu như không phải bí mật đến thăm, thỏa thỏa có thể lên hot search. Cho nên mặc dù Nhạc Hằng không có gặp Sử Đế Văn Sâm hứng thú, Cố Phỉ Yên hay là đại biểu Tinh Hải Khoa Kỹ hoan nghênh vị này ngành nghề từ đầu. Nhưng mà song phương gặp mặt cũng không làm sao vui sướng. Không có nhìn thấy Nhạc Hằng vị này Tinh Hải Khoa Kỹ nhân vật linh hồn Sử Đế Văn Sâm có chút khó chịu, mà hắn lúc này đi vào Thần Châu mục đích thì không có một cái nào có thể thực hiện. Sử Đế Văn Sâm muốn mua kiểu mới năng lượng tin độc quyền, muốn cùng Tinh Hải Khoa Kỹ hợp tác tại Mại Quốc thiết lập chế tạo nhà máy, thậm chí muốn nhập cổ phần Tinh Hải Khoa Kỹ. Ngại phách ra giá phải nói là rất có thành ý, cho Tinh Hải Khoa Kỹ đánh giá giá trị cũng phi thường chí cao nhất. Dựa theo Sử Đế Văn Sâm chủ động nói lên điều kiện, nắm giữ tuyệt đại bộ phận Tinh Hải Khoa Kỹ cổ phần Nhạc Hằng, hoàn toàn có thể dựa vào khoản này số lượng kinh người cổ quyền giao dịch, nhảy lên trở thành thế giới nhà giàu nhất. Dù là vẹn vẹn chỉ là trên giấy thủ phủ, nhưng làm theo bị cự tuyệt. Nhạc Hằng thái độ rất kiên quyết, chính là không cùng bất kỳ Mại Quốc xí nghiệp hợp tác, càng sẽ không bán ra cổ phần. Cũng hoàn toàn không quan tâm Mại Quốc đặc thù danh sách. Sử Đế Văn Sâm tại Hỗ Hải ngây người 2 ngày, rơi vào đường cùng chỉ có thể hợp lực bay trở về Mại Quốc. Vị này ngải phách trưởng môn nhân sau khi trở về, mạng lưới truyền thông bên trên đối với Tinh Hải Khoa Kỹ công kích lực độ đột nhiên tăng lớn. Trong lúc nhất thời Tinh Hải Khoa Kỹ vậy mà thành mục tiêu công kích, trở thành công kích đối tượng. Những cái kia Vedus Media và đại vệ công kích tiêu điểm, chính là Tinh Hải Khoa Kỹ lũng đoạn vấn đề. Rất nhiều người cho là, giống kiểu mới năng lượng tin dạng này mang tính cách mạng sản phẩm, không nên do một nhà xí nghiệp tư nhân hoàn toàn khống chế. Thu về quốc hữu tiếng hô cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều người qua đường. Mà đối mặt rào rạt dư luận, Tinh Hải Khoa Kỹ ngoảnh mặt làm ngơ. Ngày 12 tháng 5, một vị đại lãnh đạo đến Thái Giang, tham quan viếng thăm Thái Giang cao tân khu kiểu mới năng lượng tin chế tạo căn cứ, đồng thời cùng Nhạc Hằng gặp mặt, thân thiết nói chuyện với nhau hơn một giờ. Đại lãnh đạo khen ngợi Tinh Hải Khoa Kỹ sáng tạo cái mới và tinh thần khai thác, đem Nhạc Hằng xưng là thời đại mới khoa học kỹ thuật tiêu binh và thần châu tương lai, đánh giá độ cao trước đó chưa từng có. Trước khi đi, vị này đại lãnh đạo còn nâng bút múa bút, tự viết tinh thần đại hải 4 chữ đưa tặng cho Nhạc Hằng. Vào lúc ban đêm, tương quan tin tức xuất hiện tại quốc xe một bộ, thời gian vượt qua 3 phút. Mà cái tin tức này liền như là một cái mạnh hữu lực đại đồng, đánh tại tất cả công kích Tinh Hải Khoa Kỹ truyền thông đại V trên đầu. Thế là trong vòng một đêm, dư luận xuất hiện 180 độ chuyển hướng, phía quan phương tùy theo xuất thủ khống tràng, nhiều cái fan hâm mộ siêu ngàn vạn Vedus Media và đại V hào bị phong. Có thể nói vị này đại lãnh đạo đối với Tinh Hải Khoa Kỹ độ cao khẳng định, đã đại biểu Thần Châu tầng cao nhất thái độ, cũng vì Nhạc Hằng dắt lên một tầng ý kỳ tỏa sáng kim thân. Chỉ cần hắn không làm ra cái gì vi phạm tội sự tình, sau này sừng sững không ngã. Kết quả như vậy, cũng làm cho một ít người mắt tròn váng. Kinh thành, Kỷ gia lão trạch. Trong phòng nghị sự ngồi đầy người, từ Kỷ lão thái gia cho tới Kỷ Hiểu Hiểu Phong, Kỷ gia dòng chính hoạch tâm đời thứ 3 tể tụ nơi này. Bầu không khí tương đương kiềm chế. Ta trước đó không có đạt được bất kỳ tin tức. Một vị nam tử trung niên đẩy kính mắt, cười khổ nói, gần nhất tại các bộ và ủy ban trung ương bên trong làm việc cũng rất khó thuận lợi triển khai. Đại lãnh đạo thị sát Thái Giang cử động cực kỳ đột nhiên, lấy Kỷ gia ở cấp trên quyền thế địa vị, thế mà không có đạt được nửa điểm phong thanh, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phía trên đối với Kỷ gia đã rất bất mãn. Đề nghị của ta là, hắn nhìn xem nhà mình lão cha khẽ cắn môi nói ra, chúng ta từ bỏ nhằm vào Tinh Hải Khoa Kỹ tất cả hành động, từ bỏ đối với CS00 tinh môn khống chế, đồng thời rời khỏi đối với Thái Cực Tinh khai phát hạng mục. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong phòng nghị sự một mảnh xôn xao. Từ bỏ chèn ép Tinh Hải Khoa Kỹ không có gì, thế nhưng là Kỷ gia tại CS00 tinh môn đầu nhập vào to lớn tài nguyên, vì chính là có thể từ Thái Cực Tinh khai phát hạng mục bên trong chia lên một chén canh, dùng cái này thực hiện gia tộc lần nữa bay vọt. Một khi từ bỏ, tổn thất không thể đánh giá. Trọng yếu nhất chính là, Kỷ gia mặt mũi sẽ được triệt để dẫm trên mặt đất, trở thành trong vòng trò cười. Cái này để người ta như thế nào chịu đựng? Kỷ lão thái gia từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị người mặc đồng phục màu xanh đậm nam tử, người xác định cái kia Nhạc Hằng không tiếp tục thông qua CS00 tinh môn tiến vào Thái Cực Tinh. Chế ngự nam gật gật đầu, ta có thể 100% xác định. Kỷ gia lấy tổn hại ích lợi quốc gia vì lý do, sẽ bỏ CS00 tinh môn cơ địa trước kia cùng Nhạc Hằng đạt thành hiệp nghị, muốn dùng cái này khiến cho Nhạc Hằng cúi đầu, nhường ra Tinh Hải Khoa Kỹ cổ phần. Nhưng mà Nhạc Hằng đầu thiết không gì sánh được, chiếm cứ Thái Giang và Hỗ Hải, không có cho Kỷ gia nửa phần mặt mũi. Vấn đề ở chỗ, đã mất đi tiến vào CS00 tinh môn tư cách, Tinh Hải Khoa Kỹ năng lượng tin hạng mục cũng không có nhận nửa phần ảnh hưởng, chẳng những xây xong chế tạo căn cứ, hơn nữa còn đầu nhập vào quy mô lớn sinh sản. Cái này khiến Kỳ gia đình lấy áp lực thật lớn làm hết thảy, tất cả đều biến thành trò cười. Đại lãnh đạo đối với Tinh Hải khoa kỹ duy trì, cho thấy phía trên đối với Kỳ gia nhẫn mại đã đến cực hạn. Trải qua vô số sóng to gió lớn, Kỳ lão thái gia đã người hút tới phong bạo tiến đến trước khí tức nguy hiểm. Kỳ lão thái gia kỳ thật rất rõ ràng, kịp thời cắt lỗ là chính xác. Nhưng hắn hay là hỏi, các ngươi đối với năng lượng tin nghiên cứu thế nào? Phá giải bọn hắn sinh sản công nghệ sao? Tinh Hải khoa kỹ thuật rất mạnh, mạnh phi thường. Chế Ngự Nam bất đắc dĩ hồi đáp, chúng ta viện nghiên cứu nghịch hướng làm việc gặp vấn đề thật lớn, trong thời gian ngắn không có khả năng phòng chế ra đồng dạng tính năng tin, mặt khác. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, người của chúng ta tại Thái Giang bên kia cũng vô pháp tiến vào nơi sản xuất khu hội tâm, muốn cầm tới tư liệu cũng rất khó. Ha ha. Kỳ lão thái gia cười, chúng ta đường đường Kỳ gia, thế mà cầm một người 20 tuổi tiểu gia hỏa không có cách nào. Ở đây một đám Kỳ gia tử đệ tất cả đều cúi đầu xuống. Các ngươi ra ngoài đi. Kỳ lão thái gia vô lực khoát tay áo, nói ra Hiểu Phong lưu lại. Rất nhanh người Kỳ gia đi được sạch sẽ, chỉ để lại Kỳ Hiểu Phong một người lưu tại trong phòng nghị sự. Kỳ lão thái gia nhìn xem chính mình sủng ái nhất cháu trai, hỏi, Hiểu Phong, ngươi có ý nghĩ gì? Kỳ Hiểu Phong trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú gia gia của mình, bắt giặc trước bắt vua. Trong giọng nói của hắn mang theo không gì sánh được kiên quyết. Kỳ lão thái gia khẽ mắt co quắp một chút, nói ra, ngươi hẳn phải biết, thất bại hạ chẳng. Kỳ Hiểu Phong mặt không biểu tình, gia gia, ta rất rõ ràng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Kỳ lão thái gia nhắm mắt lại, ngồi dựa vào trên ghế không nhúc nhích. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng nói ra, đi thôi. Chương 451, thuế biến nữ vương. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác tiến nhập 7 tháng. Thiên khí thay đổi nóng bức, nhạc hàng sinh hoạt tiết tấu đi theo chậm lại, không có lúc trước bận rộn như vậy. Nhờ vào hắn từ Thái Cực Tinh vận chuyển trở về âm cực đá năng lượng quan thô, cùng khổng lồ thị trường nhu cầu, Thái Giang năng lượng tin sinh sản lên quỹ đạo đằng sau, đã thực hiện đầy phụ tải vận chuyển. Đầu thứ 2 dây chuyển sản xuất cũng tại ngày tiếp nối đêm kiến thiết chung, chậm nhất đến cuối tháng liền có thể đầu nhập thử sinh sản. Kỳ thật Thái Giang bên này lên ngựa tân sinh đường sản xuất không chỉ một đầu, còn có một đầu bí mật dây chuyển sản xuất tại đồng bộ kiến thiết. Dây chuyển sản xuất này rất đặc thù, thuộc về quân thờ tuyến, thành phẩm toàn bộ dùng cho quân đội chính quy sự tình lĩnh vực, tỉ như chiến hạm, tàu ngầm, máy bay, xe tăng chờ chút cỡ lớn trang bị cần thiết chứa tin. Thậm chí bao gồm tên lửa vận chuyển, vệ tinh chờ chút. Mà cung ứng dây chuyển sản xuất này nguyên liệu, đem toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hạng tốt phẩm. Âm cực đá năng lượng là có phẩm chất phân chia cao thấp, trung đê phẩm chất đá năng lượng gia công thành tiểu mới tin, lưu trữ năng lượng mật độ là tin lì thủng 2-30 lần, phẩm chất cao đá năng lượng thì có thể đạt tới 60-70, thậm chí hơn 100 lần. Nếu như cao nhất phẩm cấp âm cực năng lượng tin phân phối trang bị tại vệ tinh bên trên, thậm chí có thể lấy xóa đi tấm năng lượng mặt trời, từ đó giảm bớt trọng lượng đơn giản hóa kết cấu, kéo dài sử dụng tuổi thọ. Âm cực năng lượng tin một khi quy mô lớn vận dụng, tất nhiên có thể phi tốc kéo theo thần châu khoa kỹ phát triển, mang đến trực tiếp và gián tiếp hiệu quả và lợi ích không cách nào lường được. Đây chính là vì cái gì phía trên đại lãnh đạo muốn đến Thái Giang, thị sát Tinh Hải năng nguyên căn bản nguyên nhân chỗ. Mà liên tại vị này đại lãnh đạo rời đi về sau không lâu, Nhạc Hằng nhận được đến từ dị quản tổng cục thông chi, trước kia hắn cùng cờ S001 tinh môn cơ địa đặt thành hiệp nghị có thể tiếp tục chấp hành, đồng thời cam đoan về sau sẽ không lại xảy ra vấn đề. Mặc dù Nhạc Hằng dựa vào trụ quang cường đại không gian năng lực, có thể không cần thông qua tinh môn ra vào Thái Cực Tinh, nhưng hiệp nghị khôi phục đối với hắn hay là có chỗ tốt. Chí ít trải qua trận này khó khăn chắc trở đằng sau, Tinh Hải khoa kỹ tại Thần Châu phát triển không ai còn có thể ngăn chặn. Đến từ thượng tầng áp lực biến mất, Nhạc Hằng một cách tự nhiên buông lòng xuống, sau cuối tháng còn tham gia trường học thi của kỳ. Kỳ thật đối với hiện tại Nhạc Hằng tới nói, cái này đại học lên hay không lên đã dâu dịa. Hắn đời thứ nhất mộng tưởng đã hoàn toàn thực hiện. Cân nhắc đến làm việc bận rộn, Nhạc Hằng cố ý từ Hỗ Hải đại học nghỉ học. Nhưng mà ý nghĩ của hắn bị nhân viên nhà trường mãnh liệt phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhạc Hằng thế nhưng là Hỗ Hải đại học gần nhất vài chục năm nay chói mắt nhất học sinh, hắn sáng lập Tinh Hải khoa kỹ đã trở thành trăm tỷ cấp bậc minh tinh xí nghiệp, tiền đồ tương lai vô khả hạn lượng. Học sinh như vậy nếu là nghỉ học rời đi, đôi kia Hỗ Hải đại học không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn tổn thất. Thế là mấy vị nhân viên nhà trường lãnh đạo chủ yếu thay nhau cho Nhạc Hằng gọi điện thoại, mời hắn cần phải lưu tại Hỗ Hải đại học hoàn thành việc học, về phần bình thường tới hay không lên lớp vậy căn bản không phải vấn đề, dù sao một tấm chứng nhận tốt nghiệp khẳng định là không thiếu được. Thậm chí chỉ cần Nhạc Hằng nguyện ý, hắn tại Hỗ Hải đại học hoàn thành thạc bác liên độc cũng vô cùng đơn giản. Cam đoan các giáo sư muốn đoạt lấy, cầm tới cao nhất trình độ giấy chứng nhận hoàn toàn không nói chơi. Nói tóm lại, Nhạc Hằng muốn chạy trốn đó là tuyệt đối không thể. Nhạc Hằng đối với cái này quả nhiên là dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là đáp ứng tiếp tục ở tại Hỗ Hải đại học thẳng đến tốt nghiệp. Sau đó liền được nghỉ hè. Trong thư phòng, Nhạc Hằng đang ngồi ở trước bàn xếp mặt, sửa sang lại nửa năm làm việc kế hoạch thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, Điềm Điềm nện bước chân ngắn nhỏ vào. Làm sao rồi? Nhạc Hằng vừa mới xoay người, tiểu nha đầu liền nhào vào trong ngực của hắn. Ba. Ngọt ngào thần sắc rất kích động, tỷ tỷ tỉnh rồi. Tỷ. Nhạc Hằng ngẩn người, lập tức ý thức được tiểu nha đầu nói chính là một mực tại Thái Giang bên kia trong nhà ngủ say chủng tộc nữ vương. Sùng nữ vương tỉnh. Nhạc Hằng không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng ôm lấy Điềm Điềm hỏi, làm sao ngươi biết? Điềm Điềm hồi đáp, ta vừa mới nghe được tỷ đang nói chuyện với ta. Nói nàng đã tỉnh. Đã hiểu. Nhạc Hằng đoán chừng hẳn là nàng cùng Sùng Nữ Vương ở giữa tâm linh cảm ứng, chỉ là Hỗ Hải cùng Thái Giang 200-300 cây số khoảng cách, không thể không nói Nữ Vương là thật cường đại. Nhạc Hằng quả quyết nói, vậy ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ. Ừ. Tiểu nha đầu gật đầu như dã tỏi. Nhạc Hằng trước cho Hứa Tịnh Sơ gọi điện thoại, sau đó mang lên Điểm Điểm tiến về Thái Giang. Chính hắn lái xe chạy cao tốc, đến Thái Giang Vân Thử Quan Sơn thời điểm, đã là giữa trưa. Khi Nhạc Hằng dưới đất nhà để xe dừng xe xong, muốn tại biệt thự tầng hầm tìm Sùng Nữ Vương, kết quả phát hiện bên trong căn bản không có người. Điềm Điềm nhắc nhở Tỷ Tỷ ở phía trên, lại ngồi trong phòng trên thang máy đi, cuối cùng Nhạc Hằng tại lầu một trong nhà ăn gặp được thức tỉnh Sùng Nữ Vương. Nhìn thấy Sùng Nữ Vương lần đầu tiên, Nhạc Hằng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sùng Nữ Vương ngủ say thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không phải rất dài, coi như vẫn chưa tới 2 năm. Mà bây giờ nàng, thình lình đã là một vị duyên dáng yêu kiều 15-16 tuổi thiếu nữ, có một đầu màu tím sẫm tóc dài, khuôn mặt như vẽ ra thịt trắng hơn tuyết, dung nhan mỹ lệ đến để cho người ta không dám nhìn thẳng tình trạng. Mà dung mạo của nàng, cùng Hứa Tịnh Sơ chí ít có 5-6 phần tương tự. Nhất làm cho Nhạc Hằng cảm thấy im lặng là, vị này hoàn thành một lần thuế biến chủng tộc nữ vương, thế mà đang ăn nồi lẩu. Ở trước mặt nàng trên bàn cơm, bày biện một hộp hộp nhanh đông lạnh thịt dê bò phiến, ở giữa thì là hai cái nồi lẩu điện. Một ngụm nước dùng một ngụm tê tay, Sùng Nữ Vương cầm đũa chính đại nhanh cắn ăn. Tại nàng bên cạnh trên sàn nhà, chất đống nước cờ không rõ hộp giống. Hiển nhiên tại Nhạc Hằng đến trước đó, Sùng Nữ Vương đã tiêu diệt hết đại lượng dê béo non nhưu. Trong không khí tràn đầy tất cả đều là nồi lẩu bò thịt dê mùi thơm. Tỷ tỷ, Điềm Điềm lại là hoàn toàn mặc kệ Sùng Nữ Vương biến hóa to lớn, nàng kêu lên vui mừng lấy hướng về sau người chạy tới, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Sùng Nữ Vương trong mắt lạnh như băng bên trong nổi lên một vẻ ôn nhu, vung xuống trong tay đũa, túi người giang hai cánh tay, đem tiểu nha đầu ôm ở trong lồng ngực của mình. Điềm Điềm chăm chú rúc vào trong ngực của nàng, nỉ non nói ra, "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a." Sùng Nữ Vương không nói gì, chỉ là đưa tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Điềm Điềm không tự chủ được ngáp một cái, tìm sách truyện nhắm mắt lại ngủ thật say. Đổi góc độ ôm tiểu nha đầu, để nàng có thể ngủ được thoải mái hơn một chút, sau đó Sùng Nữ Vương ánh mắt nhìn về phía Nhạc Hằng, trong mắt đen nhánh bên trong chớp động lên không hiểu quan mang. Nàng nói ra, "Ta phải đi." Nhạc Hằng nhíu mày, "Đi nơi nào?" Sùng Nữ Vương cười nhạt một tiếng, "Ngươi còn nhớ rõ hiệp nghị của chúng ta sao?" Nhạc Hằng đương nhiên nhớ. Lúc trước hắn cùng Sùng Nữ Vương gặp nhau, vì để tránh cho đồng quy vu tận hủy diệt thế giới, song phương đã đạt thành một hòa bình hiệp nghị. Nhạc Hằng hứa hẹn, chiếu cố ấu sinh thái chủng tộc nữ vương, cho đến người sau rời đi hệ ngân hà. Chủng tộc nữ vương hứa hẹn, ở địa cầu sinh hoạt trong lúc đó, không chủ động tổn thương nhân tộc, không sinh sôi hậu đại, nhưng giữ lại tự vệ phản kích quyền lợi, cho đến trưởng thành đến có được nhảy lên trời năng lực. Chương 452, sắp sửa rời xa. Ngươi đã có năng lực rời đi hệ ngân hà. Nhạc Hằng đơn giản không thể tin vào thái của mình, bởi vì tại hiện hữu khoa học kỹ thuật dưới điều kiện, muốn rời khỏi hệ ngân hà, cái kia chỉ có tự thân diễn hóa ra không gian nhảy vọt năng lực, cương đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không. Sùng Nữ Vương lắc đầu, nàng đưa tay ở phía trước vùng một chút, một viên tinh cầu màu xanh lam hình ảnh đột nhiên hiện hiện. Đối với viên tinh cầu này, Nhạc Hằng quen thuộc cực kỳ, đúng là hắn dưới chân địa cầu. Sùng Nữ Vương dựng thẳng lên một cây thon dài ngón tay, nhẹ nhàng khuấy động lấy trước mắt địa cầu, người sau đi theo chuyển động đứng lên, phản phất thật sự có một viên tinh cầu mini tại trong lòng bàn tay của nàng. Ta cảm giác được một chủng tộc thế giới tồn tại. Sùng Nữ Vương đầu ngón tay điểm vào Bắc Mỹ trung tâm đại lục, địa cầu trong nháy mắt từ lập thể biến thành mặt phẳng, bày biện ra vệ tinh hình ảnh. Bao la vô ngần trí cao nhất trên vùng bình nguyên, một tòa tinh môn sừng sững trong đó, tản ra nhàn nhạt phát sáng. Nhạc Hằng nhìn ra tòa này tinh môn vị trí, hẳn là tại Mại Quốc Kham Tát Tư Châu. Vận mệnh nói cho ta biết. Sùng Nữ Vương tiếp tục nói, tiến vào thế giới này, có thể làm cho ta càng nhanh hơn trưởng thành. Nhạc Hằng trầm ngâm một chút, hỏi, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Sùng Nữ Vương muốn đi tinh giới. Đương nhiên là chuyện tốt. Mặc dù song phương có đại vũ trụ ý chí chứng kiến hòa bình hiệp nghị tồn tại, nhưng Nhạc Hằng chưa từng có bởi vậy an gối không lo, bởi vì hắn căn bản không có chế ước trước mắt vị này nữ vương thủ đoạn. Dù là hiện tại Nhạc Hằng thực lực đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong, nhưng hắn cảm giác mình cùng Sùng Nữ Vương khoảng cách kéo dài. Nhạc Hằng không cách nào tưởng tượng, Sùng Nữ Vương một khi mất khống chế, sẽ dẫn phát một trận như thế nào đáng sợ hạo kiếp. Đương nhiên, Sùng Nữ Vương nhìn về phía Nhạc Hằng trong đôi mắt hiện động lên tia sáng kỳ dị, ta tiến vào bất kỳ một cái nào tinh giới đều sẽ lọt vào bài xích, cần phải mượn tinh quyến lực lượng mới có thể chống lại. Ngươi có tinh quyến là mạnh nhất, có thể trợ giúp ta tại trên trình độ lớn nhất cân đối tinh giới bài xích, để cho ta không ngại tiến vào cái này tinh giới, thích ứng quy tắc của nó. Nhạc Hằng gật gật đầu, có thể. Sùng Nữ Vương muốn mượn nhờ trụ quang lực lượng, đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Trên thực tế chỉ cần có thể đưa vị này chủng tộc nữ vương vĩnh viễn rời đi địa cầu, dù là bỏ ra cả viên tinh quyến cũng đáng. Nhưng trong lòng hắn có cái nghi vấn, ngươi muốn tiến vào cái này tinh giới, không chỉ có chỉ là vì phát triển nhanh hơn đi. Sùng Nữ Vương biểu hiện được có chút nóng nảy. Cái này không bình thường. Mặc dù Nhạc Hằng không rõ ràng nàng hiện tại là cấp mấy, nhưng là nghiền ép bao quát mình tại bên trong toàn thế giới siêu năng giả cũng không có vấn đề gì. Ngươi đoán được không sai. Sùng Nữ Vương thản nhiên thừa nhận xuống tới, nhưng ngươi phải biết, tại trong vũ trụ này còn có một cái khác ta, nếu hắn cảm giác được ta tồn tại, ngươi đoán xem sẽ phát sinh sự tình gì. Nhạc Hằng sợ hãi. Dựa theo bình thường lịch sử quy tích, địa cầu nhân loại cùng chủng tộc lần đầu tiếp xúc tại mấy trăm năm đằng sau. Sau đó hai đại chủng tộc bạo phát tiếp tục trăm năm chiến tranh. Nếu tại phía xa sâu trong vũ trụ chủng tộc, hiện tại liền chiều địa cầu mà đến, vậy còn không có bay ra địa nguyệt nhân loại, lấy cái gì đi chống cự vô cùng cường đại chủng tộc. Nhạc Hằng ngẫm lại đều tê cả da đầu, Sùng Nữ Vương nhất định phải đi. Khi nào thì đi? 7 ngày sau đó đi. Sùng Nữ Vương hồi đáp, ta còn cần ở chỗ này một đoạn thời gian, những chuyện khác liền do ngươi đến an bài đi. Nhạc Hằng không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tốt. Lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu như trực tiếp ngồi chuyến bay quốc tế tiến về Mại Quốc, chỉ sợ máy bay còn chưa rơi xuống đất, sân bay bên kia đã bị phong tỏa. Trên thực tế Nhạc Hằng cũng đã tiến nhập trong nước bảo hộ danh sách, muốn xuất cảnh đều được tiến hành báo cáo chuẩn bị. Dưới tình huống bình thường, Mại Quốc là căn bản không thể đi địa phương. Đương nhiên vấn đề này khó không được Nhạc Hằng, nhưng cũng cần chút thời gian đến chuẩn bị. 7 ngày đầy đủ. Sùng Nữ Vương đứng dậy đem trong ngực Điềm Điềm giao cho Nhạc Hằng, về sau, nàng liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Nhạc Hằng tiếp nhận tiểu nha đầu, tương lai còn có gặp lại cơ hội sao? Hắn biết Điểm Điểm không gì sánh được ưa thích xuất chính mình vị này tỷ tỷ, tại sùng nữ vương ngủ say trong lúc đó lúc nào cũng nhắc tới, nếu như sau này vĩnh viễn không còn gặp mặt, cũng không biết tiểu nha đầu đem như thế nào thương tâm. Sùng nữ vương ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một vòng buồn vô cớ, đây không phải thuộc về chủng tộc tình cảm. Tại ta tiến vào tinh giới đằng sau, sẽ phá hủy tinh môn, đây là chặt đứt cùng thế giới này kết nối biện pháp duy nhất. Tinh môn cũng không còn tồn tại. Nhạc Hằng gật gật đầu, ta hiểu được. Sùng nữ vương bỗng nhiên cười cười, tương lai không cách nào biết trước, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ còn gặp mặt. Cái kia muốn bao nhiêu năm đằng sau? Nhạc Hằng đột nhiên phát hiện, thuế biến đằng sau sùng nữ vương nhiều hơn một phần nhân tính. Nàng càng giống một kẻ nhân loại. Mặc dù sùng nữ vương rời đi là một chuyện tốt, nhưng không biết thế nào, lúc này Nhạc Hằng tâm lý nổi lên một tia phiền muộn. Thật muốn nói đến, tại hắn cùng sùng nữ vương gặp nhau đằng sau, người sau cũng không có mang đến cho hắn phiền phức, ngược lại cung cấp không ít trợ giúp, tỉ như tương lai khoa học kỹ thuật tư liệu. Nàng và Điểm Điểm hai tỷ muội, cũng làm cho Nhạc Hằng đời thứ ba nhân sinh nhiều một vòng lượng sắc. Khi Nhạc Hằng lâm vào hồi ức thời điểm, sùng nữ vương một lần nữa cầm lấy búa, kẹp lên trong nồi lẩu sớm đã đun sôi miếng thịt bắt đầu ăn. Trong nhà ăn, chỉ có nàng khe khẽ nhai âm thanh. Cùng thời khắc đó, Mại Quốc Nữu Thành Hoàng Hậu khu, một tòa có trăm năm lịch sử lầu trọ ở trong, một bày đầy các loại thiết bị điện tử và màn hình trong phòng, một tên hip hop giả dạng nam tử người da đen chính dựa vào ghế nhắm mắt nghe âm nhạc. Đột nhiên trước mặt hắn trên màn hình bắn ra một đầu tin tức nhắc nhở. Nam tử người da đen đột nhiên mở mắt. Hắn lấy xuống hai nghe, cầm lấy con chuột ấn mở tin tức này. Sau một khắc, nam tử người da đen đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Một cỗ kỳ kỳ quái quái khô nóng khí tức, hỗn hợp có đinh thái nhức góc nhạc điện tử lập tức đập vào mặt. Phía ngoài trong phòng khách phi thường náo nhiệt, hơn 10 người nam nam nữ nữ ngay tại tận tình sung sướng, giá trị mấy trăm ngàn ám lì tiếng gầm bành trướng, có xoay mông khiêu vũ, có uống ngực ngực chẳng bệnh, có ở trên ghế salon dây dưa, cũng có tại thôn vân thổ vụ. Còn có trên thân người chỉ còn quần gộc. Bọn tiểu nhị. Cứ việc cảnh tượng trước mắt 10 phần tay mắt, nam tử người da đen lại là không cảm thấy kinh ngạc, vô vô tay nói ra, có việc đến. Nhạc điện tử im bặt mà dừng, mấy tên nam tử vô vô riêng phần mình xinh đẹp bạn gái, người sau lập tức cầm lấy túi sách của mình rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại có 7 tên nam nữ. Mạc Phỉ, một tên tựa ở trên ghế salon quất lấy Diệp Tử tóc vàng nam lười biếng nói ra, việc gì trọng yếu như vậy? Ánh mắt của hắn có chút khó chịu. Việc lớn. Nam tử người da đen hồi đáp, đồng thời đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Treo ở trên vách tường TV LKG đột nhiên sáng lên, cho thấy một phần mang theo tấm hình tư liệu giới thiệu. Rõ ràng là Nhạc Hằng ảnh chân dung. Chương 453, ít tiểu đội. Tên của hắn gọi là Nhạc Hằng. Nam tử người da đen Mạc Phỉ nói ra, là trước mắt Thần Châu thực lực mạnh nhất siêu năng lực giả. Hắn đem Nhạc Hằng tư liệu đơn giản giảng thuật một lần. U. Tóc vàng nam huýt sáo, cười đùa tí từng nói, mục tiêu của chúng ta lần này có chút ý tứ a. Ngồi tại bên cạnh hắn thiếu nữ tóc lam như có điều suy nghĩ, ta biết hắn là Tinh Hải Khoa Kỹ CEO. Tinh Hải Khoa Kỹ. Một vị khác tiên huân trang nữ tử nhãn tình sáng lên, xoay người từ phía dưới ghế salon lấy ra một cái mũ giáp, bọn hắn sản xuất xem như đầu nón trụ rất khốc, hoàn toàn lật đổ ta đối với Thần Châu khoa kỹ trình độ nhận biết. Thiếu nữ tóc lam hé miệng cười nói, hắn rất đẹp trai a. Các ngươi tuyệt đối không nên đánh giá thấp hắn. Mắt thấy các đồng bạn chạy hướng chủ đề, Mạc Phỉ không thể không lên tiếng cưỡng ép kéo về, cố chủ cần chúng ta từ trong đầu của hắn đào ra một chút tư liệu, tiền thù lao rất cao. Ngồi ở phía bên phải một mình trên ghế salon to mọng mập mạp, chính cầm lấy một khối biến mát lạnh đi giả nhét vào trong miệng nhấm ướt, hàm hàm hồ hồ hỏi, cao bao nhiêu? Mạc Phỉ nói số lượng chữ. Ở đây mấy người cùng nhau phát ra tiếng thán phục. Khoản này tiền thù lao mức độ cao, là bọn hắn tiểu đội từ thành lập đến nay nhận được qua lớn nhất tờ đơn, coi như 8 người chia đều, cũng là bút để cho người ta thay nóng nhịp tim tài phú. Mà lại giống như vậy nhiệm vụ, nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, thu hoạch được lợi ích xa không chỉ tiền thù lao. Mục tiêu thế nhưng là một vị đánh giá giá trị mấy chục tỷ bước nguyên khoa học kỹ thuật xí nghiệp CEO a. Kiệt Sâm. Mặt Phỉ ánh mắt nhìn về phía phòng khách nơi hẻo lánh bên cạnh, ngươi có nắm chắc có thể gõ mở ra hỏa này đầu sao? Tới gần màn cửa góc tường, một tên màu da trắng bệnh đồ vét nam ngồi tại ghế dựa cao, tại thưởng thức trong tay đồng hồ bỏ túi. Đồ vét nam cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, cái kia phải thử qua mới biết được. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lộ ra vô cùng cường đại tự tin, hoặc là nói tự phụ và ngạo mạn. Mặt Phỉ gật gật đầu. Kiệt Sâm là trong tiểu đội thầy thôi miên, hắn có thể tại trong vài giây thôi miên một tên ý chí lực rất cao người, đào móc ra đối phương nội tâm ẩn sâu bí mật. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, Kiệt Sâm năng lực là mấu chốt. An Kỳ Lạc. Mạc Phỉ vừa nhìn về phía thiếu nữ tóc lam, ta lúc cần phải khắc nắm giữ mục tiêu độc tĩnh. Đội trưởng. Thiếu nữ tóc lam cười khổ nói, nếu như tại một năm trước, ta có thể bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ngươi biết, hiện tại Thần Châu mạng lưới đã biến thành cấm khu, bằng vào năng lực của ta cũng không có biện pháp công phá. Mạc Phỉ bất đắc dĩ. An Kỳ Lạp là thế giới trong xuất sắc nhất hacker một trong, mà lại đã thức tỉnh tương quan lĩnh vực siêu năng lực, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể tiến vào bất kỳ một cái nào mạng lưới thiết điểm, nhẹ nhõm phá giải tất cả tường lửa. Xâm lấn thành thị hệ thống theo dõi, đối với nàng mà nói liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng mà cường đại như thế năng lực, lại không cách nào đột phá Thần Châu mạng lưới. Chuẩn xác mà nói, là hiện tại Thần Châu mạng lưới. Không chỉ là An Kỳ Lạp, toàn bộ thế giới trong đối với Thần Châu mạng lưới cực kỳ đau đầu, nếu không cũng sẽ không đem nó xưng là cấm khu. Bình thường viếng thăm không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là muốn đen nhập server, liền sẽ lâm vào gặp được không cách nào giải quyết khó khăn, thậm chí nghiêm khắc phản kích. Hiện tại thế giới trong đám hacker có thể không động vào Thần Châu mạng lưới liền tận lực không động vào, để tránh chân thân của mình bị đột nhiên ra ánh sáng. Đến Thần Châu đằng sau, ta có thể thử lại lần nữa. An Kỳ Lạp nghĩ còn nói thêm, kiên cố pháo đài luôn luôn từ nội bộ đột phá, không có khả năng đột phá cũng không chương có quan hệ. Mạc Phỉ lắc đầu, có rất nhiều tại Thần Châu chuột chui sẽ phối hợp hành động của chúng ta, cho chúng ta cung cấp tình báo chuẩn xác. Nhiệm vụ lần này cần chúng ta toàn thể xuất động. Hắn cúi đầu nhìn về phía sân nhà, Bố Lan Kỳ, ta cần ngươi đem chúng ta toàn diện biến thành người da vàng, nếu không rất khó tiếp cận mục tiêu. Mạc Phỉ tiểu đội thành viên phức tạp, không có một tấm người châu Á gương mặt, thành quần kết đội xuất hiện tại bất luận cái gì một tòa Thần Châu trong thành thị, rất dễ dàng trêu chọc đến người khác chú mục. Đôi này hành động là phi thường bất lợi. Một tên mang theo vòng thai nam tử ôm rượu sâm banh bình nằm trên mặt đất, mắt say lờ đờ mông lung hướng về phía hắn làm ok thủ thế. Mạc Phỉ thở phào một hơi, cuối cùng nhìn về hướng đứng tại cửa ra vào một vị hắc nhân trắng hán, Thái Sâm, ta cần lực lượng của ngươi. Tên này hắc nhân trắng hán thân cao 2 mét, bắp thịt quần quần đầu trọc, ánh mắt vô cùng hung lệ, cũng là trong đội ngũ chiến lược đảm đương. Yên tâm đi. Hắc nhân trắng hán lộ ra một nụ cười dữ tợn, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ này, làm xong vụ này, ta liền có thể về nhà. Y miệng, bảy. Hắc nhân trắng hán hậm hực làm cho ngoài miệng kéo lên xiềng xích động tác. Bọn tiểu nhị. Mạc Phỉ trầm giọng nói ra, chúng ta ít tiểu đội chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại qua, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng chúng ta không có khả năng đối với mục tiêu có nửa điểm kinh thị, bởi vì hắn sẽ là chúng ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Trên màn hình Nhạc Hằng, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trầm tĩnh. Xa ngoài vạn dặm Nhạc Hằng cũng không biết đã có người để mắt tới chính mình. Hắn đang bệ bộn lục lấy cho Sùng Nữ Vương, cho ăn cơm. Sùng Nữ Vương từ thức tỉnh đằng sau vẫn tại ăn, mà lại chỉ ăn phẩm chất cao thịt trâu hoặc là thịt dê. Vì thỏa mãn nàng phảng phất mãi mãi cũng lấp không đầy khẩu vị, Nhạc Hằng không thể không một bên từ trên internet mua sắm đại lượng giá cao thịt dê bò, một bên tại Thái Giang cùng xung quanh thành thị vơ vét. Sùng Nữ Vương khẩu vị phi thường bắt bẻ, thịt trâu đến ăn mấy ngàn nguyên một kg, thịt dê nhất định phải là đến từ Đại Thảo Nguyên. Một lần mua sắm đến mấy trăm kg, đều không đủ nàng nửa ngày dùng ăn. May mắn Nhạc Hằng hiện tại thân gia đầy đủ phong phú, nếu không dựa theo nàng ăn như vậy, không phải phá sản không thể. Dựa theo Sùng Nữ Vương thuyết pháp, nàng cần ăn thịt để đền bù sau khi tiến hóa sinh ra sinh vật năng lượng tiêu hao, cũng vì tiến vào chủng tộc tinh giới làm chuẩn bị. Mặc dù Nhạc Hằng không rõ, mấy trăm một kg cùng mấy ngàn một kg thịt châu ẩn chứa sinh vật năng lượng lớn bao nhiêu khác biệt, bất quá nghĩ đến đây khả năng là đối phương ở địa cầu cuối cùng một bữa, cũng chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu của nàng. Mà trận này gần như điên cuồng ăn, tại 3 ngày sau đó tuyên bố kết thúc. Sùng Nữ Vương xử lý vượt qua 2 tấn phẩm chất cao thịt dê bò, tiêu hết Nhạc Hằng mấy triệu. Thân kỳ là, nàng hình thể vậy mà không có chút nào biến hóa. Mà đang thức tỉnh mấy ngày sau đó thời gian bên trong, Sùng Nữ Vương cùng Điểm Điểm như hình với bóng, ngay cả tắm rửa và đi ngủ cùng một chỗ. Ăn xong cuối cùng một bàn thịt châu đằng sau, nàng hỏi Nhạc Hằng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhạc Hằng gật gật đầu, tốt. Mấy ngày nay trừ cho Sùng Nữ Vương cho ăn bên ngoài, hắn còn thông qua phía trên con đường làm 2 bộ chính quy chứng minh thân phận, dự bị 3 ngày sau đó bay hướng ngoại quốc. Rất tốt. Sùng Nữ Vương lộ ra một nụ cười quỷ dị, vậy liền để chúng ta hoan nghênh một chút khách nhân đi. Bảnh. Tiếng nói của nàng vừa dứt, biệt thự đại môn bị người từ bên ngoài bạo lực đá văng. Chương 454, Hàn Duy đả kích. Bảnh. 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 Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, một tên học lấy kim loại xương vỏ ngoài tráng hán khôi ngô ngang nhiên xâm nhập biệt thự phòng khách. Chiều cao của hắn vượt qua 2 mét, toàn thân vượt qua 50% khu vực bị máy móc xương cốt nơi bao bọc, nó đeo mũ giáp, đai lưng, giày chiến cực kỳ khoa huyễn sát thái, phản phất trong trò chơi đi ra nhân vật. Mà tên tráng hán này trong tay còn bưng một thanh 6 ống da đặc lâm súng máy, đạn vàng nóng mang tại thân thương rủ xuống đến, lại quấn quanh đến trên lưng, cuối cùng thu nạp nhập phía sau lưng treo đầy hòm đạn bên trong. Họng súng đen ngòm, chỉ hướng đứng tại trước bàn ăn mặt Nhạc Hằng. Sắc cơ lộ ra. Ngay sau đó lại có 4 tên mặc kỳ trang dị phục nam nữ theo đôi mà vào, tả hữu phân tán ra đến hình thành nửa vây quanh tư thế. Trận thế này, Nhạc Hằng mặt không đổi sắc quét mắt bọn này khách không mời mà đến. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Người tới không có một cái nào là hoa kiều gương mặt, người da đen người da trắng tóc vàng nam tóc lam nữ còn có nhân yêu, rất có quần ma loạn vũ đặc sắc. Nhưng mà bọn gia hỏa này tất cả đều là siêu năng giả, tản ra siêu năng ba động thình lình đạt đến cấp 3 tầng cấp. Tất cả mọi người là cấp 3. Cái này lợi hại. Phải biết tại siêu năng giả tụ tập dị quản trong tổng cục, cấp 3 siêu năng giả cũng là rất ít. Mà lại bởi vì tinh môn xuất hiện, một nhóm lớn siêu năng giả tinh anh bị điều động đến tinh giới chấp hành nhiệm vụ, tọa trấn chủ thế giới cao cấp siêu năng giả vậy thì càng thiếu đi. Hiện tại lại có một đội cấp 3 siêu năng giả đột nhiên xâm nhập trong nhà, thuần một sắc người ngoại quốc, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Càng khiến người ta giật mình là, những siêu năng giả này chẳng những mang theo vũ khí, hơn nữa còn có ra đặc lâm súng máy dạng này sát khí. Thần Châu an toàn mạng lưới hệ thống đã suy sụp đến tình trạng như thế. Tình cảnh như vậy xuất hiện tại Âu Mỹ quốc gia rất bình thường, tại nghiêm khắc cấm thương Thần Châu thật rất khó tưởng tượng, trừ phi đối phương có bên trong viện binh duy trì. Nhạc Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhấn xuống lập tức xuất thủ không chàng ý nghĩ. Đến đều tới, liền để đối phương nhiều trang vài phút tất đi. Nhạc Hằng tiên sinh đang trầm mặc trong khi chờ đợi, cuối cùng ra sân chính là một vị mặc lễ phục màu đen nam tử người da đen. Hắn mặt mỉm cười đứng ở tráng hán khôi ngô phía trước, lấy xuống trên đầu mang theo cái mũ, phong độ nhẹ nhàng hướng Nhạc Hằng thi lễ một cái, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là đến từ Mại Quốc ít tiểu đội, ta là đội trưởng Mạc Phỉ. Nhạc Hằng nhìn xem hắn không nói lời nào. Mạc Phỉ chờ đợi chỉ chốc lát cũng không có nghe được Nhạc Hằng đáp lại, cười một cái tự giễu, xin tha thứ chúng ta hôm nay mạo muội đến thăm, ta có thể hướng ngài cam đoan, chỉ cần ngài chăm chú phối hợp, vậy ngài và người nhà của ngài đều có thể được an bình toàn. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Sùng Nữ Vương và ngọt ngào, nụ cười trên mặt càng phát chân thành. Sùng Nữ Vương con mắt không liếc đối phương một chút, cầm qua một cây tăm cho tiểu nha đầu chọn lấy khối cắt mặt qua. Ngọt ngào đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng, cắn một cái vào thịt dưa đắc ý bắt đầu ăn. Mà tại dưới chân của hai người, phao hồ bộc lộ bộ mặt hung ác hướng về phía Mạc Phỉ nhe răng niết miệng. nó có thể cảm giác được đối phương không có hảo ý. Mặc Phỉ nhíu mày, hắn biết Nhạc Hằng là Thần Châu mạnh nhất siêu năng giả một trong, cho nên vì lần hành động này làm chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Theo lý tới nói hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thế cục, Khả Mặc Phỉ tâm lý có loại bất an mãnh liệt, mí mắt nhảy không ngừng. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Trọng yếu nhất chính là mục tiêu nhân vật phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, để hắn có loại toàn lực đánh hụt hỏng bét cảm giác. Mặc Phỉ lui lại nửa bước, nhấc tay ra hiệu. Tráng Hán Khôi Ngô lập tức giơ tay lên bên trong sáu ống ra đặc lâm súng máy, nương theo lấy mổ tờ điện vụ vụ âm thanh, nòng súng bắt đầu phi tốc xoay tròn. Đây là chuẩn bị khai hỏa điểm báo. Loại người bình thường này căn bản là không có cách khống chế vũ khí, có thể trong vòng một phút bắn ra đáng sợ báo kim loại, da mỏng xe bọc thép đều không thể chính diện chống lại. Đặt tại biệt thự trong phòng khách, tuyệt đối là lưỡi hái của tử thần. Nhạc Hằng nhìn về phía Sùng Nữ Vương, ngươi tới vẫn là ta đến? Sùng Nữ Vương nhếch miệng, mấy cái tiểu côn trùng khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. Nhạc Hằng tính toán, hắn còn muốn chọc lười, kết quả bị rất khinh bỉ. Mặc Phỉ cảm giác càng ngày càng hỏng bét, dáng tươi cười hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt, bỗng nhiên vất. Hắn cũng không muốn giết chết Nhạc Hằng, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là từ Nhạc Hằng trong đầu đào ra tình báo, kiệt xâm năng lực mạnh hơn, đối với người chết cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng không cho điểm nhan sắc nhìn xem, hiển nhiên không cách nào làm cho Nhạc Hằng khuất phục. Tráng Hán Khôi Ngô không chút nghĩ ngợi bóp cò súng, chỉ bất quá đồng thời nâng lên họng súng. Mục tiêu của hắn là treo ở phòng khách trên không thủy tinh đỉnh treo. Ngay tại lúc hắn bóp cò súng sát na, trong tay thanh này sau ống ra đặc lâm súng máy tựa như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt vặn bẹo biến hình, trực tiếp biến thành kim loại bánh qua trèo. A! Tráng Hán Khôi Ngô phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì hắn hai tay tất cả đều cắm ở căn này bánh quai trèo bên trong, lúc này da chóc thịt bong lộ ra bạch cốt tầm u, một đôi tráng kiện thủ trực tiếp phế bỏ. Cái này sao có thể? Mắt thấy một màn này, Mặc Phỉ kém chút đem con mắt trừng ra hốc mắt bên ngoài. Mặc dù hắn là mại quốc sớm nhất thức tỉnh siêu năng giả một trong, đảm nhiệm ít tiểu đội trưởng cũng có một đoạn thời gian, nhưng từ chưa thấy qua quỷ dị như vậy năng lực. Kỳ thật cái này cũng không trách Mặc Phỉ cô lậu quả văn, Tráng Hán Khôi Ngô vừa mới gặp phải là đến từ Nhạc Hằng máy móc lực trường đả kích. Máy móc lực trường là Nhạc Hằng tấn thăng cấp 5 đằng sau, xây dựng thành công máy móc kỹ năng. Tại lực trường phạm vi bao trùm bên trong, bất kỳ vật kim loại đều sẽ bị hắn khống chế cấp bậc do siêu năng lực lượng đến quyết định. Nhạc Hằng cùng đối phương khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 10 mấy mét, đem một ổ súng máy vận thành bánh quai trèo rất đơn giản. Mặc Phỉ không rõ ràng cho lắm, trong lòng nhất thời nổi lên cực lớn sợ hãi. Nhưng Mặc Phỉ dù sao không phải người bình thường, tâm thần dưới đại loạn y nguyên còn có thể bảo trì mấy phần tỉnh táo, lúc này gầm thét lên tiếng. Giết. Lúc này hắn đã căn bản không muốn bất luận cái gì hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết chết Nhạc Hằng. Đang phát ra tiếng giống cùng thủ, tên này nam tử người da đen hai tay cùng lúc toát ra lửa nóng hừng hực. Mà ít tiểu đội mấy tên đội viên khác đều có động tác, cùng nhau kích phát ra riêng phần mình siêu năng lực. Tại biệt thự phòng khách tương đối có hạn không gian phạm vi bên trong, khác biệt siêu năng ba động kịch liệt chấn động, khiến cho phía trên đèn treo bằng thủy tinh không gió mà bay, tinh châu va chạm phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Một giây sau, một cỗ vô hình vô chất lại không có lỗ không vào báo táp tinh thần, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng khách. Ít tiểu đội 6 tên siêu năng giả còn chưa kịp thi triển ra bọn hắn sát chiêu, đầu tựa như là bị trọng truy vạn cân đập trúng, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là tới từ cao giai siêu năng giả hàng duy đả kích. Bao quát Mặc Phỉ ở bên trong 5 tên siêu năng giả vẹn vẹn kiên trì mấy giây, liền hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Chỉ có một tên người mặc đồ vét tên mặt đơ quỳ một chân trên đất đau khổ rãy rủa, nhưng cũng chỉ nhiều kiên trì mười mấy giây. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Chương 455, không có ngoại ý muốn trận tướng. Siêu năng giả ở giữa chiến đấu, nếu như tồn tại thực lực vĩ độ bên trên thay mặt kém, như vậy thường thường trong nháy mắt phân ra thắng bại. Nói đơn giản chính là đơn phương nghiền ép, thời gian chiến đấu do cường giả đến quyết định. Nhạc Hằng cùng ít tiểu đội chiến đấu đã là như thế. 6 tên cấp 3 siêu năng giả tạo thành chiến đội, thực lực kỳ thật không thể nói rất kém cỏi. Chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, chính diện vây giết một tên cấp 4 siêu năng giả cũng là hoàn toàn khả năng. Nhưng mà Nhạc Hằng là cấp 5, hơn nữa còn là ba có thể hệ cấp 5. Hắn thực lực tổng hợp trên thực tế đã vượt qua kiếp trước cấp 6 thời điểm. Cho nên dù là ít tiểu đội nhân số gia tăng gấp 10 lần, tại Nhạc Hằng phát động báo táp tinh thần trước mặt, đều là không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Trừ phi bọn hắn trang bị có thể chống cự tâm linh công kích trang bị. Mà trang bị như vậy, tại trên toàn thế giới chỉ sợ chỉ có Nhạc Hằng mới có thể chế tạo ra đến. Bởi vậy trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền kết quả đã định. Ít tiểu đội chọn sai nhiệm vụ. Nhìn lướt qua ngổn ngang trên đất siêu năng giả, Nhạc Hằng quay người đối với Điểm Điểm lộ ra nụ cười ôn nhu, "Bà bối, ngươi đi trước trên lầu đi ngủ cảm giác được không? Ba ba cùng tỷ tỷ còn có chuyện muốn làm." Vừa rồi địch nhân đột nhiên xâm nhập và chiến đấu bộc phát, cũng không có hù đến tiểu nha đầu, nàng chấp chấp ngây thơ mắt to, ngoan ngoan gật đầu, "Ân. Bảo bối thần ngoan." Nhạc Hằng đi qua túi người tại trên trán nàng hôn một cái, đồng thời vô vô ngồi xổm ở bên cạnh phao hồ đầu. Phao hồ đồng học trung thành tuyệt đối hộ tống tiểu nha đầu đi trên lầu. Meo. Gạo nếp từ nơi hẻo lánh bên cạnh trong bóng tối đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên thang lầu, vô thanh vô tức theo sát phía sau. Con mèo đen này lúc trước làm bạn Sùng Nữ Vương ngủ say, lại cùng nhau tỉnh lại. Hình thể của nó ngược lại là không có chút nào biến hóa, nhưng toát ra khí tức càng thêm sâu không lường được. Nhạc Hằng tin tưởng, vừa rồi đều không cần tự mình ra tay, vẹn vẹn gạo nếp liền có thể nhẹ nhõm toàn diện đội này đến từ mại quốc siêu năng giả. Có nó và pha hồ cùng một chỗ làm bạn thủ hộ, ngọt ngào an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đợi đến tiểu nha đầu lên lầu trở về khuê phòng của mình đằng sau, Nhạc Hằng đối với Sùng Nữ Vương nói ra, "Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Giúp hắn đào móc ra phía sau màn chỉ thị người. "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, Nhạc Hằng báo thủ, một đêm đều dài hơn." Chi này cái gọi là ít tiểu đội hiển nhiên là tiếp nhiệm vụ mà đến, vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn giải quyết hết, Nhạc Hằng khẳng định không cách nào hài lòng. Cho nên nhất định phải để Hung Phạm cũng trả giá đắt. Bất quá Nhạc Hằng mặc dù đã là cấp 5 tâm linh sư, hắn cũng không có nắm chắc từ những siêu năng giả này trong đầu đào ra bí mật. Bởi vậy chỉ có thể xin mời Sùng Nữ Vương hỗ trợ. Tại lĩnh vực này, trung tộc Nữ Vương mới là trí cường giả. Mà đối với Nhạc Hằng xin giúp đỡ, Sùng Nữ Vương biểu hiện được phi thường thông khoái, không có vấn đề. Nàng nhẹ giơ lên đầu ngón tay, cách xa 10 mét ngã trên mặt đất, tên mặt đơ lập tức trôi nổi mà lên, lơ lửng tại cao cỡ nửa người không trung. Cũng không thấy Sùng Nữ Vương như thế nào động tác, tên mặt đơ bỗng nhiên toàn thân run rẩy, tựa như là một cái mất đi khống chế con rối giật dây. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở mắt, trắng nhiều hơn đen hết sức làm người ta sợ hãi. Sùng Nữ Vương vô vỗ tay nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nhạc Hằng là thật tâm phục nàng. Ít tiểu đội 6 tên thành viên, tinh thần lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là cái này tên mặt đơ, vừa rồi tại tinh thần của hắn phong bạo đã kích xuống nhiều kiên trì mười mấy giây. Kết quả Sùng Nữ Vương cái thứ nhất liền chọn chúng tên mặt đơ. Hiển nhiên đối với nàng mà nói, cái này 6 tên siêu năng giả không có gì khác nhau. Chính như Sùng Nữ Vương nói như vậy, bị nàng khống chế tên mặt đơ hỏi gì đáp đấy, mà lại không có chút nào giữ lại. Nhạc Hằng sau khi hỏi mấy câu liền đình chỉ. Bởi vì ít tiểu đội còn có 2 tên đồng đội mang ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng, cho nên hắn đi ra một chuyến, rất mau dẫn lấy 2 tên tù binh một lần nữa về tới trong phòng khách. 2 tên này liền giấu ở cư xá phía ngoài một cỗ xe giã ngoại ở trong, các nàng xâm lấn cũng không chế Vân Thự Quan Sơn bảo an hệ thống theo dõi, khiến cho đồng đội mình có thể như vào chỗ không người xâm nhập Nhạc Hằng biệt thự. Kế hoạch rất chu toàn, đáng tiếc không có tác dụng gì. Nhạc Hằng sẽ không trách cứ cư xá bảo an thất trách, dù sao bọn gia hỏa này không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đằng sau, Nhạc Hằng tại Sùng Nữ Vương trợ giúp bên dưới tiếp tục thẩm vấn. Chính như hắn suy đoán như thế, ít tiểu đội là từ ám vong nhận được nặc danh treo thưởng nhiệm vụ, không xa vạn dặm xa xôi chạy đến Thần Châu tới đối phó Nhạc Hằng, ý đồ từ hắn nơi này đạt được liên quan tới năng lượng tin bí mật. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, bọn hắn đạt được tình báo đằng sau liền đem Nhạc Hằng diệt khẩu. Đáng nhắc tới thời điểm, ít tiểu đội nhập cảnh đạt được cái nào đó Thần Châu nội bộ thế lực trợ giúp, cũng là đối phương vì bọn họ chuẩn bị xong cần vũ khí trang bị. Mặc dù những vũ khí này ngay cả một viên đạn đều không có thành công phát xạ, có thể thế lực này năng lượng to lớn bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Ít tiểu đội phẩm đức nghề nghiệp làm cho người kính nể, bọn hắn chỉ tuân theo nhiệm vụ yêu cầu. Đối với cố chủ lai lịch thân phận không có chút nào hứng thú, bởi vậy Nhạc Hằng cũng vô pháp nhờ vào đó đào móc ra thủ phạm thật phía sau màn đến. Tại Nhạc Hằng cảm giác có chút khó giải quyết thời điểm, Sùng Nữ Vương lần nữa đứng dậy. Nàng đầu tiên lấy được ít tiểu đội trưởng Mạc Phỉ ám vong ID tin tức, sau đó đăng nhập mạng lưới tiến hành truy tung. Phía sau màn chỉ thị người khẳng định sẽ đem hết khả năng che giấu mình, mà ở Sùng Nữ Vương cường đại năng lực trước mặt, liên quan ám vong tầng tầng sắc ngoài bị một chút xíu chọc từng mảng xuống tới. Phạm đi qua, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Cuối cùng manh mối, chỉ hướng một tên cảng đạo tịch nam tử trung niên. Đối phương mặt ngoài thân phận là một nhà công ty xuất nhập cảng tổng quản lý, trên thực tế hắn vẫn luôn là kinh thành kỳ gia hiệu lực. Đến tận đây, phía sau màn chỉ thị người hoàn toàn nổi lên mặt nước. Nhạc Hằng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Trên thực tế lúc trước hắn đã từng có suy đoán, kết quả không thể nghi ngờ là đúng. Để Nhạc Hằng dở khóc dở cười là, Sùng Nữ Vương đang đào ra chân tướng đằng sau, thuận tiện đem ít tiểu đội tại Thụy Sĩ ngân hành thiết lập công cộng tài khoản và thành viên cá nhân trong tài khoản toàn bộ tiền vốn, toàn diện đi vào hắn tư nhân hải ngoại trong tài khoản. Số tiền kia cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chân tướng đã biết, Nhạc Hằng cuối cùng để Sùng Nữ Vương đem tất cả chứng cứ tồn nhập vũ quận, sau đó cho Hứa Vân Tiên gọi điện thoại. Hắn tạm thời không có ý định tự mình đi đối phó Kỳ Gia, bởi vì Nhạc Hằng thân phận bây giờ rất mất cảm, tăng thêm hắn cùng Kỳ Gia có rất sâu ân oán, tự mình xuất thủ cho dù có chứng cứ, cũng sẽ mang đến không cách nào dự đoán kết quả. Cho nên Nhạc Hằng quyết định đi trước chính quy đường tắt, giao cho phía trên đến xử trí. Nhưng nếu phía trên không thể cho hắn một giá thỏa mãn, cái kia Nhạc Hằng hội lại cho chính mình một cái công đạo. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, Giang Nam Dị quản cục một chi tinh nhuệ đặc chiến tiểu đội liền chạy tới Vân Thự Quan Sơn. Mang đi ít tiểu đội tất cả thành viên. Nhạc Hằng cho Hứa Vân Thiên gọi điện thoại thời điểm, người sau còn tại kinh thành. Sau đó Hứa Vân Thiên ngay đầu tiên ngồi chuyến cơ từ kinh thành bay đến Thái Giang. Nhìn thấy Nhạc Hằng đã là lúc đêm khuya. Nhạc Hằng đem còn có chứng cứ u quận giao cho chuẩn nhạc phụ, yên lặng chờ kết quả. Chương 456, vậy ngược. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Nhạc Hằng là dự định 2 ngày sau và Sùng Nữ Vương cùng một chỗ bay hướng ngoại quốc. Nhưng bởi vì ra chuyện như vậy, hắn quyết định ở trong nước ở lâu mấy ngày, chờ đợi kết quả. Sùng Nữ Vương cũng đồng ý. Tính mạng của nàng cực kỳ dài lâu. 10 ngày 8 ngày cũng bất quá là một cái chớp mắt, lại không phải lửa xém lông mày, tự nhiên không có ý kiến. Sau đó Nhạc Hằng đặng đến Kỳ Gia hủy diệt tin tức, kinh thành Kỳ Gia đổ. Trừ giải rác mấy người, ai cũng nghĩ không ra chiếm cứ thủ đô thâm căn cố đế Kỳ Gia, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong liền chơi. Kỳ Gia truyền thường ngàn năm, trải qua mấy cái triều đại lên lên xuống xuống, vô luận chiến tranh hay là nạn đói, đều có thể kéo dài sống sót. Đến hiện đại, càng là mượn nhờ quần quận đại thế thuận gió mà lên, đạt tới trước nay chưa có cấp độ. Kỳ Gia dòng chính thành viên trải rộng chính thương lượng giới, chi mạch đông đảo thế lực khổng lồ, còn có mấy người chiếm cứ cao tầng. Từ trên xuống dưới có sức mạnh tồn tại. Đại gia tộc như thế một khi bị xúc động, rất dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Mà lại Kỳ Gia là có minh hữu. Dưới tình huống bình thường, phía trên muốn đối phó Kỳ Gia, nhất định phải chậm chậm lưu toan, trước gọt nó cảnh lá yếu hơn nữa thân cây, đoạn nó minh hữu cuối cùng thanh toán, áp chế kỳ phản nhào khả năng. Coi như thế, không thiếu được muốn đả thương gân động xương, dẫn phát nhất định dung chuyển. Nếu không rất dễ dàng làm ra sự kiện lớn. Tình huống tương tự, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Song lần này phía trên thi triển ra lôi đình thủ đoạn, cơ hội trong một đêm liền khống chế Kỳ Gia. Đem bao quát Kỳ Gia lão thái gia ở bên trong chủ yếu dòng chính thành viên mời đi uống trà, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Ngay sau đó cưỡng ép tiếp quản Kỳ Gia cấp dưới tập đoàn xí nghiệp. bao quát đối với CS001 tinh môn cơ địa khống chế. Lần này là Kỷ gia phạm vào tối kỵ. Hứa Vân Thiên đối với Nhạc Hằng nói ra, bọn hắn cấu kết mại quốc thế lực đến trong nước gây sóng gió, vì tự thân lợi ích bán quốc gia, hủy diệt là tất nhiên kết quả. Tại khóa chặt mục tiêu đằng sau, Sùng Nữ Vương thông qua ám vong đào ra không ít Kỷ gia hắc liệu. Kỷ gia cùng mại quốc thế lực trong ngoài cấu kết, cũng không phải là gần đây mới phát sinh, trên thực tế đã kéo dài rất nhiều năm. Thượng tầng chưa hẳn không có cảm thấy, chỉ là không liên quan đại cục liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Phía trên đại lãnh đạo mới vừa vận thị sát Thái Giang, cùng Nhạc Hằng nắm tay chụp ảnh chung. Kết quả Kỷ gia lập tức liền ở trong tối lưới treo giải thưởng, tiểm hộ mại quốc siêu năng giả ít tiểu đội tiến vào Thần Châu đối phó Nhạc Hằng. Đây cũng không phải là chân ngoại dài hơn chân trong đơn giản như vậy. Hứa Vân Thiên đem tin tức và chứng cứ truyền lại đến thượng tầng đằng sau, đại lãnh đạo giận tím mặt, trực tiếp vận dụng khẩn cấp dự án. Mà Kỷ gia phương diện nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình bại lộ đến nhanh như vậy, phía trên xuất thủ lại như thế tấn mãnh lăng lệ. Kết quả bất ngờ không để phòng bị rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp rơi đài. Trong lúc đó cũng xuất hiện lẻ tẻ phản kháng, nhưng tại dị quản tổng cục xuất động tinh nhuệ tham dự tình huống dưới, những này phản kháng không khác châu chấu đa xe, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Kỷ gia một đêm rơi đài sự tình ở cấp trên vòng tròn dẫn phát chấn động cực lớn, dư luận truyền thông bên trên lại là không có tin tức gì xuất hiện. Một trận phong ba như vậy bị bóp chết từ trong vô hình. Đương nhiên, phía sau còn có rất nhiều kết thúc làm việc, Kỷ gia liên lụy đến lợi ích cũng cần một lần nữa phân phối. Ta phải trở về. Hứa Vân Thiên đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, không có tại Thái Giang dừng lại lâu, có việc tùy thời liên hệ. Hứa gia cũng tham dự vây quét Kỷ gia chiến dịch, theo Kỷ gia rơi đài, rất nhiều vị trí trống không. Hứa Vân Thiên mặc dù thân ở dị quản, ván, cục hệ thống bên trong, nhưng cũng không thể không đếm xỉa đến. Hắn đến Thái Giang chủ yếu là vì trấn an Nhạc Hằng, truyền đạt thượng tầng ý đồ. Về sau tinh hải khoa kỹ ở trong nước phát triển sẽ không gặp phải bất kỳ chướng ngại, thượng tầng toàn lực ủng hộ tinh hải khoa kỹ tại điện tử, nguồn năng lượng, sinh vật cùng cái khác lĩnh vực sáng tạo cái mới và nghiên cứu. Nhằm vào tinh hải khoa kỹ ưu đãi và đến đỡ chính sách sẽ lần lượt ra sân khấu. Về trình phần Nhạc Hằng, tương ứng thân phận danh hiệu và vinh dự sẽ không thiếu, cùng CS001 tinh môn cơ địa hợp tác hoàn toàn có thể tiếp tục nữa, thực hiện song phương cùng có lợi. Tóm lại lần này phía trên sẽ cho hắn rất nhiều bồi thường, cổ vũ hắn đem tinh hải khoa học kỹ thuật mang hướng độ cao mới. Hứa Vân Thiên lời hữu ích nói không ít, nhưng hắn hết chỗ chê là, ở cấp trên trong mắt, Nhạc Hằng đã trở thành so Kỷ gia càng đặc thù, càng quan trọng hơn tồn tại, thuộc về nhất định phải lung lạc liên hợp đối tượng. Mà Nhạc Hằng năm nay vừa mới đầy 20 tuổi. Hứa Vân Thiên rời đi về sau, Nhạc Hằng để Sùng Nữ Vương hỗ trợ giám sát kinh thành thượng tầng động tĩnh. Mặc dù Hứa Vân Thiên không có khả năng hô hắn, nhưng rất nhiều chuyện Hứa Vân Thiên cũng chưa chắc rõ ràng, chỉ có bàn tay mình cầm chính xác tin tức mới có thể ứng đối phong ba và nguy cơ. Trước mắt Thần Châu cảnh nội chủ võng lạc đã trang bị đại lượng siêu cấp tường lửa, đừng nói phổ thông hắc khách, liền xem như đã thức tỉnh siêu năng lực đỉnh tiêm cao thủ cũng vô pháp hoàn thành xâm lấn. Từ chính độ nào đó tới nói, Nhạc Hằng xem như mua dây buộc mình, siêu cấp tường lửa là hắn cung cấp. Cái này khiến Nhạc Hằng cũng vô pháp ỷ vào sinh vật phó não, như trước vậy thoải mái mà thông qua mạng lưới thu hoạch chính mình cần có tin tức. Cũng không phải là hoàn toàn làm không được, chỉ bất quá độ khó gia tăng thật lớn, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Mà đồng dạng có được sinh vật phó não Sùng Nữ Vương, lại có thể hoàn toàn không nhìn Thần Châu siêu cấp tường lửa tồn tại. Cái này hoàn toàn là trên thực lực chênh lệch. Sùng Nữ Vương giám sát kết quả biểu hiện, Kỷ gia lần này là thật thai kiếp khó thoát. Trừ Kỷ gia thành viên chủ yếu bên ngoài, cùng Kỷ gia tương quan liên rất nhiều người đều đi theo bại đi vào. Rút ra củ cải mang ra bùn, bọn hắn ngày xưa có bao nhiêu phong quang, hiện tại liền có bấy nhiêu không may. Ở trong đó không thể thiếu siêu năng giả tham dự. Thời đại biến hóa như vậy chi kịch liệt, có đôi khi thật để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cường như Kỷ gia không cùng bên trên, cũng dễ dàng ngã xuống hoàng kim 300 năm đến trước đó. Nhạc Hằng không rõ ràng tiền thế Kỷ gia vận mệnh, nhưng đến tinh hải thời đại chưa nghe nói qua tên của bọn hắn, nghĩ đến coi như không có hắn hồ điệp này xuất hiện, gia tộc này cũng tương tự tại thời đại triều cường trung bị đào thải bị loại. Trấn Ai Lạc Địa, Nhạc Hằng quyết định cùng Sùng Nữ Vương tiến về Mại Quốc. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, đang động thân đêm trước, hắn nhận được một phong đến từ Mại Quốc email. Đang nhìn xong email bên trong kèm theo video đằng sau, Nhạc Hằng bấm bên trong một cái điện thoại di động dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối, trong ống nghe truyền ra thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Nhạc Hằng tiên sinh, xem hết video sao?" Nhạc Hằng trầm giọng hỏi, "Các ngươi muốn thế nào?" "Ha ha ha." Đối phương cười nhẹ nói, "Chúng ta muốn rất nhiều, nhưng đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp để cho chúng ta tặng cái hài tử về nhà, thiếu một đều là không được. Mặt khác, thời gian của chúng ta và kiên nhẫn đều là có hạn, ta chỉ cấp ngươi 24 giờ, một khi quá thời gian, ngươi đem thu đến một phần đến từ bên kia bờ đại dương hàng không tốc hành, đồ vật bên trong tin tưởng không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy." Nhạc Hằng hít một hơi thật sâu thở dài, "Ta hiểu được." Hắn kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 457, ly biệt. Rồng có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Nhạc Hằng cũng là có vảy ngược, cho nên lần này không thể nghi ngờ thật sự nổi giận, để điện thoại di động xuống sát na sát ý sôi trào. Hắn hỏi, "Trả được chưa?" Đứng ở một bên Sùng Nữ Vương không có trả lời, đưa tay ở phía trước vung lên. Một mặt màn hình giả lập đột nhiên hiện ra, cho thấy xoay tròn địa cầu vệ tinh hình ảnh. Ngón tay của nàng hư hư một chút, hình ảnh trong nháy mắt phóng đại, thị giác từ bầu trời cao nhìn xuống mặt đất, trong nháy mắt khóa chặt Mại Quốc Trung Đông bộ một tòa thành thị. Ngay sau đó thị giác biến hóa, tiến vào tòa thành thị này, một tòa cao tầng cao ốc ở trong, cuối cùng dừng lại tại gian nào đó trong văn phòng. Một tên mũi cao mắt sâu, biểu lộ hung ác nham hiểm nam tử người da trắng xuất hiện tại trong hình ảnh, hắn đang ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay nắm nuốt một bộ điện thoại, trên mặt còn mang theo một nụ cười đắc ý. Sau một khắc, tên này nam tử người da trắng tựa hồ cảm giác được cái gì, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đưa tay tại màn ảnh phía trước cơ, sau đó làm quan hợp động tác, hình ảnh trong nháy mắt toàn bộ màu đen. Nhạc Hằng rất rõ ràng, Sùng Nữ Vương chẳng những truy tung đến vị trí của đối phương, hơn nữa còn xâm lấn người này laptop, khởi động camera quay chụp đến nó hình ảnh. Màn hình giả lập vẹn vẹn chỉ đen 3 giây, sau đó hiện ra vừa rồi tên kia nam tử người da trắng thân phận tư liệu. Hải mạn, William Mộ Tư, 47 tuổi, trước mại quốc tình báo tổng cục hải ngoại hành động khoa chủ quản, đảng lương nghị viên, William Mộ Tư gia tộc dòng chính thành viên. Những này chỉ là hải mạn. William Mộ Tư trên mặt nổi danh hiệu, hắn còn có một cái bí mật thân phận. Tận thế cứu rỗi người sáng lập một trong. Tận thế cứu rỗi là mại quốc một hợp pháp giáo phái, tại nhiều cái châu có sức ảnh hưởng rất lớn, kỳ thành viên lấy cổ đỏ người da trắng làm hệ tâm, số lượng nhiều đạt hơn 100 vạn. Mấy năm trước, nhạc hàng tại mại quốc từ giá lữ hành thời điểm, từng theo tận thế cứu rỗi cấp dưới khô lâu kỵ sĩ đoàn buộc phát qua xung đột, xử lý không ít người của đối phương. Thời điểm đó tận thế cứu rỗi danh khí còn không phải phi thường lớn, hiện tại đã trở thành mại quốc lớn nhất lực ảnh hưởng tổ chức dân gian một trong, thực lực vô cùng khổng lồ. Đáng nhắc tới chính là, vạn dặm xa xôi chạy tới thần châu tặng đầu người ít tiểu đội, cùng tận thế cứu rỗi có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất có thể là người sau thế lực ngầm một trong. Nhạc Hằng xem hết tư liệu, lại hỏi, có thể tìm tới người nhà của ta sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, hình ảnh lần nữa biến hóa, đồng thời hiện ra hai cái gian phòng hình ảnh. Nhạc Hằng thấy được mẹ của mình Diệp Uyển, cùng trượng phu của nàng Lê Chí An và hai cái cùng mẹ khác cha muội muội Cẩn Huyền và Cẩn Duyệt. Hắn tại phía xa mại quốc những này người nhà hiển nhiên nhận lấy giam cầm, bị giam giữ tại trong mật thất, may mắn có camera giám sát tồn tại, mới khiến cho Nhạc Hằng có thể nhìn thấy bọn hắn hiện tại tình huống. Diệp Uyển và Lê Chí An trạng thái tinh thần rất tồi tệ, Cẩn Huyền và Cẩn Duyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấp thỏm lo âu. Tận thế cứu rỗi bắt cóc bọn hắn, dùng cái này đến áp chế Nhạc Hằng. Kỳ thật xuất hiện tình huống như vậy, Nhạc Hằng trước đó không phải là không có dự liệu, tại Tinh Hải khoa kỹ bị mại quốc xếp vào đặc thù danh sách đằng sau, hắn liền muốn đem mẫu thân cùng muội muội tiếp trở lại trong nước. Nhưng là Diệp Uyển và Lê Chí An cự tuyệt. Lê Chí An thuộc về đời thứ ba Hoa Kiều, tại mại quốc xuất sinh, lớn lên, làm việc và sinh hoạt, người nhà của hắn bằng hữu cùng nhân mạch quyền tử, tất cả đều tại mại quốc. Diệp Uyển gả cho Lê Chí An đằng sau, cũng vào mại quốc quốc tịch, ở bên kia chân chính cắm rễ xuống tới. Nhạc Hằng đột nhiên để bọn hắn đến Thần Châu định cư, vậy khẳng định có rất nhiều vấn đề. Cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại xảy ra chuyện, Nhạc Hằng cũng không có cái gì tốt phàn nàn hoặc là hối hận. Một nghĩ cách cứu viện kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Một lần nữa cầm điện thoại di động lên, Nhạc Hằng bấm ra ngoài, "Hứa thúc thúc, ta muốn xin ngài giúp chuyện." Sau 3 tiếng, hắn và Sùng Nữ Vương mang theo Điểm Điểm cùng một chỗ, đi tới Hồ Hải vùng ngoại ô một tòa sân bay. Tòa này sân bay quy mô rất nhỏ, cũng không đúng bên ngoài mở ra, trong đó một đầu trên đường chạy lẻ loi trơ trọi ngừng lại một khung màu trắng máy bay công vụ. Nhạc Hằng chạy đến thời điểm, Hứa Vân Thiên và Hứa Tịnh Sơ đã chờ ở đó. "Hứa thúc thúc, ta ơn ngài." Nhạc Hằng đầu tiên hướng Hứa Vân Thiên biểu thị ra cảm tạ. Dù sao ở trong thời gian ngắn như vậy mượn tới một khung định chảy J650 cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hứa Vân Thiên khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào đi theo Nhạc Hằng bên người Sùng Nữ Vương trên thân. Thuế biến đằng sau Sùng Nữ Vương đã là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, mặc dù nàng mang theo một bộ to lớn kính mát ngăn trở chính mình nửa gương mặt, nhưng trong lúc phất tay hiện lộ ra khí chất, y nguyên để Hứa Vân Thiên sinh ra một loại nào đó vi diệu liên tưởng. Hứa Tịnh Sơ nhưng không có nghĩ quá nhiều, nàng từ Nhạc Hằng trong ngực nhận lấy Điểm Điểm. Mụ mụ. Tiểu nha đầu ôm lấy Hứa Tịnh Sơ cái cổ, thân mật cọ sát người sau cái cằm. Chỉ là nàng đối với Hứa Tịnh Sơ xưng hô, để bên cạnh Hứa Vân Thiên sắc mặt tối sầm. Vậy mà lúc này Nhạc Hằng căn bản hoàn mỹ đi chiếu cố chuẩn nhạc phụ tâm tình, hắn đối với Hứa Tịnh Sơ nói ra, "Ta muốn đi mại quốc mấy ngày, Điểm Điểm liền giao cho người chiếu cố." Hứa Tịnh Sơ không có hỏi thăm Nhạc Hằng đi mại quốc làm gì, đi theo bên cạnh hắn nữ hải xinh đẹp là ai. Nàng gật gật đầu nói, "Ngươi yên tâm đi." Nhạc Hằng đưa tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, "Bà bối, ta cùng tỷ tỷ đi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời." Điểm Điểm miệng một xẹp, vành mắt lập tức đỏ lên. Nàng biết tỷ tỷ muốn đi, rất dài thời gian không gặp được tỷ tỷ. Mặc dù đang trên đường tới, tiểu nha đầu cùng Sùng Nữ Vương nói rất nhiều thì thầm, trong đầu còn bị nhét vô số đồ vật, cũng lẫn nhau làm cáo biệt. Nhưng đến chân chính ly biệt thời điểm, nàng ý nguyên cảm thấy không gì sánh được thương tâm. "Tỷ tỷ." Sùng Nữ Vương vươn tay, đầu ngón tay tại ngọt ngào trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn. Thời gian phảng phất ngưng kết tại giờ khắc này. Một giây sau, nàng dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, bước lên đăng ký bậc thang. Tiểu nha đầu nháy nháy mắt, hai viên nước mắt trong suốt trong nháy mắt trượt xuống, "Tỷ tỷ." Nhưng mà nàng kêu gọi, cũng không có gọi về Sùng Nữ Vương ngoái nhìn. Nhạc Hằng ngầm thở dài, đưa tay lau đi Điểm Điểm nước mắt trên mặt, "Ngoan, chờ ta trở lại." Hắn cũng đi theo leo lên máy bay. Bộ này vịnh chảy J650 bên trong cũng không có bất luận cái gì tổ máy thành viên, bởi vì Nhạc Hằng đem tự mình điều khiển nó bay hướng ngoại quốc. Thu hồi đăng ký bậc thang đóng lại cửa khoang, Nhạc Hằng đi tới khoang điều khiển. Mặc dù Nhạc Hằng trước kia cũng không có mở qua vịnh chảy, nhưng nắm giữ bộ này trên thế giới nhanh nhất xa hoa nhất máy bay công vụ, với hắn mà nói không có chút nào độ khó. Dựa theo Hứa Vân Thiên thuyết pháp, nhà này vịnh chảy J650 nguyên bản thuộc về một vị trong nước địa sản giới đại lão, mua tăng thêm cải tiến bỏ ra 80 triệu bất nguyên. Kết quả đến trong nước không có bay mấy lần, vị đại lão này liền phá sản rơi đài. Chiếc máy bay này cũng bị ngân hàng giam chuẩn bị đấu giá. Nhạc Hằng sau khi hiểu rõ tình huống, dứt khoát trực tiếp mua xuống. Đương nhiên tương quan thủ tục còn phải trở về lại xử lý. Sau vài phút, ưu mỹ như thiên nga trắng giống như vịnh chảy J650 đang chạy trên đường bắt đầu trượt. Chợt đằng không bay lên, thoát ly mặt đất sát na, Nhạc Hằng phảng phất nhìn thấy bị Hứa Tịnh Sơ ôm vào trong ngực Điểm Điểm, chính hướng phía máy bay liều mạng vùng vẫy tay nhỏ. Chương 458, hoành hành không sợ. Mênh mông Thái Bình Dương trên không, một khung màu trắng vịnh chảy J650 bay lượn mà qua. Ánh mặt trời chiếu sáng tại chiếc máy bay này cánh bên trên, chiếc xạ ra mỹ lệ hồ quang. Vịnh chảy J650 là mại quốc chứ danh công vụ cơ công ty Loan Lưu Vũ Hàng công ty mới nhất một đời sản phẩm, áp dụng La Nhị Tư La Y Lý Tư công ty BR725 động cơ, đang run chấn trong thí nghiệm vận tốc đạt tới 0.995 Mach, là dung hợp thức máy bay đằng sau dân dụng hàng không trung nhanh nhất máy bay. Nó lớn nhất tuần hành tốc độ là 0.925 Mach, tại tốc độ 0.85 Mach lúc hành trình có thể đạt tới 13.000 cây số, có được bảng cấp bậc trong máy bay lớn nhất khoang hành khách. Nhưng mà bộ này vịnh chảy J650 tốc độ phi hành thình lình đạt đến 2.0 Mach. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là nó trong khoang điều khiển giống tuyết, không gặp được một phi công. Mặc dù vịnh chảy J650 có chức năng lái tự động, nhưng không có phi công điều khiển, bất luận cái gì một khung hàng không dân dụng máy bay đều khó có khả năng bình an tới mục đích. Chỉ là lúc này ngồi tại trong buồng phi cơ Nhạc Hằng cũng không có mảy may lo lắng, hắn cầm lấy đặt tại thùng băng bên trong chẳng định, trước cho ngồi ở phía đối diện Sùng Nữ Vương rót một chén. Tạ ơn. Sùng Nữ Vương cũng không có khách khí, vương chén rượu lên nhấp một miếng. Nhạc Hằng buông xuống rượu sâm banh bình, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mạ tàu. Từ Thần Châu bay hướng ngoại quốc, bình thường đường thuyền hẳn là nhắm hướng đông bắc bay, trải qua Bạch Lệnh Hải hạp tiến vào Bắc Mỹ đại lục. Đây là bởi vì địa cầu là tròn, vượt ngang Thái Bình Dương từ mặt phẳng trên địa đồ đến xem khoảng cách gần nhất, thực tế thì không phải vậy. Mặt khác mênh mông Thái Bình Dương bên trên không có có thể cung cấp khẩn cấp hạ xuống sân bay, cũng bất lợi cho phi hành an toàn. Nhưng Nhạc Hằng khống chế bộ này vịnh chạy J650 liền không đi đường thường. Tại hắn siêu năng lực gia trì bên dưới, bộ này nguyên bản không có đủ tốc độ siêu âm năng lực phi hành máy bay công vụ, bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có năng lượng, bay ra máy bay chiến đấu số liệu. Đồng thời Nhạc Hằng còn giao phó máy móc ý thức. Máy móc ý thức là hắn tấn thăng cấp 5 cơ giới sư đằng sau nắm giữ kỹ năng, nó cùng loại với trí tuệ nhân tạo chương trình, nhưng có thể kèm theo tại bất luận cái gì máy móc trên thiết bị, sau đó đối với nên thiết bị tiến hành điều khiển. Nhỏ đến một bộ xe đồ chơi, lớn đến một khung máy bay phản lực, chỉ cần Nhạc Hằng nắm giữ phương pháp sử dụng, liền có thể giao phó máy móc ý thức thực hiện toàn trí năng điều khiển tự động. Cho nên đừng nhìn trong khoang điều khiển không ai, có máy móc ý thức tồn tại liền có thể hoàn toàn thay thế máy bay viên. Trên thực tế trên thế giới không có bất kỳ cái gì một phi công đang điều khiển phương diện lại so với máy móc ý thức càng mạnh. Bởi vì nó mãi mãi cũng sẽ không phạm sai. Cái này khiến Nhạc Hằng có thể đang phi hành trên đường, thưởng thụ một chút bộ này hào máy bay tư nhân bên trên mang cho hành khách thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Sùng Nữ Vương bưng chẳng bệnh, trong con mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, nàng đối với Nhạc Hằng nói ra, bọn hắn rất an toàn. Mượn nhờ vệ tinh thông tin, Sùng Nữ Vương từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với mục tiêu thời gian thực giám sát, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Nhạc Hằng gật gật đầu, vất vả. Tân thế cứu rỗi bên kia cho ra thời gian là 24 giờ, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Nhạc Hằng hội lấy 2.0 mã hách tuần hành vận tốc bay tới. Như thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện tại Ân Tá Thị. Ân Tá Thị là mại quốc trung đông bộ một tòa thành thị, tận thế cứu rỗi tổng bộ chỗ ở. Nhìn xem ngồi ở phía đối diện ra ngẽ con trên ghế salon thiếu nữ, Nhạc Hằng từ đáy lòng nói, tạ ơn. Tinh Hải trở về mấy năm này, thật phản phất một giấc mộng. Đời trước của hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày có thể cùng chủng tộc nữ vương ngồi đối diện mà nói. Trên thực tế thẳng đến lúc này giờ phút này, Nhạc Hằng tài tháo xuống đối với Sùng Nữ Vương toàn bộ phòng bị. Không có cách nào, kiếp trước chủng tộc nữ vương mang cho hắn, hoặc là nói mang cho nhân loại ta bóng ma thực sự quá lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nhạc Hằng cũng không tin Sùng Nữ Vương nhất định sẽ tuân thủ hiệp nghị. Sùng Nữ Vương thần sắc khẽ động, đôi mắt thật sâu, không cần khách khí. Nhạc Hằng hướng nàng giơ chén rượu lên. Chạm cốc. Song Phương không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong, kiếp trước kiếp này tất cả ân oán xoắn xuýt tất cả đều tan thành mây khói. Trong buồng phi cơ một lần nữa lâm vào yên lặng, an tĩnh đến có thể nghe thấy phun khí tiếng động cơ nổ âm thanh. Cũng không biết qua bao lâu, Sùng Nữ Vương bỗng nhiên nói ra, tiến vào phòng không phân biệt vòng. Tiếng nói của nàng vừa dứt, khoang điều khiển bên kia vang lên vô tuyến điện kêu gọi thanh âm. Vịnh chảy J650 bị mại quốc viễn chỉnh dạ đã phát hiện. Kỳ thật bộ này máy bay công vụ sớm đã bị dạ đạ cho tìm kiếm đến, nhưng bay qua Thái Bình Dương theo vào nhập phòng không phân biệt vòng là hai khái niệm, người sau không thể nghi ngờ xúc động mại quốc phòng không hệ thống thần kinh nhạy cảm, cũng phát động người sau hướng đối cơ chế. Nhạc Hằng không có để ý, hắn cũng không phải đến tiến hành hữu hảo viếng thăm, bởi vì ghét bỏ vô tuyến điện ồn ào, Nhạc Hằng dứt khoát đem nó đóng lại, để vịnh chạy J650 dọc theo cố định đường thuyền tiếp tục phi hành, cấp tốc tiếp cận mại quốc bờ biển tây. Vẹn vẹn chỉ qua mười mấy phút, Sùng Nữ Vương nói ra, bọn hắn tới, tới là hai khung F5 máy bay chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, chặng đường xuất hiện tại phòng không phân biệt trong vòng vật thể bay không xác định nhiệm vụ đều sẽ giao cho F6 để hoàn thành. Nhưng mà vịnh chảy J650 tốc độ thực sự quá nhanh, đơn động cơ F6 không làm được công việc như vậy, bao quát mại quốc đời 4 lần thân máy bay F35 cũng đồng dạng không được. Bởi vậy chỉ có thể do lão tướng xuất mã, F5 tốc độ lớn nhất là 2.5 Mach. Nhạc Hằng thấy được hai khung màu xám bạc đồ trang F5, lấy tả hữu bao bọc tư thái tới gần vịnh chảy J650, nó cánh phía dưới tất cả đều mang theo chống chân đạn đạo. Trong đó một khung F5 tiếp cận vịnh chảy J650 đầu phi cơ, phi công hướng phía khoang điều khiển nhìn quanh. Mại quốc phi công lúc này nội tâm một mảnh ngắt thảo, bởi vì hắn không nhìn thấy có người tại khống chế bộ này bay ra 2.0 mã hách vịnh chạy, hoài nghi mình gặp phải là sự kiện linh dị. Nhưng mặt khác một khung F5 phi công lại thông qua cửa sổ mạn tàu phát hiện ngồi tại trong buồng phi cơ Nhạc Hằng. Hắn khống chế máy bay lung lay cánh, làm ra hạ cánh khẩn cấp động tác, ý đồ dẫn đạo chặn đường mục tiêu phục tùng chỉ lệnh. Phía trước Bắc Mỹ đại lục đã thình lình đang nhìn. Phía trước bộ kia F5 đột nhiên kéo dài khoảng cách, làm một bám đuôi cơ động. Đây là chuẩn bị phát động công kích tiêu chuẩn động tác. Bởi vì trước kia thê thảm đau đớn không gì sánh được giáo huấn, mại quốc phương diện đối với mất khống chế hàng không dân dụng máy bay cực kỳ mất cảm, một khi phát hiện gặp nguy hiểm manh mối, vậy liền hội quả quyết đánh đòn phủ đầu. Nhạc Hằng cảm giác trong được người chặn đường động tác, chuẩn bị đứng dậy đi khoang điều khiển, đem phiền phức giải quyết xuống cái. Mặc dù vịnh chảy J650 không phải máy bay chiến đấu, không có bất kỳ cái gì tự vệ vũ khí, nhưng Nhạc Hằng chính mình là binh khí hình người. Để cho ta chơi đùa. Kết quả hắn cái mông còn không có rời đi ghế sofa, súng nữ vương dẫn đầu rời đi cabin, trực tiếp đi khoang điều khiển. Vài giây đồng hồ đằng sau, Nhạc Hằng máy móc ý thức bị khu trừ, hắn trong nháy mắt đã mất đi đối với vịnh chảy J650 khống chế. Sau một khắc, chiếc máy bay này cài đặt BR-725 động cơ đột nhiên phun ra ngọn lửa màu xanh lam, tốc độ từ 2.0 Mach trực tiếp nhảy lên đến 3.0 Mach. Đem hai khung F5 bỏ lại đằng sau. F5 cực tốc mới 2.5 Mach, treo đầy chống chân đạn đạo đằng sau liền không cách nào bay ra cực tốc, chỗ nào còn có thể đuổi kịp điên cuồng vịnh chảy J650. Phía sau bộ kia F5 lập tức bắn một viên rắn đuôi chung chống chân đạn đạo. Chương 459, không dễ chơi. Trong trời cao, dài nhỏ đạn đạo như là một đầu tập trung vào con mồi rắn độc, bám đuôi truy kích phía trước vịnh chảy J650. Tại trong thời gian rất ngắn, nó ra tốc vượt qua 5 Mach, cấp tốc rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Cùng lúc đó, mặt khác một khung F5 cũng hoàn thành công kích trước cơ động chuẩn bị, đồng thời bắn đồng dạng một viên rắn đuôi chung. Nếu như vịnh chảy J650 là một khung máy bay chiến đấu, chỉ sợ trong khoang điều khiển mặt đã tràn ngập các loại cảnh cáo âm. Đánh rơi chỉ là trong chớp mắt sự kiện. Sau khi mai thứ nhất rắn đuôi chung chống chân đạn đạo sắp đánh trúng vịnh chảy J650 thời điểm, nó đột nhiên tới 80 độ bước ngoặt lớn, bỏ xuống sắp tới tay con ngồi, ngược lại hướng phía sau F5 bay đi. Đồng thời tốc độ bạo tăng, bất thình lình biến hóa, để ngồi tại bộ này F5 bên trong hai tên phi công nghẹn họng nhìn chân chối hoài nghi nhân sinh. Nhưng là trong buồng phi cơ vang lên bén nhọn cảnh cáo âm thanh, để bọn hắn ý thức được đang bị phe mình phát ra đạn đạo công kích, mặc kệ tình huống như vậy đến cỡ nào quỷ dị, đều đã phát sinh. Đáng sợ nhất là, rắn đuôi chung chống chân đạn đạo cài trong địch ta phân biệt hệ thống, hiển nhiên đã mất đi hiệu lực. Nó đã cắn F5. Kinh nghiệm phong phú phi công lập tức làm ra trên phạm vi lớn lẩn tránh động tác, đồng thời rơi vãi nóng mùi nhử đạn, ý đồ quấy nhiều chính bắn nhanh mà đến rắn đuôi chung đạn đạo. Nhưng vì lúc đã muộn. Vâng. Rắn đuôi chung đạo đạn bộ chiến đấu đột nhiên nổ tung, đến không hết mảnh đạn đánh trúng vào liều mạng tránh né F5, đã dẫn phát càng thêm mãnh liệt bạo tạc. Hai tên phi công cũng không kịp bắn ra, nương theo lấy bộ này hạng nặng chiến cơ hải cốt hướng phía mặt biển rơi xuống. Mà cách vẹn vẹn mấy cây số bên ngoài không trung, mặt khác một khung F5 cũng bước đồng bạn theo gót. Bất quá có một tên phi công kịp thời bắn ra thành công. Hắn phiêu phiêu đãng đãng hướng về biển cả, nhìn phía sang nên ngang rời đi vịnh chảy J650, trong lòng nổi lên khó mà nói hết sợ hãi. Lúc này vịnh chảy J650 bên trong, súng nữ vương về tới cabin ở trong. Nàng mặt không thay đổi ngồi trở lại vị trí cũ, bưng lên chạm bình uống một ngụm. Toàn bộ hành trình mắt thấy giao chiến quá trình Nhạc Hằng nhìn nàng có chút khó chịu bộ dáng, hỏi: "Chơi vui sao?" Súng nữ vương lườm hắn đồng dạng, đưa tay ở phía trước vùng một chút. Một mặt màn hình giả lập trong nháy mắt hiện hiện. Mà trong màn hình xuất hiện hình ảnh cực kỳ mại quốc phim Hollywood phong thái. Nhạc Hằng nhìn một chút, xác định đây là mại quốc bản thổ phòng không tổng chỉ huy bộ, bởi vì gặp được vật thể bay không xác định xâm lấn, hai khung tiến về chặn đường F5 bị đánh rơi, bên trong là hoàn toàn đại loạn. Bộ chỉ huy cảnh giới cấp bậc tăng lên tới cao nhất màu đỏ. Một tên người mặc đem phục bước quân quan chỉ huy tại quần hô loạn hô, ngồi tại khống chế trước sân khấu mặt nhân viên từng cái như lâm đại địch nơm nớp lo sợ, trên màn hình lớn chính biểu hiện ra vịnh chảy J650 phi hành quy tích. Lúc này vịnh chảy J650 đã tiến vào mại quốc bản thổ, hướng phía nội địa bay đi. Chúng ta cứ như vậy một đường vượt qua sao? Mặc dù nhìn xem mại quốc người luồn lên nhảy xuống rất thú vị, có thể mại quốc bản thổ phòng không hệ thống không phải ăn chay. Nhạc Hằng tin tưởng lúc này đang có đại lượng máy bay chiến đấu và phòng không đạn đạo đánh tới. Cứ việc nữ vương năng lực cường đại vô địch, có thể một đường dễ dàng nghiền ép lên đi, có thể sự tình làm lớn chuyện, gây nên tận thế cứu rỗi bên kia cảnh giác, khẳng định sẽ cho nghị cách cứu viện hành động mang đến không cách nào dự đoán phiền phức. Người thật không dễ chơi. Súng nữ vương nhếch miệng, đem trong chén chạm để uống một hơi cạn sạch. Nàng lần nữa đứng dậy quay trở về khoang điều khiển. Lúc này chính như Nhạc Hằng suy đoán như thế, vịnh chảy J650 phi hành khu vực phụ cận mại quốc cơ địa, bay lên vượt qua 20 chiếc máy bay chiến đấu. Trong đó bao quát tân tiến nhất F22. Mặt khác 3 viên viễn trình phòng không đạn đạo rời đi bày bán, cao tốc truy kích vịnh chảy J650. Mại quốc bản thổ phòng không tổng chỉ huy bộ đang suy nghĩ tuyên bố cả nước phòng không cảnh báo, hoa phủ bên kia đã nhận được cảnh cáo. Ngay tại lúc này, vịnh chảy J650 đột nhiên tại dạ đạ bên trong biến mất. Mặc cho phòng không bộ tổng chỉ huy nhân viên cố gắng như thế nào, bọn hắn đều đã tìm không thấy bộ này cực kỳ quỷ dị máy bay, rơi vào đường cùng chỉ có thể để mất đi mục tiêu phòng không đạn đạo tự bạo rơi vỡ. Đã cất cánh chặn đường máy bay chiến đấu, thì giống như là con ruồi không có đầu giống như trên không trung tứ tán tìm kiếm. Khi mại quốc cao tầng lâm vào hỗn loạn và sợ hai thời điểm, vịnh chảy J650 sắp tiếp cận nơi muốn đến. Nó phi hành độ cao vượt qua 3 vạn mét, tốc độ cao tới 5.5 Mach, phản phất như ưu linh quân lâm Bắc Mỹ đại lục. Dưới tình huống bình thường, bộ này vịnh chảy J650 chế tạo công nghệ lại xuất sắc, nó kết cấu cơ thể cũng không có khả năng tiếp nhận tốc độ cao như thế trùng kích. Nhưng ở sùng nữ vương năng lực hình gia trì bên dưới, nó được trao cho không thể tưởng tượng nổi đặc tính, mặt ngoài bao trùm cùng loại thể tợ là ít mạ quang điện bình chướng, động cơ đuôi phún khẩu chưa từng xuất hiện bất kỳ hỏa diễm. Vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện. 5 phút đồng hồ đằng sau, vịnh chảy J650 đến Ân Tá Thị trên không. Ân Tá Thị ở vào mại quốc trung đông bộ, nhân khẩu ước chừng 20 vạn tả hữu, đặt tại Thần Châu chính là một huyện thành nhỏ, nhưng ở mại quốc đã coi như là trung đẳng cấp bậc thành thị. Tận thế cứu rỗi tổng bộ chỗ Hùng Lộc đại hạ, chính là tòa thành thị này cao nhất kiến trúc. Nó như là một thanh bảo kiếm cắm tại thành thị vị trí trung tâm nhất, pha lê màn tường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhạc Hằng mẫu thân, muội muội và kế phụ liền bị cầm tù tại tòa cao ốc này trong tầng hầm ngầm. Nghiêm ngặt nói là có được phòng hoạch đẳng cấp trụ sở dưới đất. Tại súng nữ vương khống chế bên dưới, vịnh chảy J650 tốc độ từ 5.5 Mach chợt hạ xuống đến không. Bộ này nặng đến mấy chục tấn máy bay thẳng đứng rơi xuống Hùng Lộc đại hạ đỉnh chót, Nhưng mà trên mặt đất đám người không có chút nào cảm thấy, coi như lúc này có người ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc đỉnh chót, cũng chỉ sẽ thấy bầu trời xanh thăm thẳm và trôi nổi mây trắng. "Ngươi đi đi." Sùng nữ vương ngồi ở trên ghế salon khoát khoát tay nói ra, "Ta ở chỗ này chờ ngươi." Nàng hiển nhiên không muốn tham gia tiếp xuống nghĩ cách cứu viện hành động. Nhạc Hàng gật gật đầu, "Tạ ơn." Không có sùng nữ vương trợ giúp, một mình hắn cũng có thể cứu trở về thân nhân của mình. Nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ nhanh chóng, nhẹ nhõm. Bước ra vừa mới mở ra cửa khoang, Nhạc Hàng thả người nhảy tới cao ốc đỉnh chót trên bình đài. Tòa cao ốc này đỉnh chót sắp đặt máy bay trực thăng bình đài, đồng thời ngừng lại một khung bờ hẻo 429 song đăm đăm thăng cơ. Vịnh chảy J650 liền lơ lửng tại bộ này máy bay trực thăng phía trên. Nhạc Hàng sau khi rơi xuống đất, tiện tay đem bộ này bờ hẻo 429 thu nhập trong không gian trữ vật. Nói không chừng lúc nào cần dùng đến. Hắn dọc theo cầu thang đi xuống, mở ra khóa bế cách môn, tiến vào Hùng Lộc đại hạ 58 tầng bên trong. Cũng là tầng cao nhất. Mặc dù Nhạc Hàng là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhưng là cao ốc 3 chiều kết cấu đồ đã tổn chữa tại hắn sinh vật phó trong đầu, mà lại cùng sủng nữ vương sinh vật phó náo lẫn nhau kết nối. Sớm tại Phi Lai Mại Quốc trước đó, sủng nữ vương liền đã nắm giữ lấy tòa cao ốc này thông tin và an phòng hệ thống. Cho nên Nhạc Hàng liền cùng trở lại trong nhà mình một dạng. Hắn đi vào một đầu phủ lên thảm lông dê hành lang, liếc mắt liền thấy được canh giữ ở hành lang ở giữa hai tên đồ Việt Nam. Không đợi đối phương cảm thấy cảnh báo, Nhạc Hàng một tinh thần trùng kích đánh qua. Chương 460, được cứu vớt. Hai tên đồ Việt Nam đều không phải là người bình thường, tất cả đều đã thức tỉnh siêu năng lực. Mà ở tinh thần trùng kích trong nháy mắt đả kích phía dưới, bọn hắn ngay cả hừ cũng không kịp hừ bên trên một tiếng, cả người tựa như là bị rút đi sống lưng giống như tê liệt ngã xuống tới. Nhạc Hàng bỗng dưng dậm chân hướng về phía trước, trong chốc lát lướt qua mười mấy thước khoảng cách, lấy tay đồng thời bắt lấy hai người. Hắn mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lực lượng tâm linh lần nữa phát động. Chỉ nghe được két cạch một tiếng, mang theo mật mã khóa cửa kim loại tự động mở ra. Nhạc Hàng dẫn theo hai tên đồ Việt Nam, không chút nghĩ ngợi cất bước mà vào. Bên trong là một gian siêu cấp xa hoa văn phòng lớn, một tên Nhạc Hàng từng tại trong video thấy qua trung niên nam tử người da trắng, chính ngồi dựa vào trước bàn làm việc ghế lao bản bên trên hút xì gà. Nhạc Hàng đưa trong tay đồ Việt Nam tiện tay ném đến một bên, cửa phòng tại sau lưng vô thành vô tức đóng lại. Hắn mỉm cười, "Buổi chiều tốt, Hải Mạn." William Mỗ Tư tiên sinh. Nam tử người da trắng quá sợ hãi, hắn không chút do dự lấy tay hướng phía trên mặt bàn một cái nút dùng sức đập xuống. "Phanh!" Thanh âm rất vang. Nhưng mà đợi mấy giây, sự tình gì đều không có phát sinh. "Hải Mạn." William Mỗ Tư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn ý thức tới đây bảo an hệ thống đã luân hãm. "Chậc chậc." Nhạc Hàng lắc đầu, thản nhiên tại đối phương ngồi đối diện xuống tới, "Hải Mạn." William Mỗ Tư tiên sinh, đây cũng không phải là hữu hảo thái độ. Hải Mạn khỏe mắt có quắc một chút. Hắn thẳng sống lưng, không chút hoang mang đem rút đến một nửa xì gà nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, lại nghiêng người sang đối mặt với Nhạc Hằng, lạnh lùng nói, "Nhạc Hằng tiên sinh, ngươi tới được so ta tưởng tượng muốn sớm hơn." Mặc dù mặt ngoài trấn định tự nhiên, kỳ thật vị này tận thế cứu rỗi nhân vật cao tầng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại chính mình hướng Nhạc Hằng phát ra uy hiếp đằng sau, ngắn ngủi không đến thời gian 10 tiếng, cách mênh mông Thái Bình Dương và nửa cái Bắc Mỹ đại lục Nhạc Hằng, vậy mà liền xuất hiện trước mặt mình. "Hải Mạn." William Mỗ Tư ra đầu tại run lên. Nhưng tình huống càng là nguy cấp thì càng không có khả năng rối loạn tâm lòng, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, liều mạng suy nghĩ đối sách. "Hải Mạn." William Mỗ Tư tiên sinh. Nhạc Hằng nhìn chăm chú đối phương, "Nếu như ta là người, ta sẽ không ở nghĩ như vậy muốn vũ khí đến giải quyết vấn đề." Hải Mạn tay trái chính lặng lẽ thăm dò vào mặt bàn phía dưới, chuẩn bị rút ra dán tại trên vách trong súng ngắn. Ngón tay còn không có tiếp xúc đến chuôi thương, động tác của hắn bởi vì Nhạc Hằng điểm phá mà trở nên cứng ngắc, trong thần sắc không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ và chật vật. Tên này nhân vật kiêu hùng cảm giác mình tất những cả bí mật tất cả đều bị Nhạc Hằng xuyên thủng, hắn có khả năng nghĩ ra hết thảy thủ đoạn đương đối, đều chỉ sẽ là thằng hề giống như phí công biểu diễn. Loại cảm giác này thật hỏng bét cực kỳ. Hít sâu một hơi, Hải Mạn thu hồi tay của mình, trầm giọng hỏi, "Ngươi muốn thế nào?" Nhạc Hằng vuốt cằm nói, "Để cho ngươi người, đem thân nhân của ta dẫn tới." Hải Mạn trầm mặc một chút, "Nếu như ta không nói gì?" Nhạc Hằng bốn tên thân nhân, là trong tay hắn nắm duy nhất thẻ đánh bạc. Nhạc Hằng nhìn đối phương một chút, đột nhiên xuất thủ. Mặc dù Hải Mạn sớm có phòng bị, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng là khi Nhạc Hằng thủ chiều hắn chụp tới, hắn lại không kịp làm ra phản ứng chút nào, cổ họng liền bị gắt gao bóp chặt. Một giây sau, thân cao 9 mét Hải Mạn bị Nhạc Hằng bóp cổ giơ lên, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Hải Mạn lập tức hai mắt trắng dã, hai tay gắt gao bắt lấy Nhạc Hằng cổ tay, ý đồ tránh thoát người sau trói buộc. Vị này tận thế cứu rỗi thủ lĩnh cũng là siêu năng lực giả, mà lại thực lực đẳng cấp cũng không phải là rất thấp, đã đạt đến trước mắt thế giới siêu năng đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng tại Nhạc Hằng thủ hạ, hắn tựa như là như trẻ con yếu đuối, năng lực hoàn toàn bị áp chế, so với người bình thường còn muốn không bằng. Ngắn ngủi trong một lát, không thể thở nổi Hải Mạn đã tiến vào sắp chết trạng thái, tứ chi run rẩy đình chỉ phản kháng. Nhạc Hằng buông tay ra, Hải Mạn nặng nề mà trở xuống đến trên ghế, mãnh liệt trùng kích để hắn tỉnh hồn lại, kịch liệt mà tham lam hô hấp lấy. Chỉ có thưởng thức qua chiều sâu hít thở không thông tư vị, mới có thể hiểu tự do hô hấp quý giá. "Hải Mạn." William Mỗ Tư tiên sinh. Nhạc Hằng nhàn nhạt nói ra, "Kỳ thật ta có thể hiện tại liền giết ngươi, sau đó lại đi xuống cứu người, tin tưởng ta, cái này chẳng trong đại lâu không có người nào là đối thủ của ta, ta là tại cho ngươi một cái cơ hội. Lựa chọn đi, là lập tức chết đi, hay là để thủ hạ dẫn người đi lên." Không thể thời gian trì hoãn, Hải Mạn chỉ có thể xanh mặt, cầm lấy điện thoại trên bàn bấm một trong đó tuyến dây số, đem Admix ra người nhà toàn bộ đưa đến phòng làm việc của ta. Nói chuyện hắn liền cúp điện thoại. Nhạc Hằng cũng không sợ hắn vì cái gì hoa dạng, bởi vì toàn bộ cao ốc tại sùng nữ vương giám sát ở trong. Đồng thời đem tin tức cùng hắn cùng hưởng. Tính mệnh bị người không chế ở thủ, Hải Mạn. William Mỗ Tư cũng không dám chơi hoa dạng gì. Sau vài phút, cửa phòng lần nữa mở ra, hai tên võ trang đầy đủ khăn trùm đầu nam áp giải Diệp Viễn và Lê Chí An đi đến. Hai người trong ngực phân biệt ôm một tên 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn thấy trong phòng làm việc tình cảnh, bọn hắn cùng nhau ngẩn người. Nhạc Hằng mỉm cười, giang hai cánh tay ra. Hai thanh súng ngắn đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn, một thanh nhắm ngay hải mạn. William Mô Tư, mặt khác một thanh hướng phía tận thế cứu rỗi phần tử vũ trang bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh. Hải mạn. William Mô Tư mi tâm bộ vị trong nháy mắt tràn ra một đám huyết hoa, cặp mắt của hắn con ngươi đột nhiên phóng đại, giống như là phát hiện cái gì sự vật khó mà tin nổi, hoàn toàn không cách nào tin tưởng bộ dáng. Mà cái kia hai tên tinh nhuệ phần tử vũ trang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu cũng cùng nhau nổ tung. Một giây sau, ba bộ thi thể gần như đồng thời ngã xuống đất. Diệp Uyển và Lê Chí An động. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Diệp Uyển, đưa tay muốn che nữ nhi của mình con mắt. Nhưng nàng động tác này hiển nhiên là dư thừa, bởi vì Nhạc Hằng tại khai hỏa sát na, liền lực lượng tinh thần che giấu hai cái muội muội thị giác và thính giác. Lại huyết tinh kịch liệt tràn diện, cũng sẽ không đối với các nàng sinh ra ảnh hưởng. Mẫu thân. Nhạc Hằng thu hồi súng ngắn, đi ra phía trước nói ra, ta mang các ngươi về nhà. Tiểu Hằng. Diệp Uyển vành mắt đỏ lên, ngươi là thế nào tới? Hay là bên cạnh Lê Chí An tỉnh táo hơn, thân yêu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tại Nhạc Hằng dẫn dắt bên dưới, hai người ôm hải tử vội vàng rời đi phòng làm việc, xuyên qua hành lang đi vào cao ốc đỉnh chót. Lúc này vịnh chảy J650 đã rơi vào máy bay trực thăng trên sân bay, đồng thời buông xuống cầu thang mạng. Một màn này đối với hai tên người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh ngạc. Vịnh chảy J650 lại nhỏ cũng là máy bay phản lực, làm sao có thể đáp xuống một tòa cao ốc phía trên? Cái này hoàn toàn vi phạm với thường thức. Nhưng bọn hắn đã hoàn mỹ xem kỹ, tranh thủ thời gian leo lên máy bay. Nhạc Hằng muốn giúp người nhà dàn xếp lại đằng sau, nói ra, mẫu thân, Lê thúc thúc, các ngươi ngồi trước chiếc máy bay này hoàn hồn châu, ta còn có chuyện cần hoàn thành, các ngươi ở bên kia chờ ta trở lại đi. Gặp lại. Chương 461, tàn sát. Cầu thang mạn thu hồi, cửa khoang khóa bế, dừng ở Hùng Lộc Đại Hạ mái nhà vịnh chảy J650 bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, từ từ lên phía bầu trời. Diệp Viễn dán tại trên cửa sổ mạn tàu, nhìn xem chiều chính mình phất tay tạm biệt Nhạc Hằng, đã là lệ rơi đầy mặt. Đi qua 3 ngày thời gian, đối với nàng cùng nàng người nhà mà nói, không thể nghi ngờ là kinh tâm động phách, coi là gặp đại nạn, không nghĩ tới Nhạc Hằng vậy mà như thần binh trên trời rơi xuống giống như đem người một nhà cứu ra. Diệp Viễn tâm tình lúc này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng rất muốn lớn tiếng la lên, để Nhạc Hằng cùng chính mình cùng rời đi. Nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không kêu được, chỉ là nước mắt chảy không ngừng. Nhạc Hằng đưa mắt nhìn định chạy cặp J650 lên tới không trung, sau đó thay đổi phương hướng trong nháy mắt bay đi. Nhạc Hằng cùng Sùng Nữ Vương đã hiệp thương tốt, người sau hộ tống người nhà của hắn trở về Thần Châu dàn xếp, sau đó chính mình đi đầu tiến về mục đích chờ đợi một lần nữa tụ hợp. Vịnh chạy J650 bay đi đằng sau, Nhạc Hằng áp hạ nội tâm bước lên cảm xúc, quay người trở lại trong đại lâu. Đầu đảng tội ác mặc dù đã bị tru sát, nhưng hắn không có tính toán buông tha tận thế cứu rồi. Nếu đối phương dám động người nhà của hắn, vậy sẽ phải tiếp nhận đại giới giác ngộ. Phanh, phanh, phanh. Súng chát chúa âm thanh tại trong đại lâu vang lên lần nữa. Nhạc Hằng mang lên trên một thứ từ biển man. William Mẫu Tư trong văn phòng thuận tới về mặt chữ xuất, từ tầng cao nhất trục tầng hướng xuống thanh lý. Tòa cao ốc này là tận thế cứu rồi tổng bộ, thường ngày ở bên trong công tác nhân viên vượt qua ngàn tên. Những nhân viên công tác này, bao quát người tháo vát, công nhân vệ sinh ở bên trong, tất cả đều là tận thế cứu rỗi tổ chức thành viên. Là mại quốc trước mắt lớn nhất cực đoan tổ chức, có thể nói trong lâu không ai là vô tội. Sùng Nữ Vương rời đi về sau, Nhạc Hằng sinh vật phó não liền tiếp quản cái này chàng đại lâu an phòng giám sát và mạng lưới hệ thống truyền tin. Cái này khiến hắn có được đơn hướng chiến đấu tầm mắt. Lúc này Hùng Lộc Đại Hạ, tựa như là bị trúc đâm xuyên tổ ong vỏ vẽ, nhưng mà bởi vì tin tức con đường bị khống chế, cho nên bên trong đại bộ phận ong vỏ vẽ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, như cũng tại bận rộn công tác của mình. Chỉ có nghe đến tiếng súng nhân viên mới có chỗ phản ứng, hoặc là trốn, hoặc là kêu gọi vũ trang bảo an. Sau đó một nhóm tiếp lấy một nhóm tận thế cứu rỗi thành viên xông đi lên, một nhóm đi theo một nhóm ngã xuống. Nhạc Hằng vô ý giết sạch trong cao ốc tất cả mọi người, cái này cũng thực tế không lớn, nhưng chỉ cần chủ động đụng vào họng súng, vậy liền giết không tha. Cứ như vậy hắn dẫm lên từng bộ thi thể của địch nhân, từ tầng cao nhất giết tới tầng dưới chót, xử lý vượt qua 300 tên tận thế cứu rỗi thành viên, giết đến máu chảy thành sông. Sau đó ngồi thang máy tiến vào dưới mặt đất. Hùng Lộc Đại Hạ dưới mặt đất tổng cộng có tầng 5, tầng hầm đầu tiên và tầng hầm 2 là bãi đỗ xe. Tầng hầm thứ 3 đến phụ tầng 5 là tận thế cứu rỗi bí mật căn cứ nghiên cứu, chủ yếu tiến hành lĩnh vực siêu năng nghiên cứu và thí nghiệm. Đồng thời tại phụ tầng 5 còn có một máy siêu máy tính, bất quá nó hệ thống phòng ngự đã sớm bị công phá, hiện tại do Nhạc Hằng khống chế. Mà từ tầng hầm thứ 3 bắt đầu, Nhạc Hằng gặp phải trước nay chưa có chống cự. Trong này vũ trang thủ vệ số lượng rất nhiều, mà lại trang bị cũng vô cùng tinh lương, người người trang bị chiến thuật mũ giáp, áo chống đạn, súng trường tấn công cùng súng ngắn, truy thủ, pháo sáng, kinh ngạc đạn chờ chút. Trong đó còn có số lượng nhất định siêu năng giả. Đáng tiếc vô luận trang bị của bọn họ có bao nhiêu xuất sắc, kinh nghiệm chiến đấu đến cỡ nào phong phú, dù là có được siêu phàm lực lượng, cũng không có một người có thể tại Nhạc Hằng trước mặt kiên trì nửa phút. Ít người, Nhạc Hằng dùng súng ngắn điểm danh nổ đầu. Nhiều người, một cái bao tác tinh thần AOS toàn diện. Coi như những cái kia mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu cũng gia nhập chiến đấu, có khả năng lên tác dụng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao nhiều hơn Nhạc Hằng mấy quả đạn, cùng một chút lực lượng tinh thần. Cao giai siêu năng giả đối với đê giai vị giả và người bình thường chiến đấu, tại hoàn cảnh đặc biệt bên trong hoàn toàn là tàn sát nghiền ép. Tận thế cứu rỗi thành viên đối mặt Nhạc Hằng dạng này quái vật, thật là không gì sánh được tuyệt vọng. Bọn hắn bắn ra đạn, căn bản là không có cách đánh xuyên Nhạc Hằng tâm chắn năng lượng, cái gì pháo sáng, kinh ngạc đạn cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, xông đi lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Tại Hùng Lộc đại hạ trụ sở dưới đất bên trong giao hưởng ra một bài địa ngục luyện hồn khúc, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giết xuyên tầng hầm thứ 3 đến phụ tầng 5, nhạc hàng vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ. Lúc này Hùng Lộc đại hạ bên ngoài đã bị vội vàng chạy tới nơi đó nhân viên cảnh sát đoàn đoàn bao vây, hồng lam đèn báo hiệu lão liên không ngừng. Mặc dù nhạc hàng khống chế cao ốc hệ thống truyền tin, người ở bên trong không cách nào hướng ra phía ngoài báo động, nhưng không chịu nổi một chút tận thế cứu rỗi thành viên đi ra ngoài dùng di động bấm 9. Ân tá thị cảnh sát phản ứng cũng không tính quá chậm, đám đầu tiên nhân viên cảnh sát sớm tại mười mấy phút trước đó liền đã đuổi tới. Nhưng không có người nào dám xông vào đi vào. Gần nhất 2 năm, tận thế cứu rỗi tổ chức thế lực bành trướng rất nhanh, thực lực không ngừng lớn mạnh, cũng ngày càng ngang ngược càng rỡ. Hùng Lộc đại hạ làm tận thế cứu rỗi tổ chức tổng bộ, ngay tại chỗ địa vị cực kỳ đặc thù. Hoặc là nói siêu nhiên. Không khách khí nói, tận thế cứu rỗi thành viên phạm tội trốn vào trong cao ốc cần nút, nơi đó cảnh sát cũng không dám đi vào bắt, đến hồi báo cho tầng cao hơn nhân viên cùng đối phương hiệp thương giải quyết. Ân tá thị cảnh sát vô cùng rõ ràng, tận thế cứu rỗi bên trong có không ít siêu năng giả. Tòa cao ốc này không khác đầm rồng hang hổ. Hiện tại Hùng Lộc đại hạ xảy ra chuyện, tận thế cứu rỗi trong tổng bộ bạo phát chiến đấu kịch liệt, bản địa phổ thông nhân viên cảnh sát chỉ cần trí thông minh không có thiếu phí, cũng sẽ không tham gia trong đó. Bọn hắn có thể làm chính là dựa theo chương trình tiến hành bố phòng, hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Về phần phía trên là điều động đặc công hay là bộ đội đặc chủng đến đây, vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Trên thực tế không ít nơi đó nhân viên cảnh sát đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác. Cái này dẫn đến nhạc hàng tại trong cao ốc đại sát đặc sát, nhưng thủy chung không có gặp được từ bên ngoài đến võ lực tham gia. Dọn dẹp phụ tầng 5 người phản kháng đằng sau, nhạc hàng nguyên bản định rút lui, nhưng một mặt khóa bế kim trúc môn đưa tới hắn hứng thú nồng hậu. Lúc trước thông qua đối với chỉnh tọa đại hạ giám sát hắn liền phát hiện, tại phụ tầng 5 bên trong tồn tại một không gian riêng biệt. Chỗ không gian này tựa như một lỗ đen, không cùng trong cao ốc bộ hệ thống có bất kỳ vật lý kết nối. Bởi vậy không thể nào biết được nó nội bộ bất kỳ tình huống gì. Bước qua trên mặt đất chảy xuôi huyết thủy, nhạc hàng đi tới kim trúc môn phía trước, đưa tay để lại khóa cửa. Máy móc siêu năng phát động. Cảm giác của hắn trong nháy mắt rót vào kim loại nội bộ, như là tiến hành ít chiếu sáng bắn giống như, khoảnh khắc nắm giữ cánh cửa này tình huống. Kim trúc môn độ dày có thể so với ngân hàng kim khố phòng hộ môn, dùng để ngăn cản vụ nổ hạt nhân cũng đủ, giải thích khóa hệ thống phức tạp mà tiến, cần đồng thời nghiệm chứng thẻ các cổng, thanh văn, con ngươi và mật mã mới có thể tiến nhập. Nhạc hàng đương nhiên không có, cho nên hắn máy móc siêu năng trực tiếp phá hủy khóa cửa. Giang giác. Nặng nề kim trúc môn tự động vào bên trong mở ra. Một mới không gian xuất hiện ở nhạc hàng trước mắt. Đột đột đột. Mà đầu tiên nên đón hắn là liên tiếp như mưa rông gió bão đạn. Chương 462, thiên sứ thân thể. Tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, vượt qua 100 viên đạn tuần tự đánh trúng vào nhạc hàng. Nhưng mà những này ngưng tụ cường đại động năng, có thể xuyên thủng thép tấm đầu đạn, tất cả đều bị nhạc hàng bên ngoài cơ thể một tầng bình chướng vô hình ngăn lại cản, từng viên khảm nạm ở phía trên. Hạt hạt rõ ràng. Nhạc hàng đứng tại cửa ra vào sừng sững bất động, bình tĩnh tự nhiên chặn lại công kích của địch nhân. Sau đó giơ hai tay lên bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh. Trốn ở trong mật thất vây công nhạc hàng phần tử vũ trang, đầu một cái tiếp một cái nổ tung. Mỗi một thương đoạn mệnh, không một may mắn thoát khỏi. Mặt khác phần tử vũ trang dọa sợ, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Cũng có hung hãn không sợ chết tiếp tục chiều nhạc hàng chút xuống hỏa lực. Chỉ là bọn giá hỏa này đã điên cuồng, bọn hắn liều mạng khai hỏa phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, con mắt màu đỏ tươi bên trong tất cả đều là sợ hãi và vẻ tuyệt vọng. Tại những này tận thế cứu rỗi tổ chức thành viên trong mắt, nhạc hàng đi theo từ địa ngục ma quỷ không khác. Đặc biệt là nhạc hàng trên mặt đeo vê mặt chữ xuất, đơn giản chính là tử thần ký hiệu. Kỳ thật tận thế cứu rỗi thành viên tại làm điều phi pháp thời điểm, rất ưa thích đeo vê mặt chữ xuất đến che chắn dung mạo, còn tự xưng là đại biểu tự do tinh thần. Mà bây giờ tinh thần của bọn hắn đồ đằng, lại trở thành để bọn hắn sợ hãi không gì sánh được đoạt mệnh ký hiệu. Trong nháy mắt, nhạc hàng đánh hụt hai cái hộp đạn. Tại tận thế cứu rỗi thành viên cho là có cơ có thể thừa thời điểm, hai tay của hắn vừa để xuống một chảo, hoán đổi ra hai thanh nhồi vào đạn súng ngắn. Một giây sau, nhạc hàng đống nhiên vung ra cánh tay, đồng thời bóp cò súng. Một viên đạn trong nháy mắt thoát nòng súng mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo không thể tưởng tượng nổi đường vòng cung. Đánh chúng vào một tên trốn ở ít quang cơ phía sau phần tử vũ trang. Một, hai cái, ba cái. Mặc kệ những này tận thế cứu rỗi thành viên giấu tốt bao nhiêu, từ nhạc hàng trô nắm cầm súng ngắn bên trong bắn ra đạn, liền phảng phất như mọc ra mắt, vô cùng tinh chuẩn thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Vẹn vẹn nửa phút đằng sau, trong gian mật thất này mặt không còn một đứng yên phần tử vũ trang. Lúc này, nhạc hàng mới tốt cả dĩ hạ quan sát chung quanh tình cảnh. Mật thất diện tích có 400-500 mét vuông, vượt qua 1/3 không gian bị các loại dụng cụ thiết bị tân tiến sở chiếm cứ. Trong đó không ít thiết bị ngay cả nhạc hàng cũng nhìn không ra công dụng, đoán chừng là đặc biệt định chế. Mà những thiết bị này tất cả đều vây quanh ở vào trong mật thất một tòa đài thí nghiệm. Làm người ta giật mình chính là, tòa này đài thí nghiệm bên trên thình lình nằm một bộ thân thể khổng lồ. Thân thể không có đầu lâu cùng tứ chi, nó phần cổ và vai vết cắt dị thường ánh sáng vương vức, thoạt nhìn như là một loại nào đó thí nghiệm hoặc là quay chụp phim truyền hình điện ảnh loại người đạo cụ. Mà bộ thân thông thể này gần 5 mét chiều dài, phản phất cũng có thể chứng minh điểm này. Chỉ là xích lộ thân thể bắp thịt quần quần sinh động như thật, màu vàng nhạt da thịt hiện ra sáng bóng trong suốt, mặc dù không nhìn thấy bất kỳ lông tơ, dấu ở dưới da thịt mạch máu có thể thấy rõ. Trên người mặt còn dán rất nhiều máy truyền cảm, kết nối với chung quanh từng đài dụng cụ thiết bị. Thiên sứ thân thể. Nhạc Hằng liếc mắt một cái liền nhận ra cỗ này kỳ dị thân thể lai lịch. Trong lòng của hắn lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhạc Hằng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình sẽ phát hiện một bộ thiên sứ thân thể. Thiên sứ thân thể là một loại tồn tại ở khác biệt tinh giới, lại phi thường sự tình kỳ dị vật. Từ mặt ngoài, nó giống như là cự nhân thân thể tàn phế, có rõ ràng loại người sinh mệnh thể có trí tuệ đặc thù. Tại Nhạc Hằng tiếp trước tinh hải thời đại, mấy trăm năm qua bị phát hiện thiên sứ thân thể có trên trăm suất, bọn chúng đều không có đầu lâu, đại bộ phận cụt tay cụt chân, cũng không nhìn thấy có thể phân biệt nam nữ sinh lý kết cấu. Bởi vậy có người đem nó xưng là thiên sứ thân thể. Thiên sứ thân thể cơ hồ không thể phá vỡ, không sợ nhiệt độ siêu cao và cực độ thấp lạnh, cũng sẽ không bị bất luận cái gì chất lỏng trô ăn mòn, càng sẽ không theo thời gian trôi qua mà mục nát hủy hoại. Tại không ít tinh giới, thiên sứ thân thể bị coi như thần linh di hải đến sùng bái. Làm đệ nhất xuất thiên sứ thân thể bị nhà thám hiểm phát hiện, đồng thời đưa về chủ thế giới đằng sau, nhân viên nghiên cứu liền đối với nó triển khai dài đến mấy trăm năm nghiên cứu, ý đồ phá giải ra loại này kỳ lạ sự vật huyền bí. Càng có người muốn khai quật ra trường sinh bí mật. Mặc dù cái này có chút vọng tưởng. Nhạc Hằng biết thiên sứ thân thể, cũng từng gặp qua mấy cỗ thiên sứ thân thể, chỉ bất quá hắn đối với loại vật này cũng không cảm thấy hứng thú, hiểu cũng rất ít. Chỉ là biết nhân tộc thông qua đối với thiên sứ thân thể nghiên cứu, thu được không ít quý giá tri thức. Tận thế cứu rỗi cũng không biết từ nơi nào làm tới này xuất thiên sứ thân thể, đem nó đặt ở tổng bộ trụ sở dưới đất tiến hành bí mật nghiên cứu, kết quả bây giờ bị Nhạc Hằng tận diệt. Ngay vào lúc này, nhẹ nhàng tiếng khóc lóc đánh gãy Nhạc Hằng suy nghĩ. Đang thí nghiệm đài bên cạnh, còn ngồi xổm 20-30 tên áo khoác trắng, bọn hắn có nam có nữ, đại bộ phận là 40-50 tuổi trung nhân, cũng có mấy tên lão giả tóc trắng xóa. Những này áo khoác trắng hiển nhiên là nơi này nhân viên nghiên cứu, Nhạc Hằng sở dĩ không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ, là bởi vì đang chiến đấu bộc phát thời điểm, bọn hắn tất cả đều ôm đầu núp trên mặt đất run lẩy bẩy. Không giống lúc trước Nhạc Hằng gặp phải những tên kia, mặc dù cũng mặc áo khoác trắng, đều dám cầm vũ khí lên phản kháng. Nhạc Hằng nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi đi thôi, rời đi nơi này. Đối phương bọn người không thể nghi ngờ là tận thế cứu rỗi tìm đến nghiên cứu thiên sứ thân thể nhân viên, nếu bọn hắn không có trợ trụ vi ngược, cũng không có bất kỳ công kích cử động, cái kia Nhạc Hằng đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Áo khoác trắng bọn họ lập tức như nhặt được đại xá, giẫm lên đầy đất huyết thủy hướng ra phía ngoài chạy tới. Có mấy người còn vô ý trượt chân, đều sợ hãi liên tục. Bất quá rất nhanh, trong mật thất liền lại nhìn không đến một người sống. Nhạc Hằng thu hồi vũ khí, lấy tay đem dán tại thiên sứ thân thể phía trên máy truyền cảm kéo. Sau đó đem nó thu nhập không gian chữ vật. Ở thiên sứ thân thể tiến vào trụ quang không gian chữ vật sát na, Nhạc Hằng tâm lý nổi lên một loại kỳ diệu không gì sánh được cảm giác. Kim Long không được ở một cái. Ách, giống như trong dạ dày trong nháy mắt bị nhét vào đại lượng đồ ăn, bởi vậy trướng bụng không gì sánh được, ăn quá no. Nhạc Hằng có được không gian chữ vật cũng không phải là một ngày hai ngày, cũng từng nhiều lần đem không gian chữ vật hoàn toàn lấp đầy. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Chỉ là thu nhập không gian chữ vật thiên sứ chi chút thú vị cũng không có bất kỳ dị biến, cho nên hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Dự định cùng Sùng Nữ Vương một lần nữa tụ hợp đằng sau, hỏi nàng một chút đối với thiên sứ thân thể có bao nhiêu hiểu rõ. Thiên sứ thân thể không thể nghi ngờ là Nhạc Hằng lần này hành trình lớn nhất thu hoạch, nhưng hắn cũng không có vội vã rời đi, tại trong mật thất dạo qua một vòng đằng sau, lại cầm vài máy dụng cụ thiết bị nhập trong túi của mình. Âu Mỹ quốc gia rất nhiều cao tinh tiêm thiết bị đối với thần châu cấm vận, cái này vài máy thiết bị là thuộc về cấm vận danh sách hàng ngũ. Nhạc Hằng nếu gặp được, tự nhiên không có đạo lý buông tha. Cuối cùng hắn mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi trụ sở dưới đất, sau đó ngồi thang máy trở lại Hùng Lộc đại hạ tầng cao nhất. Chương 463, đến. Ô, ô, ô. Tiếng còi báo động và thanh âm của xe cứu thương tại Hùng Lộc đại hạ phụ cận trong đường phố không ngừng tiếng vọng. Tận thế cứu rỗi tổng bộ lọt vào sợ bộ tập kích tin tức, lúc này đã truyền khắp toàn bộ Ân Tá thị, đồng thời lấy tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài truyền lại, đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Ân Tá thị nơi đó cục cảnh sát dốc toàn bộ lực lượng, phái ra tất cả có thể điều động xe cảnh sát và nhân viên cảnh sát tiến về Hùng Lộc đại hạ trợ giúp. Chỉ là Ân Tá cũng không mà lớn, cảnh lực tương đương có hạn, trang bị trình độ bình thường, càng không có hỏa lực nặng. Tại đối với trong cao ốc bộ tình huống không hiểu rõ tình huống dưới, trước sau đến nơi này nhân viên cảnh sát rất có an ý vây mà không công, trông coi xe cảnh sát khi công sự che chắn bày ra nói chuyện, không nhìn thượng cấp càng ngày càng nghiêm khắc mệnh lệnh. Tại Mại Quốc, nhân viên cảnh sát chỉ là công việc, cùng công nhân, bạch lĩnh không có khác biệt về bản chất, ở trước mặt đối với không cách nào biết trước nguy hiểm, bọn hắn người sáng lập hội trước bảo vệ mình an toàn. Cùng lắm thì từ chức không làm. Trọng yếu nhất chính là, không có mấy cái nhân viên cảnh sát đối với tận thế cứu rỗi tổ chức có hảo cảm. Mọi người tất cả đều canh giữ ở bên ngoài, chỉ là đối với từ trong cao ốc người chạy ra tiến hành tiếp ứng và tương ứng cứu hộ. Theo thời gian trôi qua, vây tụ tại cao ốc người chung quanh càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt bản địa cư dân, rất nhiều người đều giơ điện thoại quay chụp, trước tiên tải lên đến xã giao bình đài. Dẫn đến sự kiện nhiệt độ tại trên internet càng ngày càng cao. Khi chú đóng ở Ân Tá thị quốc dân đội cận vệ số lớn nhân mã, mở ra xe bọc thép chạy tới thời điểm, nhiệt độ đạt đến đỉnh phong. Sau đó tương quan video, tấm hình cấp tốc bị xóa bỏ, người tuyên bố tài khoản bị phong cấm. Ân Tá thị đối ngoại thông tin bị cưỡng ép chặt đứt. Tận thế cứu rỗi vừa mới thành lập thời điểm, vẹn vẹn chỉ là tiểu quy mô tổ chức dưới mặt đất. Nhưng mà mấy năm này theo đại lượng siêu năng giả và tinh môn xuất hiện, tận thế cứu rỗi quy mô bành trướng đến cực nhanh, thế lực nó rót vào Mại Quốc từng cái giai tầng, tại quốc hội và phòng ở trắng bên trong có người đại diện. Tận thế cứu rỗi tại Ân Tá thị địa vị càng là như là thái thượng hoàng, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Hiện tại tận thế cứu rỗi tổng bộ bị bưng, thành viên thương vong phi thường lớn, thủ lĩnh một trong hải mạn. William Mô Tư sinh tử chưa biết, có thể nói cho nhà này khí diễm ngày càng phách lối tổ chức cực kỳ trọng lực một kích, cũng xúc động vô số người thần kinh nhạy cảm. Một ít người đều muốn điên rồi, mà chế tạo đây hết thể Nhạc Hằng lại thản nhiên leo lên chính mình vừa mới lấy ra máy bay trực thăng, bay khỏi Hùng Lộc đại hạ. Đương nhiên là có người chú ý tới bộ này máy bay trực thăng, đồng thời kêu gọi cảnh sát máy bay trực thăng chạy đến điều tra. Kết quả bờ hẻo 429 lấy kinh người cao tốc bay đi, để người chặn đường theo không kịp. Nhạc Hằng lái bộ này thương vụ máy bay trực thăng hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Kỳ thật Nhạc Hằng rất muốn đi Ân Tá thị ngoại ô một nơi khác nhìn xem. tận thế cứu rồi đem tổng bộ thiết lập ở Ân Tá thị, cũng không phải là ăn no rừng mỡ, hoặc là có cái gì cố thổ tình hoài, mà là bọn hắn khống chế Ân Tá thị phụ cận một tòa tinh môn. Tòa này tinh môn khoảng cách nội thành vẹn vẹn chỉ có mấy chục cây số, bị tận thế cứu rồi tổ chức thành viên phát hiện đằng sau, liền thông qua đủ loại thủ đoạn mua xuống vùng núi kia quyền sở hữu. Nhạc Hằng dưới đất căn cứ tìm tới thiên sứ thân thể, 100% đến từ tòa này tinh giới. Chỉ bất quá sùng nữ vương truyền lại cho hắn tin tức có hạn, không có tương quan tình báo, cho nên hắn rất muốn đi tòa này tinh giới bên trong nhìn xem, nói không chừng còn có càng nhiều phát hiện. Có thể tìm tới thiên sứ thân thể tinh giới, tất nhiên có được trí tuệ văn minh. Nhưng hắn không biết tòa kia tinh giới tốc độ thời gian trôi qua, cho nên coi như qua cũng không thể đi vào, để tránh ảnh hưởng đến chính mình cùng sùng nữ vương ở giữa kế hoạch. Mặc dù sùng nữ vương đã lái vịnh chảy J650 rời đi, Nhạc Hằng từ đầu đến cuối duy trì cùng với nàng liên lạc. Bởi vậy Nhạc Hằng biết, vịnh chảy J650 đang bay khỏi Bắc Mỹ đại lục trên đường, đã gặp phải nhiều mai viễn trình phòng không đạn đạo và mại quốc không quân máy bay chiến đấu chặn đường. Chẳng qua là khi sùng nữ vương đem vịnh chảy J650 phi hành độ cao tăng lên tới 35.000m, tốc độ phi hành đột phá 6 mã hách đằng sau, mại quốc phương diện tất cả chặn đường nhất định là công dã tràng. Nghe tụi hồ rất không thể tưởng tượng nổi, cần phải biết rằng tại Nhạc Hằng kiếp trước, chủng tộc nữ vương là có thể diễn sinh ra có giữa các hành tinh nhảy vọt sinh vật đơn vị tồn tại cường đại, sáng tạo dạng này kỳ tích căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể cho vịnh chảy J650 thần không biết quỷ không hay bay khỏi mại quốc không phận. Nhạc Hằng đoán chừng nàng không có làm như vậy, 89/10 là vì chơi vui. Đối với sùng nữ vương loại này ác thú vị, Nhạc Hằng không thêm vào đánh giá, hắn hết sức chuyên chú khống chế máy bay trực thăng lấy siêu đê không lướt qua bình nguyên và gò núi, cũng đem bộ này phi hành khí tốc độ tăng lên tới 0.99 mã hách. Tốc độ như vậy đã đạt đến vịnh chảy J650 thông thường cực tốc. Nhạc Hằng viện không có sùng nữ vương cường đại, nhưng làm ba có thể hệ cấp 5 siêu năng giả, đã từng cấp 9 máy móc đại sư, năng lực của hắn có thể cho bất kỳ máy móc thiết bị phát huy ra vượt qua thiết kế tính năng. Đặc biệt là tại máy móc chi tâm gia trì bên dưới, bộ này bờ kẹo 429 phảng phất và hắn hòa làm một thể, xuyên sơn cấp rừng linh hoạt không gì sánh được, để mại quốc lưới phòng không căn bản không thể nào dò xét. Trải qua hơn nửa giờ cao tốc phi hành, Nhạc Hằng tại một tòa bên hồ nhỏ bên cạnh hạ xuống. Hắn đem máy bay trực thăng một lần nữa thu hồi không gian trữ vật, sau đó đi bộ xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, liền gặp được phía trước một tòa cùng loại sân vận động kiến trúc. Tòa kiến trúc này sừng sững tại khoáng đạt trên vùng bình nguyên, chung quanh tất cả đều là mảng lớn đồng ruộng, nó áp dụng kim loại kết cấu, ngoại tầng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, ngoại hình rất như là UFO. Nhạc Hằng biết tại tòa này kiến trúc kim loại vật bên trong, ẩn giấu đi một tòa tinh môn, thông hướng chủng tộc thế giới tinh môn. Căn cứ lúc trước lấy được tình báo biểu hiện, tòa này tinh môn quyền khống chế là tại mại quốc quân đội trong tay. Bởi vậy có thể nhìn thấy công trình kiến trúc phía trước sắp đặt nhiều cái chạm gác, chung quanh kéo từng vòng lưới sắt, khắp nơi là võ trang đầy đủ thủ vệ, thậm chí còn có phòng ngừa bạo lực xe bọc thép. Nhạc Hằng tại rừng cây bên cạnh không chút hoang mang ngồi xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi sùng nữ vương trở về. Khi mặt trời xuống núi đêm tối giáng lâm thời điểm, hắn bén nhạy cảm giác được đến từ không khí chung quanh chấn động. Sùng nữ vương điều khiển vịnh chảy J650, đường hoàng hạ xuống tại khoảng cách Nhạc Hằng vẹn vẹn mười mấy mét bên ngoài trên đồng cỏ. Lặng yên không một tiếng động thoáng như quỷ mị. Rất nhanh nàng từ trên máy bay xuống tới, nói ra, "Về ngươi." Nhạc Hằng gật gật đầu. Đem chiếc máy bay này cũng thu nhập không gian chữ vật. Chu quang không gian chữ vật trải qua mấy lần mở rộng, chứa được 1-2 đỡ vịnh chảy J650 cũng còn dư xài, nhưng nếu như đổi thành Boeing 747 vậy liền không làm được. Bộ này vịnh chảy J650 khẳng định phải mang về nước bên trong vật quy nguyên chủ. Đi thôi. Sùng nữ vương dẫn đầu hướng phía trước mặt kiến trúc đi đến. Nàng mặc một bộ màu trắng quần trang, tóc dài xóa vai ra quang trắng hơn tuyết, tựa như trong truyền thuyết đến từ rừng rậm tinh linh. Nhưng Nhạc Hằng rất rõ ràng, tại đối phương mỹ lệ ngây thơ bề ngoài bên dưới, ẩn giấu đi một sao mà đáng sợ linh hồn. Hắn đi theo. Chương 464, xâm nhập B0027 hảo căn cứ. Ôm súng trường tấn công, canh giữ ở trạm gác vị trí ản giờ hiệu. Lợi Ân hạ sĩ, cảm giác mình lại đem vượt qua một nhàm chán mà để cho người ta lần cảm giác dày vò ban đêm. Vị này 23 tuổi mại quốc đại binh nhập ngũ đã 2 năm, tháng trước mới vừa vặn bị điều động đến B0027 hảo căn cứ bên này phụ trách thủ vệ làm việc. Là một vị tinh lực thịnh vượng người trẻ tuổi, hắn vô cùng không thích chính mình công tác mới. B0027 hảo căn cứ ở vào mại quốc trung đông bộ nông khu khai khẩn, phụ cận tất cả đều là mảng lớn nông trường. Khoảng cách gần nhất tiểu trấn cũng có xe hơn một giờ trình, thành thị càng là tại mấy trăm cây số bên ngoài. Án giờ hiệu, Lợi Ân muốn cầm chính mình không tính phong phú trợ cấp đi tìm thú vui, đều trở thành hy vọng xa vời. Trọng yếu nhất chính là, hắn căn bản không biết mình tại thủ vệ cái gì. Phía sau tòa này khổng lồ kiến trúc kim loại, ở tên này tuổi trẻ đại binh trong lòng tựa như là một tòa vô hình lao tù. Cầm tù hắn đồng thời, hắn còn chưa có tư cách vào xem liếc mắt một chút. Cứ chó, án giờ hiệu, Lợi Ân ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Ngay vào lúc này, hắn khoe mắt quét nhìn đột nhiên liếc thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Án giờ hiệu. Lợi Ân trong nháy mắt cảnh giác lên. Mặc dù lúc này đã vào đêm, nhưng mắt khung ở căn cứ chung quanh công suất lớn đèn chiếu sáng, đem vương viên mấy cây số phạm vi chiếu xạ đến rõ ràng rành mạch, cam đoan ngay cả một con chuột cũng đừng nghĩ chuột em tiến đến. Cho nên cảm thấy được tình huống hạn giờ hiệu. Lợi Ân thanh thanh sở sở xem đến, một tên có phương đông gương mặt thiếu nữ váy trắng chính chiều hắn chỗ chạm gác dạo bước đi tới, cho người cảm giác mười phần quỷ dị. Gặp quỷ. Hạn giờ hiệu. Lợi Ân bưng lên trong ngực súng trường, đi ra chạm gác đối người tới la lớn, "Tiểu thư, nơi này là quân sự cấm khu, xin ngươi lập tức rời đi, nếu không ta đem khai thác." Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Án giờ hiệu. Lợi Ân đóng giữ chạm gác, ở vào căn cứ phía ngoài nhất, bình thường trừ phụ trách kiểm tra ra vào căn cứ nhân viên và xe cộ bên ngoài, còn muốn xua tan một chút chạy tới người xem náo nhiệt. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp nhân những tộc lòng hiếu kỳ, lớn như vậy một tòa kiến trúc kim loại đứng sừng sững ở bình nguyên trong đồng ruộng ở giữa, luôn có chút người địa phương hoặc là khách du lịch muốn đập chút video hoặc là tấm hình chuyển đến trên internet. Hắn giờ hiểu, Lợi Ân xua đuổi qua không ít tương tự ra hỏa, nhưng vừa mới xuất hiện trong tầm mắt hắn tên này thiếu nữ váy trắng, hiển nhiên không thuộc nó hàng, mà lại hắn còn chứng kiến tại phía sau của đối phương, thình lình đi theo một tên đeo ve mặt chữ xuất nam tử cao lớn. Hắn giờ hiểu, Lợi Ân trí thông minh không có thiếu phí, hắn không chút nghĩ ngợi đè xuống cố định trên bả vai vị trí bộ đàm, báo cáo, A03 phát hiện khả nghi người xâm nhập, thỉnh cầu chỉ thị. Nói xong, Hắn giờ hiểu, Lợi Ân đem họng súng nhắm ngay tên kia mang mặt nạ nam tử, giống to, xin mời lập tức đình chỉ tiến lên, tiếp nhận kiểm tra, nếu không ta muốn khai hỏa. Nhưng mà người đến hoàn toàn không thấy cảnh cáo của hắn, chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Không biết thế nào, Hắn giờ hiểu, Lợi Ân tâm lý nổi lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Dưới sự sợ hãi, hắn đột nhiên bóp lấy cò súng. Cạch cạch cạch. Súng trường tấn công họng súng phun ra một đám lửa, một chuôi đạn bắn nhanh mà đi. Nhưng những viên đạn này còn không có trúng mục tiêu, liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, vậy mà nổi giữa không trung ngưng kết bất động. Hắn giờ hiểu, Lợi Ân sợ ngây người. Siêu năng giả, hắn là biết siêu năng giả tồn tại, hơn nữa còn gặp qua siêu năng giả thi triển năng lực siêu phàm. Nhưng loại này chỉ ở trong phim truyền hình điện ảnh mới có thể xuất hiện tình cảnh. Y nguyên để tên này mại quốc đại binh nghẹn họng nhìn chân chối. Khi thiếu nữ váy trắng ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hắn giờ hiểu, Lợi Ân trên khuôn mặt, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, cả người bị to lớn sợ hãi nuốt mất, trong đầu trống rỗng. Lúc nào vứt xuống vũ khí trong tay, hai đầu gối quỳ xuống đất cũng không biết. Mà phát sinh ở B0027 hào bên ngoài căn cứ chạm gác một màn này, vẹn vẹn chỉ là một trận chiến đấu bắt đầu. Trên thực tế sớm tại Hàn Dở Hựu, Lợi Ân phát ra cảnh báo trước đó, trong căn cứ người đã thông qua thiết bị giám sát, phát hiện Nhạc Hằng và Sùng Nữ Vương đến. Khi bọn hắn ý thức được kẻ đến không thiện, toàn này thủ vệ xâm nghiêm căn cứ lập tức liền giống như là con nhím giống như dựng lên gai nhọn. Ô, còi báo động chói tai trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh, siêu cao chạy minh đèn pha chùm sáng chiều người xâm nhập chiếu xạ qua đến, đóng tại vòng trong xe bọc thép ầm ầm khởi động, nhiều tên tay bắn tỉa xuất hiện ở căn cứ kiến trúc trên đỉnh. Không có bất kỳ cái gì cảnh cáo hoặc là thương lượng, chiến đấu cứ như vậy mãnh liệt bạo phát. Nương theo lấy liên tục không dứt tiếng súng, từng viên đạn như cuồng phong như mưa rào bắn về phía Nhạc Hằng và Sùng Nữ Vương. Trong đó xen lẫn mấy quả đạn súng ngắm đầu. Nhưng mà mặc kệ là tiêu chuẩn chế thức súng trường đạn hay là đường kính lớn súng ngắm đạn, không có một phát có thể đột phá Sùng Nữ Vương phía trước ngưng tụ năng lượng bình chướng. Ngắn ngủi không đến nửa phút, liền có mấy ngàn mai vàng nóng đầu đạn lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung, căn cứ phòng ngự hỏa lực mãnh liệt có thể thấy được luồn đốn. Sau một khắc, những đầu đạn này đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt thuận lúc trước phi hành quỹ tích đường cũ trở về. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, mấy chục tên mại quốc đại binh đồng thời trúng đạn. Còn có tay bắn tỉa từ căn cứ kiến trúc trên đỉnh ngã xuống khỏi đến, rơi xuống đất phát ra trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Oeng! Một khi phát hỏa mũi tên đạn phá không đánh tới. Sùng Nữ Vương giương tay vồ một cái, thon dài tay nhỏ đem đạn hỏa tiễn một thanh nhất trụ, một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Nàng năm ngón tay khép lại, vậy mà đem viên này cao bạo đạn hỏa tiễn bóp thành bánh qua trèo. Tiện tay vứt xuống đã báo phế đạn hỏa tiễn, Sùng Nữ Vương lần nữa giơ cánh tay lên, đối với mấy trăm mét bên ngoài chiếc kia phát xạ đạn hỏa tiễn xe bọc thép khép vồ. Chiếc này nặng đến mấy tấn xe bọc thép lập tức đằng không mà lên, thân xe tấm kim loại phát ra không chịu nổi tiếp nhận két két âm thanh. Trốn ở trong xe mại quốc đại binh không khỏi quỷ khóc sói gào. Đáng tiếc bọn hắn đã không có cơ hội sám hối, bởi vì một giây sau, chiếc xe bọc thép này bị một cỗ lực lượng vô hình nào nặn thành kim loại đoàn, đồng thời hướng phía sau kiến trúc đập ầm ầm đi. Oeng. B0027 hảo căn cứ tường kim loại bị ngạnh sinh sinh ném ra một cái độc lớn, uy lực có thể so với đạn xuyên giáp. Sùng Nữ Vương vùi tay, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhạc Hằng Liên lặng theo ở phía sau. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn căn bản không có xuất thủ, toàn bộ đều là Sùng Nữ Vương tại phát huy. Kỳ thật lấy Sùng Nữ Vương thực lực bây giờ, một tâm linh sóng xung kích liền hoàn toàn có thể quét sạch tất cả như quỷ xa thần, căn bản không cần như vậy từng bước nghiền ép. Nhưng nàng lại hoàn toàn tuân theo chính mình cùng Nhạc Hằng hiệp nghị, chính là không chủ động công kích nhân tộc, nhưng có phản kích quyền lực. Bất luận cái gì hướng nàng phát động công kích mại quốc người, tất nhiên sẽ lọt vào thảm thiết nhất phản kích. Cái này khiến mại quốc người chặn đánh, hoàn toàn biến thành trò cười. Sau vài phút, Sùng Nữ Vương và Nhạc Hằng xuyên qua lúc trước chế tạo ra lỗ rách, tiến vào B0027 hào căn cứ nội bộ. Một tòa lóng lánh nhàn nhạt phát sáng tinh môn, thình lình hiện ra tại trước mắt của hai người. Điểm cuối cùng đến. Chương 465, sau này không gặp lại. B0027 hào căn cứ nội bộ không gian phi thường lớn. Bước người trong nước tương đương với ở chỗ này kiến tạo một tòa toàn phong bế trong phòng sân bóng, có thể dung nạp 7, 8 vạn danh quan chúng loại kia, hơn nữa còn là toàn kim loại kết cấu, tường ngoài hợp kim tâm chắn dày đến 50C. Có thể so với pháo đài, phí tổn tất nhiên cực kỳ kinh người. Nhưng mà đẳng cấp cao như vậy pháo đài, bị Sùng Nữ Vương tiện tay một kích đánh vỡ. Khi Nhạc Hằng cùng nàng cùng một chỗ tiến vào căn cứ thời điểm, ngoại vi lực lượng đề kháng đã toàn bộ bị quét sạch, bên trong thì giống như là bị xuyên thủng tổ ong vỏ vẽ, sắc nhọn tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, làm kẻ xông vào Nhạc Hằng và Sùng Nữ Vương lần nữa bị bọn thủ vệ điên cuồng công kích. Trong đó còn kèm theo không ít ngưng tụ siêu năng lực lượng đặc kích. Hỏa diễm, băng xương, phong nhận, xét đánh, thậm chí còn có tinh thần trùng kích. B0027 hào căn cứ thuộc về bước quân quản hạt, cho nên nơi này hội tụ đại lượng bước quân hệ thống bên trong siêu năng giả, liền xem như người bình thường, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Sức chiến đấu và ý chí chiến đấu mạnh phi thường. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là hoàn toàn không tại một tầng cấp đối thủ. Vô luận là vật lý công kích hay là siêu năng công kích, căn bản là không có cách đột phá Sùng Nữ Vương năng lượng bình chướng. Mà lúc này thời khắc này Sùng Nữ Vương đã không muốn chơi. Thế là nàng phóng ra tâm linh sóng xung kích. Vô hình tinh thần uy áp như là một trận trong ngày mùa hè phong bạo, cuồng liệt mà nhanh chóng mà quét sạch B0027 hào căn cứ nội bộ. Phanh, phanh, phanh. Tất cả đầu nhập chiến đấu người thủ vệ, đầu tựa như là bị trọng truy đập trúng dưa hấu, trong nháy mắt cùng nhau nổ tung. Đỏ trắng đen sự vật văng khắp nơi bay tứ tung. Ngày xưa đã từng tung hoành tinh hải chủng tộc nữ vương, lần nữa hiện lộ ra nàng uy năng. Dù là không có kiếp trước một phần vạn, cũng giống vậy đáng kinh đáng sợ. Chỉ là những cái kia không có cầm trong tay vũ khí căn cứ nhân viên nghiên cứu, cùng người tháo vát loại hình nhân vật, tại đồng dạng tâm linh sóng xung kích đả kích xuống, lại vẹn vẹn chỉ là đã hôn mê, không có nhận chút nào tổn thương. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Nhạc Hàng đối với cái này chỉ có thể biểu thị thán phục. Bởi vì sùng nữ vương hiển nhiên còn tại tuân thủ nàng cùng chính mình đạt thành hiệp nghị, dù là ly biệt sắp đến. Phong bạo qua đi, B0027 hào căn cứ nội bộ an tĩnh như chết tịch, ngay cả an trí ở bên trong to to nhỏ nhỏ thiết bị cũng tất cả đều đình chỉ vận chuyển, chỉ có trong phòng đèn chiếu sáng vẫn sáng. Ánh đèn hội tụ hội tâm, chính là tòa kia cao ngất tinh môn. Tòa này tinh môn độ cao vượt qua 20 mét, bởi vậy bước người trong nước mới là một tòa cỡ lớn công trình kiến trúc đưa nó bảo vệ. Vẹn vẹn từ tinh môn kích thước tới nói, nó kết nối tinh giới tất nhiên không phải bình thường. Đứng tại tinh môn phía trước, Nhạc Hàng lần lần có loại tim đập nhanh cảm giác. Tâm linh trực giác tại nói cho hắn biết, tinh môn bên kia thế giới tồn tại to lớn uy hiếp, cho dù là hắn đi qua, cũng rất có thể cũng không còn cách nào trở về. Nhạc Hàng tin tưởng bước người trong nước khẳng định hướng trong tinh môn mặt đưa lên không ít siêu năng giả. Những siêu năng giả này đoán chừng thương vong phi thường thảm liệt. Có lẽ chính là phát hiện nó nguy hiểm, cho nên nơi này phòng ngự đẳng cấp mới có thể cao như thế. Ta phải đi. Sùng nữ vương đối với Nhạc Hàng nói ra, chiếu cố thật tốt điểm điểm. Nàng không có nửa câu nói nhảm. Chờ chút. Nhạc Hàng vội vàng nói, cuối cùng muốn mời ngươi giúp một chút. Sùng nữ vương vừa mới phóng ra bước chân dừng lại, lệch ra qua đầu nhìn xem hắn. Nhạc Hàng lập tức từ không gian chữ vật, đem bộ kia được từ tận thế cứu rỗi trụ sở dưới đất thiên sứ thân thể lấy ra ngoài. A. Sùng nữ vương nhãn tỉnh sáng lên, ngươi lại có thứ này. Vừa nhặt được. Nhạc Hàng không có dấu giếm lai lịch của nó, ngươi nếu mà muốn liền cho ngươi, ta chỉ cần nó tài liệu tương quan. Thiên sứ thân thể mặc dù hiếm thấy, nhưng kiếp trước nhân tộc cũng nhận được vượt qua trăm suất nhiều, hơn nữa còn là trên mặt nổi số liệu. Bởi vậy Nhạc Hàng vừa tới thủ liền đưa ra, cũng không có cái gì áp lực. Nói đến Nhạc Hàng có thể có được cỗ này thiên sứ thân thể, sùng nữ vương công lao cũng rất lớn, lẽ ra có một phần của nàng. Sùng nữ vương do dự một chút, sau đó lắc đầu nói ra, tính toán. Nàng giải thích nói, đây là tát lỗ khắp người di thuế, cao năng lượng kết tinh, đối với ta hữu dụng, nhưng không có tác dụng quá lớn. Nói chuyện đồng thời, sùng nữ vương thông qua sinh vật phó não, đem lại lượng tin tức truyền thầu cho Nhạc Hàng. Tát lỗ khắp người là vũ trụ đa nguyên bên trong một cao đẳng chủng tộc, bọn hắn tộc đàn số lượng rất ít, tỷ lệ sinh dục thấp đến làm cho người giận sôi tình trạng, nhưng tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Tát lỗ khắp người cá thể cũng phi thường cường đại, sinh ra tới chính là cấp 7 sinh mạng thể, sau đó có thể không ngừng tiến hóa, đồng thời có không gian nhảy vọt và xuyên thẳng qua vị diện thiên phú thần thông năng lực. Bọn hắn là vũ trụ đa nguyên lữ hành gia, ưa thích du lịch khác biệt vị diện và thế giới, tìm kiếm vũ trụ trung cực huyền bí. Tát lỗ khắp người rất ưa thích quan sát văn minh sinh ra, phát triển và hủy diệt, bọn hắn không phải là mạo hiểm giả cũng không phải chinh phục giả, vẹn vẹn chỉ là người đứng xem. Trừ phi sinh mệnh vĩ độ đạt tới bọn hắn tầng cấp, nếu không căn bản là không có cách phát giác được bọn hắn tồn tại. Nhưng khi tát lỗ khắp người hoàn thành sinh mệnh tầng cấp tiến hóa, thường thường sẽ lưu lại một bộ di thuế, tựa như là rắn lột da, giải thuế xác một dạng. Loại này di thuế đối với bọn hắn tự thân mà nói, như là rác rưởi không có chút nào công dụng. Nhưng đối với rất nhiều sinh mệnh tới nói, thì là vô giới chi bảo. Ngươi bộ di thuế này là cấp 9 sinh mạng thể, thuộc về bán thành thuộc thể, bảo tồn được phi thường hoàn mỹ. Sùng nữ vương tại truyền xong tư liệu đằng sau nói ra, ngươi tinh quyến có thể hấp thu năng lượng của nó, trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến cấp 9 cấp độ, coi như là ta đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật đi. Xem ở ngọt ngào trên mặt câu mũi. Sùng nữ vương chưa hề nói, nhưng Nhạc Hàng rất rõ ràng điểm này, tạ ơn. Sùng nữ vương cho hắn trong tư liệu, liền có thế nào lợi dụng tát lỗ khắp người gì thuế phương pháp. Loại phương pháp này cũng chỉ có dung hợp tinh quyến người mới có thể sử dụng. Gặp lại đi. Sùng nữ vương thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, hy vọng tương lai có thể tại vũ trụ cuối cùng gặp lại. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một chân liền bước vào tinh môn. Một giây sau, tinh môn tỏa hào quang rực rỡ, sùng nữ vương thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tinh môn bộc phát ra có thể so với thái dương sáng chói thịnh quang. Khi Nhạc Hàng thị lực khôi phục lại bình thường, trước mặt tinh môn thình lình đã là vô tung vô ảnh, chỉ để lại mặt đất một cái hố to. Mà Nhạc Hàng tâm cũng giống như bị đột nhiên đào đi một khối lớn, đau đớn kịch liệt để hắn nhíu chặt lông mày. Bất quá thống khổ như vậy vẹn vẹn kéo dài mấy giây. Nhạc Hàng trường hô một hơi. Lúc đầu đưa tiễn vị này đủ để hủy diệt địa cầu dị vực sinh mệnh, hắn hẳn là như chút được gánh nặng, vui lại phổ chạy mới đối. Nhưng không biết thế nào, lúc này Nhạc Hàng tâm lý không có nửa điểm vui sướng, ngược lại có loại khó mà diễn tả bằng lời thất vọng mất mát cảm giác. Qua thật lâu, Nhạc Hàng cười cười, lấy tay đem trên mặt đất tát lô khắp người di thuế một lần nữa thu nhập không gian chữ vật, cuối cùng nhìn trên đất hố to một chút, quay đầu bước đi. Gặp lại, sau này không gặp lại. Chương 466, hồi mã thương. Trước khi đi, Nhạc Hàng cũng không có quên quét dọn chiến trường. Lúc trước sùng nữ vương đã thanh lý đi B0027 hào trong căn cứ tất cả người phản kháng, phổ thông nhân viên nghiên cứu cũng đều hôn mê trên mặt đất, tự nhiên không có bất kỳ người nào trở ngại hắn hành động. Trọng yếu nhất chính là tòa căn cứ này đối ngoại hệ thống truyền tin và nội bộ hệ thống theo dõi cũng bị sùng nữ phá hủy, cho nên hắn cũng có thể ung dung vơ vét chiến lợi phẩm, tỉ như an trí ở căn cứ bên trong dụng cụ thiết bị. Mại quốc quân đội tại B0027 hào căn cứ đầu nhập có thể xương to lớn, trừ bằng được sân vận động công trình kiến trúc, bên trong phân phối thiết bị đều là tân tiến nhất loại hình, tại ngoại giới có tiền căn bản mua không được. Những thiết bị này đối với Nhạc Hàng cũng rất hữu dụng, cho nên hắn đem không gian chữa vật của chính mình giả bộ tràn đầy. Mặt khác Nhạc Hằng còn phát hiện một cỡ nhỏ kho vũ khí, bên trong tổn trữ lấy đại lượng bước quân mô đen mới nhất đơn binh trang bị. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Cuối cùng không gian chứa vật thực sự chứa không nổi, Nhạc Hằng mới rời khỏi B0027 hào căn cứ. Hắn mới vừa đi ra phá vỡ lỗ lớn, liền nghe đến phun khí tiếng động cơ nổ âm thanh từ xa mà đến gần, cấp tốc chiều căn cứ mà đến. Sau đó Nhạc Hằng liền phát hiện hai khung F-35 tầng trời thấp tốc độ thấp lướt qua căn cứ phía trên. Hắn tại B0027 hào trong căn cứ dậy vò lâu như vậy, dù là hệ thống truyền tin sớm bị phá hủy, mại quốc quân đội cũng không có khả năng vẫn luôn mơ mơ màng màng. Cái này hai khung F-35 hiển nhiên là khẩn cấp xuất động đến đây điều tra. Theo lý thuyết phát hiện căn cứ mất liên lạc, bình thường hẳn là phái ra trinh sát máy bay trực thăng tới thích hợp nhất. Nhưng mại quốc quân đội đối với B0027 hào căn cứ không thể nghi ngờ phi thường trọng thị, bởi vậy hai khung F-35 xung làm lính trinh sát nhân vật. Nhạc Hằng vốn là không có ý định để ý tới, không nghĩ tới F-35 lượn quanh một vòng lại bay trở về. Lần này bắt hắn cho chọc giận. Nhạc Hằng tâm tình vốn cũng không phải là rất dễ chịu, đối với mại quốc người điểm cừu hận lại là cao nhất thời điểm, nếu đối phương đụng vào cửa, vậy liền không khách khí. Hắn từ trong không gian trữ vật lấy ra một viên bức chế gai độc vai khiên phòng không đạn đạo. FIM-92 gai độc có thể nói là trên thế giới nổi tiếng nhất đơn binh phòng không đạn đạo, từ thế kỷ trước những năm 80 sinh ra đến nay, một mực sinh động tại khác biệt chiến trường, lấy được hiển hách chiến quả. Nhạc Hằng xuất ra viên này gai độc, chính là tới từ bên trong căn cứ kho vũ khí. Hơn nữa còn là loại hình mới nhất. Phá giải viên này gai độc hệ thống điều khiển, đối với cấp 5 Nhạc Hằng tới nói đơn giản không gì sánh được. Dù là gai độc giờ mở tờ, phá giải thời gian cũng là lấy giây đến tính toán. Khiên đạn đạo, Nhạc Hằng nhắm chuẩn một khung quanh quần trên không trung F-35, sau đó nhấn xuống phát xạ khóa. Một giây sau, dài nhỏ đạn đạo thoát ly phát xạ ống, phần đuôi phun ra thật dài hỏa diễm bay thẳng thiên cung, hướng phía bộ kia F-35 bay lượn mà đi. F-35 là trên thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu một trong, có tương đối cao ẩn thân thiết kế, tiên tiến hệ thống điện tử cùng nhất định tốc độ siêu âm tuần hành năng lực, lớn nhất tốc độ phi hành đạt tới 6 Mach. Dưới tình huống bình thường, muốn dùng dạng đơn giản gai độc đánh xuống F-35, không khác người si nói ngọng. Nhưng mà bộ này bị khóa chặt F-35 bay quá thấp lại chậm, hoàn toàn ở gai độc đả kích phạm vi bên trong. Trọng yếu nhất chính là, Nhạc Hằng là viên này gai độc ra chỉ siêu năng lực. Thế là F-35 liền bị kịch. F-35 phi công nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải đến từ mặt đất công kích, kịp thời trong khoang thuyền vang lên còi báo động chói tai, hắn còn một mặt ngộp bức, căn bản không kịp làm ra chính xác phản ứng. Oeng. Không vận địch ta phân biệt hệ thống căn bản không có phản ứng, F-35 tại ngắn ngủi trong mấy giây liền bị đánh trúng. Bộ này giá trị gần ức bước nguyên đời thứ tư máy bay chiến đấu mang theo khói đen và hỏa diễm, mất đi khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Phi công bởi vì bị mảnh đạn đánh trúng tại chỗ tử vong, đã mất đi nhảy dù cơ hội. Thanh này mặt khác một khung F-35 dọa cho đến hồn bất phụ thể, phi công lập tức rơi vãi nóng dụ đạn, đồng thời mở ra tăng lực điên cuồng chạy trốn. Nhạc Hằng trong không gian chứa vật mặc dù còn có gai độc, nhưng không tiếp tục lấy ra. F-35 muốn chạy trốn lời nói, loại này đơn binh đạn đạo coi như ra chỉ siêu năng lực, cũng không lớn khả năng đuổi kịp đánh rơi. Trừ phi là sùng nữ vương xuất thủ. Mắt nhìn đi xa máy bay chiến đấu, Nhạc Hằng không chút hoang mang từ trong không gian chứa vật lấy ra một cỗ cắp lôi ma thác. Hắn lấy xuống mặt nạ trên mặt, đeo lên một bộ kính râm lớn, lái xe gắn máy cấp tốc cách xa B0027 hào căn cứ. Khi Nhạc Hằng mở ra cắp lôi chạy tại nông thôn trên đường thời điểm, thỉnh thoảng lại nghe được máy bay động cơ tiếng oanh minh. Bước quân lực lượng đang nhanh chóng chiều B0027 hào căn cứ tập kết, chỉ là tới quá muộn. Đuổi tại con đường bị phong tỏa trước đó, Nhạc Hằng lặng yên về tới Ân Tá Thị. Chuẩn xác mà nói là Ân Tá Thị vùng ngoại thành. Lúc này Ân Tá Thị đã tiến nhập giới nói trạng thái, xuất nhập nội thành con đường tất cả đều thiết trí kiểm tra chặn gác, mà lại chỉ cho tiến vào không cho phép rời đi, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Nhạc Hằng dĩ nhiên không phải ăn no rừng mỡ trở về tìm phiền toái, hắn dừng lại vị trí cách tận thế cứu rỗi khống chế tinh môn vẹn vẹn chỉ có mười mấy cây số. Nhạc Hằng đối với tòa này tinh môn kết nối tinh giới cảm thấy rất hứng thú, bởi vì tận thế cứu rỗi thêm mà ở nơi đó đạt được tiên sứ thân thể, cũng chính là tát lỗ khắc người gì thuế. Vậy liền rất đáng được tìm tòi nghiên cứu. Coi như không tiện thăm dò, hắn cũng dự định lại cho tận thế cứu rỗi làm chút chuyện. Giết hồi mã thương. Bởi vì cái gọi là họa không kịp người nhà, nếu tận thế cứu rỗi như vậy không có điểm mấu chốt, cái kia Nhạc Hằng không chơi đem lại, thì như thế nào có thể lắng lại tức giận trong lòng lửa. Bất quá hắn không có lập tức tiến về nơi đó ý nghĩ, chuẩn bị trước gần nút mấy ngày. Nhạc Hằng tìm ở giữa không người nghỉ phép phòng nhỏ dàn xếp xuống dưới. Tòa này nghỉ phép phòng nhỏ giấu ở trong núi rừng, vị trí 10 phần ẩn nấp, bên trong sinh hoạt công trình rất đầy đủ. Tương tự nghỉ phép phòng ở chỗ này số lượng không ít, bởi vì mùa nguyên nhân, cho nên đại bộ phận đều không có người ở lại. Nhạc Hằng thả ra máy móc giáp trùng, bố trí tại nghỉ phép phòng nhỏ chung quanh làm cảnh giới, sau đó liên hệ đã ở Thái Giang Mẫu Thân. Đã trải qua như vậy không thể tưởng tượng nổi sự kiện, Diệp Uyển và Lê Chí An cảm xúc đến bây giờ cũng đã bình tĩnh lại. Nhất là Diệp Uyển, Thái Giang dù sao cũng là nàng đã từng là sinh hoạt nhiều năm cố hương, có loại tự nhiên cảm giác an toàn. Mặc dù như vậy, nhận được Nhạc Hằng thông qua vệ tinh gọi điện thoại tới, nàng y nguyên khóc không thành tiếng. Nhạc Hằng an phụ thật lâu, mới khiến cho mụ mụ đình chỉ thuốc thít và lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Uyển và Lê Chí An khẳng định không cách nào lại trở lại Mại Quốc, tất nhiên muốn tại Thần Châu an cư lạc nghiệp. Quốc tịch vấn đề rất tốt giải quyết, lấy Nhạc Hằng thân phận địa vị bây giờ, muốn giúp hai người và bọn muội muội đổi lại Thần Châu tịch là rất đơn giản sự tình, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Phiền toái duy nhất là Lê Chí An thân thuộc đại bộ phận đều còn tại Mại Quốc. Nhạc Hằng cũng cùng hắn nói chuyện đàm luận. Tóm lại nguyện ý đến Thần Châu liền đến, không nguyện ý liền mặc kệ. Nếu là Mại Quốc phương diện cầm những người này gây sự, như vậy Nhạc Hằng không để ý lại đến mấy lần. Thỏa hiệp là không thể nào thỏa hiệp, chỉ có đem địch nhân để đùa, mới có thể đổi lấy chân chính hòa bình. Giải quyết chuyện trong nước đằng sau, Nhạc Hằng bắt đầu nghiên cứu trong không gian chứa vật tát lỗ khắc người gì thuế. Chương 467, lần nữa tấn cấp. Vào buổi tối, bắt đầu mưa. Tư. Một mảnh đông tuyết thịt trâu để vào sắt trong nồi, nồng đậm tiêu đốt mùi thịt rất nhanh trong phòng phiêu tán ra. Nhạc Hằng kẹp đem thịt trâu lật ra mặt, sắp đến hai mặt khô vàng trực tiếp ra nồi. Sau đó lại vẩy lên nhỏ vụn hạt muối. Hắn đóng lại lửa, bưng bỏ bít tết đi vào gần cửa sổ trước bàn ăn tòa hạ, liền cà phê cùng bánh mì hưởng thụ bữa ăn tối hôm nay. Lúc này mưa gió lớn lên, dày đặc hạt mưa gõ lấy cửa sổ pha lê, phát ra lốp bốp tiếng vang. Bên ngoài đen kịt giá rét, trong phòng lại là ấm áp lại sáng tỏ. Thưởng thức tươi non thịt trâu, uống một ngụm thuần hương cà phê, nhìn ngoài cửa sổ trong mưa gió rừng cây, chỉ cảm thấy tuế nguyệt tĩnh hảo. Tự trọng sống đến nay, Nhạc Hằng có rất ít ra như vậy hài lòng thời điểm. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, liên lụy và ràng buộc cũng càng ngày càng nhiều. Coi như đưa tiễn chủng tộc nữ vương, tại có thể tiên đoán tương lai, giống giờ phút này giống như thời gian cũng là không nhiều. Kỳ thật Nhạc Hằng rất muốn yên tĩnh, thả chậm cước bộ của mình. Nhưng mà thời đại dòng lũ lại đẩy hắn nhanh chân đi về phía trước. Nhớ tới sủng nữ vương rời đi ở giữa truyền lại cho mình tin tức, Nhạc Hằng ngầm thở dài. Ăn xong cơm tối, hắn đơn giản thu thập một chút bàn ăn, lấy ra laptop kết nối vào mạng lưới. Nhạc Hằng tại tòa này nghỉ phép trong phòng nhỏ, đã ở có 3 ngày thời gian. Hắn bên này tuế nguyệt tinh hảo, mại quốc lại là sôi trào. Đầu tiên là một khung định chảy J650 lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc xâm nhập không phận, đánh rơi hai khung chặn đường F5. Ngay sau đó tận thế cứu rỗi tổ chức tổng bộ lọt vào xâm lấn, thương vong cực kỳ thảm trọng, nhân vật đầu não hải mạng. William Mỗ Tư trong phòng làm việc bị bắn giết. Sau đó bước quân một tòa tinh môn căn cứ xảy ra chuyện, một khung F35 bị đánh rơi. Mặc dù mại quốc cao tầng cố gắng áp chế, làm sao nội bộ ý chí cũng không thống nhất, dẫn đến tương quan tin tức cấp tốc xuất hiện tại TV và trên báo chí, trên internet càng là dư luận sôi trào. Đại lượng video và tấm hình tại lên mạng truyền bá, rất nhiều dân chúng cảm nhận được cực lớn sợ hãi. Tận thế cứu rỗi thì là nổi trận lôi đình, thề muốn bắt được thủ phạm báo thù rửa hận. Trên thực tế bọn hắn đối với hung phạm thân phận có chỗ suy đoán, nhưng khổ vì không có trực tiếp chứng cứ, cũng không thể sẽ được tập nội tình đem ra công khai, cho nên chỉ có thể động viên lực lượng tại toàn bức phạm vi bên trong tiến hành lùng bắt. Kỳ thật cái này liên tiếp sự kiện, mất mặt lớn nhất vẫn là bức quân. Bản địa lưới phòng không bị nhẹ nhõm đột phá, ba cái tiên tiến máy bay chiến đấu bị đánh rơi, trong đó còn có một khung F-35, làm trên tầng đối với bức quân ứng đối siêu phạm sự kiện năng lực sinh ra cực lớn hoài nghi. Tóm lại Nhạc Hằng lần này xem như đem mại quốc thiên cho lần ngược, vô số người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là không có một người có thể nghĩ đến, hắn vậy mà liền trốn ở Ân Tá thị vùng ngoại thành, một tòa không đáng chú ý trong rừng phòng nhỏ ở trong. Xem hết tin tức, Nhạc Hằng thu hồi máy tính, đi tới tầng hầm. Tòa này nghỉ phép phòng nhỏ tầng hầm là hắn trong lúc vô tình phát hiện, cửa vào vô cùng bí ẩn, người bình thường rất khó phát giác. Tầng hầm diện tích không phải rất lớn, nhưng các loại sinh hoạt công trình đầy đủ, đồng thời tồn trữ không ít đồ hộp đồ ăn và nước lọc. Hiển nhiên là bị chủ nhân coi như chỗ tránh nạn kiến tạo ra được. Nhạc Hằng vừa vặn lấy ra làm tĩnh thất tu luyện. Nghiên cứu tát lỗ khắc người di thuế. Mặc dù sùng nữ vương đem liên quan tới tát lỗ khắc người di thuế tất cả tư liệu thông qua sinh vật phó não toàn bộ chuyển thâu cho hắn, nhưng muốn khu động tinh quyến đến hấp thu bộ di thuế này năng lượng lại không phải chuyện dễ dàng. Nhạc Hằng trải qua 3 ngày nghiên cứu, cuối cùng có một chút manh mối. Hắn trên mặt đất ngồi xuống, nhắm mắt lại ý niệm nhập thức hải, hết sức chăm chú kích phát trụ quang lực lượng. Chiếm cứ tại trong thức hải ngôi sao này quyến lập tức quang hoa đại thịnh. Lần lượt nếm thử, lần lượt cố gắng, cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, Nhạc Hằng thành công dẫn đạo ra trụ quang một nguồn lực lượng đột nhập không gian chữ vật. Tinh quyến chi lực phảng phất một cây phát sáng xúc tu, vô thanh vô tức quấn chặt lấy tát lỗ khắp người di thuế, đem nó trói buộc lại. Sau đó hướng trụ quang nội bộ lôi kéo. Một lần gian nan đấu sức bắt đầu. Tát lỗ khắp người di thuế tính ổn định cao đến lạ thường, mặc dù nó chỗ không gian chữa vật bản thân liền là trụ quang một bộ phận, nhưng muốn kéo ra đến lại không gì sánh được gian nan. Nhạc Hằng chỉ có thể áp dụng con kiến gặm voi lớn đần biện pháp, thôi động trụ quang lực lượng thông qua xúc giác xâm nhập tát lỗ khắp người di thuế, từ ngoài vào trong phá hư nó tính ổn định. Từng điểm lôi kéo. Vì thế, Nhạc Hằng không tiếc hao phí chứa đựng tại năng lượng trong không gian siêu năng lực lượng. Những này siêu năng lực lượng là hắn bình thường từng giờ từng phút luyện hóa đi ra, hiện tại không giữ lại chút nào kích phát đi ra. Bởi vì cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm, tại Nhạc Hằng kiên trì như vậy và cố gắng bên dưới, tát lỗ khắp người di thuế bị từ từ kéo ra khỏi không gian chữ vật, cùng trụ quang sinh ra trực tiếp tiếp xúc. Kết quả là giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa, trong nháy mắt cháy hừng hực đứng lên. Không cần Nhạc Hằng lại tận lực khống chế, tát lỗ khắp người di thuế thoát ly không gian chữ vật tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trụ quang phảng phất như gặp phải thức ăn ngon con ác thú, bắt đầu tham lam thôn vệ tát lỗ khắp người di thuế. Tại tinh quyến uy năng tác dụng dưới, danh xưng không thể phá vỡ tát lỗ khắp người di thuế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Theo thời gian trôi qua, cỗ này không có đầu lâu và tứ chi thân thể dần dần nóng chảy trở thành một đoàn vàng nóng ánh dịch bóng. Đồng thời tại trụ quang vị trí hạch tâm ngưng tụ áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một viên thật tâm kim cầu. Nhưng viên này kim cầu mật độ trí cao nhất đến mức không thể tưởng tượng nổi, đồng thời liên tục không ngừng hướng bên ngoài phóng thích năng lượng. Thành công. Nhạc Hằng thức hải đột nhiên chấn động, toàn thân thoáng như đặt vào trong lò luyện, huyết dịch sôi trào lực lượng bành trướng. Trong cơ thể hắn lực lượng bành trướng, trong nháy mắt bị cỗ này dâng trào năng lượng cưỡng ép đột phá. Cấp 6. Nhạc Hằng nhất cử bước vào cấp 6 cấp độ, hơn nữa còn là siêu thể, tâm linh và máy móc tam đại năng hệ đồng thời tấn thăng. Không chỉ có như vậy, hắn cùng trụ quang độ dung hợp cũng đang nhanh chóng kéo lên. 20%, 25%, 30%. Trước kia tu luyện thánh một tinh quyến minh tượng pháp, Nhạc Hằng cần kiên trì thời gian rất lâu mới có thể đề cao một chút xíu độ dung hợp. Hiện tại tựa như là ngồi máy bay một dạng, nhất cử nhảy lên tới 37.75%. Đối ứng với nhau, trụ quang kèm theo không gian chứa vật và năng lượng không gian đồng bộ mở rộng, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khi Nhạc Hằng cảm giác mình cả người đều nhanh muốn lúc nổ, quả quyết bỏ dở tinh quyến năng lượng chuyển vận. May mắn hắn cùng trụ quang độ dung hợp vượt qua 1/3, nếu không muốn làm đến điểm này cũng không lớn dễ dàng. tại mất khống chế biên giới đem chính mình kéo lại. Khi Nhạc Hằng một lần nữa mở ra một chút, phát hiện chính mình vị trí tầng hầm, tựa như là bị gió lốc vừa mới tập kích qua. Vừa bộn một mảnh vô cùng thê thảm. Hiển nhiên tràn ra ngoài năng lượng phá hủy hết thảy xung quanh. Nếu như không phải tầng hầm này dựa theo chỗ tránh nạn tiêu chuẩn kiến tạo, nếu không đã sớm đổ sụp. Nhạc Hằng trường hô một hơi, nở một nụ cười. Thu hoạch lần này lớn. Chương 468, đánh đầu thằng đó. Tại Nhạc Hằng ban sơ kế hoạch bên trong, hắn là định dùng thời gian 5 năm tấn thăng đến cấp 5, lại hao phí 10 năm đến 15 năm đột phá cấp 7, trong vòng 30 năm đăng đỉnh cấp 9. Đồng thời vẹn vẹn chỉ là năng lượng cơ giới hệ. Tam đại năng hệ đồng bộ kéo lên cấp 9 lời nói, vậy liền căn bản là không có cách dự liệu. Dù sao siêu năng giai vị càng cao càng khó đột phá, mà bây giờ cách hắn tinh hải trở về vẹn vẹn thời gian 3, 4 năm, đã đột phá đến cấp 6. Nhạc Hằng không thể nghi ngờ tìm được một đầu nhanh chóng tấn thăng chi lộ, tam hệ cấp 9 đã không phải là mộng tưởng, lại đột phá đi lên, đứng ở kiếp trước chưa bao giờ có độ cao, cũng là có khả năng. Hắn thật không nghĩ tới, tắt lỗ khắp người di thuế vậy mà có thể trở thành tinh quyến nguồn năng lượng hạch tâm, cung cấp cường đại vô địch lại liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng. Mặc dù cái này hạch tâm sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ, nhưng đến lúc đó Nhạc Hằng hoàn toàn có thể lại đi tìm kiếm mặt khác một bộ thiên sứ thân thể dung nhập trụ quang, đến lúc đó nói không chừng có thể đem trụ quang độ dung hợp đẩy lên 90% trở lên. Nhạc Hằng không cách nào tưởng tượng, thời điểm đó chính mình sẽ có cường đại cỡ nào. Vượt qua kiếp trước khẳng định là ván đã đóng thuyền. Đè xuống nội tâm vui sướng, hắn một đêm thời gian vững chắc trụ quang. Thấy một tinh quyến minh tưởng pháp phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, không có bộ này nguồn gốc từ vũ trụ cấp cường giả pháp môn, hắn đừng nói dung hợp tát lỗ khắp người di thuế, ngay cả trụ quang đều không thể tự nhiên khống chế. Ngày kế tiếp sáng sớm, Nhạc Hằng rời đi ở 4 ngày nghỉ phép phòng nhỏ. Trước khi đi, hắn mang đi tất cả rác rưởi, còn quét dọn một chút gian phòng, đồng thời lưu lại mấy tấm bước nguyên tờ. Xem như tiền thuê nhà và phí điện nước đi. Hao phí nửa giờ, Nhạc Hằng vượt qua nghỉ phép sau phòng nhỏ mà sân lĩnh. Tận thế cứu rỗi không chế tinh môn căn cứ xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Căn cứ lúc trước lấy được tình báo tư liệu, dấu ở Hùng Lộc Đại Hạ dưới mặt đất thiên sứ thân thể chính là xuất từ danh hiệu này là ạ vạ tạ tinh môn căn cứ. Tận thế cứu rỗi đem tòa này tinh môn kết nối tinh giới xưng là ạ vạ tạ, tổ chức đại lượng tinh nhuệ tiến vào bên trong, tắt lỗ khắp người di thuế chính là bọn hắn lấy được lớn nhất chiến lợi phẩm. Kết quả vô cớ làm lợi Nhạc Hằng. Coi như không làm đối phó tận thế cứu rỗi, Nhạc Hằng cũng là muốn đi cái này tinh giới bên trong nhìn xem. Ạ vạ tạ căn cứ tọa lạc tại chân núi, cùng thuộc về bước quân B0027 hào căn cứ khác biệt, nó nhìn bề ngoài giống như là một nhà hiện đại hóa nhà máy, có một đại hai tiểu tam tòa nhà máy. Chỉ là khu xưởng bốn phía kiến tạo có hơn 10 mét cao tường đây, trên tường rào vải vuông đưa lưới điện cao thế, bên trong còn có đứng sừng sững lấy nhiều tòa tháp lâu, kỳ thật càng giống là một tòa đại ngục giam. Nhạc Hằng xuất ra kính viễn vọng quan sát một chút, phát hiện tòa căn cứ này phòng ngự so với B0027 mảy may không kém. Chỉ bất quá nó rất nhiều phòng ngự biện pháp ẩn giấu đi đứng lên, ngoại nhân rất khó phát hiện. Nhạc Hằng còn chú ý tới, ạ vạ tạ căn cứ trong ngoài chẳng những an trí đại lượng thiết bị giám sát, trên bầu trời còn có nhiều đỡ máy không người lái tại xoay quanh. Trừ phi nắm giữ ẩn thân năng lực, nếu không muốn không bị phát hiện chui vào trong đó, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho nên Nhạc Hằng cũng nên không có ý định vụng trộm đi vào. Hắn từ trong không gian trữ vật lấy chiếc kia thu được từ khô lâu đảng cắp lôi ma thác, đeo tại có thể che kín nửa gương mặt mặt trời lớn kính bò tử mũ, đồng thời đem điện từ săn thú thương cắm ở dương hành lý treo trên kệ. Sau đó lái mô tơ, chiều ạ vạ tạ căn cứ mau chóng bay đi. Vẹn vẹn sau vài phút, hắn cách căn cứ cửa lớn đã không đủ 10 cây số. Không có chút nào ngoài ý muốn xúc động căn cứ cảnh giới hệ thống. Nương theo lấy xoáy cánh vụ vụ âm thanh, một khung máy không người lái cấp tốc bay đến Nhạc Hằng phía trước trên không, nó cài đặt vân đài máy ảnh nhắm ngay mặt của hắn quay chụp. Nhạc Hằng tay trái nắm cắp lôi tay lái, tay phải rút ra điện từ săn thú thương đối với máy không người lái bóp cò súng. Phanh! Bộ này thần châu sản xuất máy không người lái bị đánh tan trên trời. Hành động này không thể nghi ngờ thanh thanh sở sở biểu lộ hắn đối địch thân phận, ạ vạ tạ căn cứ phương diện lập tức làm ra phản ứng. Đóng tại trong tháp lâu thủ vệ nhấc lên súng bắn tỉa, trên tường rào phương xuất hiện đại lượng nhân viên vũ trang, từng cái treo đầy vũ khí tự động máy không người lái ở căn cứ bên trong đằng không mà lên, hướng phía Nhạc Hằng chen chúc mà đến. Nhưng là không đợi những này máy không người lái tiến vào hặc vũ khí tầm sát thương, bọn chúng liền nhao nhao hướng xuống đất rơi xuống, rơi phấn thân bay cốt. Tại một vị cấp 6 cơ giới sư trước mặt chơi máy không người lái, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Một cái điện từ chấn động cũng đủ để phá hủy không sao bảo vệ hệ thống điện tử, quá nhiều số liệu chuyển thâu càng là đơn giản nhẹ nhõm. Nếu như không phải Nhạc Hằng ngại phiền phức, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép khống chế những này máy không người lái, trái lại đối phó trong căn cứ thủ vệ. Phanh, phanh, phanh. Khi Nhạc Hằng tiến vào 2 cây số khu vực, trên lầu tháp thủ vệ kìm nén không được nổ súng. Bọn hắn sử dụng đường kính lớn súng bắn tỉa tầm sát thương vượt qua 500m, phối hợp đặc thù đạn, đối với 2-3 cấp siêu năng giả cũng có chí mạng lực sát thương. Tận thế cứu rỗi bồi dưỡng và chiêu mộ đại lượng siêu năng giả, đương nhiên cũng tích lũy không ít đối phó siêu năng giả thủ đoạn. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là Nhạc Hằng. Đón bay vụt mà đến đạn, cắp lôi ma thác động cơ phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, tăng thêm tốc độ phóng tới cửa lớn. Trên tường cao đột nhiên nổ tung hai đám lửa, hai phát RPG đồng thời phóng tới. Nhạc Hằng không nhìn từ bên thai vô hiệu mà qua đạn, một tay giơ lên điện từ săn thú thương liên khấu cò súng. Veng, veng. Hai phát bay tới đạn hỏa tiễn trên không trung bạo tạc, lại là bị sớm đánh nổ. Đứng ở căn cứ trên tường rào tận thế cứu rỗi thành viên nhìn thấy một màn này, con mắt trừng ra hốc mắt bên ngoài. Loại phim này bên trong chẳng cảnh phát sinh ở trong hiện thực, thật sự là quá mức kinh ngạc. Nhưng bị động chống cự cho tới bây giờ đều không phải là Nhạc Hằng phong cách chiến đấu, đang đánh phát nổ đạn hỏa tiễn đằng sau, hắn lần nữa bóp lấy cò súng. Veng, veng. Nhạc Hằng hiện tại sử dụng điện từ săn thú thương, đã là lần thứ 3 cải tiến loại hình. Theo hắn thực lực tăng lên cùng thiết bị đổi mới, tăng thêm tài liệu mới vận dụng, thanh này súng điện từ lắp đạn số lượng, tầm sát thương và xạ tốc tất cả đều tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là điện từ đạn uy lực, càng là vượt xa đường kính lớn súng bắn tỉa. Hai tên tận thế cứu rỗi súng phóng tên lửa thủ còn chưa kịp trốn tránh, liền bị điện từ đạn đánh nát đầu. Sau đó Nhạc Hằng xạ kích mục tiêu đổi thành tay bắn tỉa. Ngón tay của hắn mỗi một lần dẫn ra, tất nhiên nương theo lấy một tên địch nhân mất mạng. Dù là mục tiêu trốn ở công sự che chắn phía sau, nhưng tụ lực lượng siêu phàm đạn y nguyên có thể xuyên thủng bình chướng, thu hoạch đi sinh mệnh. Ngắn ngủi hơn 1000 mét khoảng cách, Nhạc Hằng đánh ra 5 viên đạn, xử lý 5 tên tận thế cứu rỗi thành viên. Không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Lúc này căn cứ cánh cổng kim loại gần ngay trước mắt, hắn bỗng nhiên tung người mà lên, đem dưới thân cắp lôi ma tháp thu nhập không gian chứa vật đồng thời, cả người như là thoát nòng súng đạn tháo, đụng vào đại môn nặng nề bên trên. Oeng! Nặng đến mấy tấn căn cứ đại môn bị nạnh sinh sinh phá tan. Canh giữ ở phía sau cửa mấy tên tận thế cứu rỗi thành viên vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị đập thành thịt vụn. Chương 469, ạ vạ tạ bên trên. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, Nhạc Hằng liền dọn dẹp ạ vạ tạ trong căn cứ tất cả người chống cự. Sở dĩ nhanh chóng như vậy, trừ hắn thực lực bây giờ tiến nhanh bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là tòa căn cứ này nội bộ lực lượng thủ vệ ngoài ý liệu yếu kém. Nhạc Hằng đánh chết siêu năng lực giả vẹn vẹn chỉ có tầm 10 tên, mà lại cấp bậc phổ biến hơi thấp. Cái này hiển nhiên là không bình thường, phải biết chỉ có siêu năng giả mới có thể thông qua tinh môn tiến vào tinh giới, một tòa tinh môn trong căn cứ không có khả năng chỉ có những siêu năng giả này. Lúc trước bước quân tòa tinh môn kia căn cứ, siêu năng giả số lượng đạt đến 3 chữ số. Nhạc Hằng đoán chừng đây cũng là chính mình trọng thương tận thế cứu rỗi tổng bộ nguyên nhân, dẫn đến nhà này tổ chức không thể không điều lực lượng tinh nhuệ bảo hộ nhân vật trọng yếu, đồng thời tham dự lùng bắt hành động. Suy đoán của hắn rất nhanh tại ạ vạ tạ căn cứ nội bộ sẽ vở bên trong được chứng minh. Dựa vào sinh vật mạnh mẽ phó não, công phá căn cứ sẽ vở là rất đơn giản sự tình, tận thế cứu rỗi tổ chức rất nhiều bí mật bị Nhạc Hằng dễ như trở bàn tay cầm tới. Trong đó bao gồm ạ vạ tạ tinh giới tài liệu tương quan. Bởi vì lúc trước hắn trùng kích căn cứ cửa lớn thời điểm, tận thế cứu rỗi người đã hướng ra phía ngoài phát ra cảnh báo, tin tưởng tiếp viện lực lượng ngay tại trên đường nhanh chóng chạy đến. Cho nên Nhạc Hằng không có thời gian cẩn thận đọc qua những tài liệu này, trực tiếp đứng ở tinh môn phía trước. Tận thế cứu rỗi không chế tòa này tinh môn bị giấu ở căn cứ lớn nhất kiến trúc ở trong, tinh môn độ cao vượt qua 20 mét, cho thấy nó kết nối tinh giới tương đương khổng lồ. Có ý tứ chính là, tại tinh môn chung quanh chất đống đại lượng vật tư. Nhạc Hằng nhìn một chút, phát hiện những vật tư này dùng võ khí đạn dược làm chủ, đường kính lớn súng bắn tỉa, súng máy cao xạ, súng phóng tên lửa, lưu đạn chờ chút, số lượng nhiều đến có thể đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Nhạc Hằng không khách khí chút nào đem tất cả vật tư toàn diện thu nhập không gian chứa vật của chính mình. Hắn hiện tại cùng trụ quang độ phù hợp đột phá 1/3 mạnh, không gian chứa vật dung tích bạo tăng, coi như chứa được nhiều đồ như vậy, y nguyên còn có đại lượng trống không. Vơ vét xong chiến lợi phẩm, Nhạc Hằng cất bước tiến vào tinh môn. Kết quả hắn bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại cản, không cách nào tiến vào tinh môn bên trong. Nhưng cái này cũng không có vượt quá Nhạc Hằng dự kiến, hắn cũng không có nếm thử cưỡng ép va chạm, tinh môn mở ra thời gian chưa tới. Đổi thành người khác, lúc này khẳng định thúc thủ vô sách. Nhưng Nhạc Hằng sớm đã chuẩn bị, lập tức kích phát trụ quang lực lượng, cùng trước mắt tinh môn tiến hành câu thông. Đây là trụ quang đặc biệt năng lực, hắn rất sớm đã phát hiện. Chỉ cần có thể kết nối tinh môn, đồng thời tại tinh giới bỏ xuống neo điểm, cái kia Nhạc Hằng liền không cần thông qua tinh môn, tại chủ thế giới bất kỳ địa phương xuyên thẳng qua tinh giới. Hắn cần bỏ ra vẹn vẹn chỉ là năng lượng. Khi đến từ ngoại giới tiếng ồn ào truyền vào Nhạc Hằng trong lỗ tai thời điểm, chủ quang hoàn thành cùng tinh môn kết nối. Nhạc Hằng lập tức lần nữa cất bước hướng về phía trước. Chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vẹn vẹn chỉ qua không đến nửa phút, một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ vào. Nhưng mà bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ là ngổn ngang trên đất thi thể, cùng phía trước một tòa trống rỗng tinh môn. Mà lúc này Nhạc Hằng đã thân ở ạ vạ tạ tinh giới. Khi hắn ý thức trở về, ánh mắt khôi phục bình thường, đầu tiên nhìn thấy chính là một gian rộng mở cửa lớn. Ánh sáng sáng ngời từ bên ngoài chiếu vào, để Nhạc Hằng phát hiện chính mình thân ở một tòa cùng loại máy bay kho chứa máy bay trong không gian, xung quanh bố trí một chút dụng cụ thiết bị, còn có cái dương, cái bàn loại hình vật. Tại bên trái hắn, thình lình ngừng lại một cỗ bộ binh chiến xa. Cái này khiến Nhạc Hằng cảm thấy có chút giật mình. Bởi vì trừ phi giống như hắn có được không gian chữ vật, nếu không siêu năng giả ra vào tinh môn có khả năng mang theo vật tư là có hạn chế. Dù là loại hạn chế này hội theo thời gian trôi qua không ngừng suy yếu, nhưng liền trước mắt mà nói, một mình gần như không có khả năng mở ra bộ binh chiến xa thông qua tinh môn. Tiếp qua mấy năm có lẽ có thể làm. Hắn nghĩ nghĩ, phỏng đoán hẳn là chiếc này bộ binh chiến xa hẳn là ở chỗ này lắp ráp lên. Mặc dù như thế, ạ vạ tạ tinh môn thông qua năng lực cũng rất mạnh. Cái này cũng nói rõ tận thế cứu rỗi rất sớm đã nắm giữ tòa này tinh môn. Người là ai? Ngay tại Nhạc Hằng suy tư thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Nhạc Hằng quay đầu nhìn lại, liền gặp được một tên ngậm xì gà trắng hán chính chừng to mắt nhìn xem chính mình. Trong tay còn nắm lấy một thanh cựa lệ ống, đầy người giàu nhất bộ dáng giống như là sửa chữa cơ giới công. Hiện tại không có đến tinh môn mở ra thời gian, đột nhiên xuất hiện một mang theo nón cao bồi và kính râm lớn người xa lạ, trong miệng hắn xì gà còn không có chấn kinh, đã coi như là đáng quý. Nhạc Hằng hướng về phía đối phương mỉm cười, ít. Vừa dứt lời, hắn giơ súng lục lên bóc cỏ. Phanh. Sửa chữa cơ giới công mi tâm bộ vị lập tức tràn ra một đám huyết hoa, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị hướng về sau ngã quỵ. Mà súng chát chúa âm thanh, cũng trong nháy mắt kinh động đến cơ khố lý những người khác. Phanh. 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 Nhạc Hằng hai tay phân biệt nắm lấy một thanh súng ngắn, xạ kích xuất hiện tại trong ánh mắt của mình hết thảy mục tiêu, không phát nào trượt. Đối với những này tận thế cứu rỗi thành viên, hắn không có chút nào thương hại, mỗi một thương đoạn mệnh. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì tận thế cứu rỗi đụng chạm tới Nhạc Hằng bại ngược, nhà này tổ chức bản thân liền là tà ác, bọn hắn thông qua đủ loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn cấp tốc phát triển lớn mạnh, dẫm lên rất nhiều người vô tội thi cốt có được hôm nay quy mô. kỳ thành viên nơi nào có lương thiện tồn tại. Đi vào ạ vạ tạ tinh giới tận thế cứu rỗi thành viên đều là siêu năng giả, đồng thời đại bộ phận nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, kỹ xảo chiến đấu và ý chí chiến đấu đều là không thiếu. Mặc dù bị Nhạc Hằng đánh trở tay không kịp, nhưng bên trong kho chứa máy bay bên ngoài siêu năng giả cấp tốc triển khai phản kích. Tiếc nối là, bọn hắn gặp phải đối thủ là tam đại năng hệ cấp 6 Nhạc Hằng. Bởi vậy chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền bảy biện ra thiên về một bên thế cục, tận thế cứu rỗi siêu năng giả công kích hoàn toàn không cách nào đột phá Nhạc Hằng phòng ngự, trái lại Nhạc Hằng bắn ra đạn một viên liền có thể thu hoạch đi một đầu sinh mệnh. Mặc kệ những siêu năng giả này có được dạng gì năng lực, là siêu thể, nguyên năng hay là tâm linh, sự phản kháng của bọn họ thật chỉ là thuộc về sâu kiến dãy rùa, khác biệt ở chỗ chết sớm điểm hay là muộn một chút. Vài phút giao chiến xuống tới, may mắn còn sống sót tận thế cứu rỗi siêu năng giả tinh thần hỏng mất. Bọn hắn sợ hãi kêu lấy, tức giận mắng chạy từ phía, cũng có số ít người mượn nhờ công sự che chắn tiếp tục ngoan cố chống lại. Kết quả Nhạc Hằng đem vũ khí đổi thành điện tử săn thú thương, có được đáng sợ xuyên giáp năng lực đạn điện tử, có thể dễ dàng xuyên thủng một mét dày xi măng cốt thép vách tường. Có cái siêu năng giả trốn ở bộ binh chiến xa phía sau, làm theo bị Nhạc Hằng một thương đánh xuyên qua thép tấm đánh chết. Khi Nhạc Hằng bước ra kho chứa máy bay, tòa này tận thế cứu rỗi hao phí vô số tâm huyết thành lập tinh giới căn cứ, lâm vào triệt để trong hỗn loạn, như là bị liệt diễm đốt cháy tổ kiến. Giết chóc cũng không có vì vậy đình chỉ, Nhạc Hằng vô tình ở căn cứ bên trong qua lại cắn quét, thanh lý mất trốn ở nơi hẻo lánh bên cạnh mỗi một tận thế cứu rỗi thành viên, để đỏ thấm máu tươi trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Chương 470, ạ vạ tạ trung. Tận thế cứu rỗi bố trí tại ạ vạ tạ tinh giới lực lượng tương đương cường hành. Tại tòa căn cứ này bên trong, Nhạc Hằng gặp phải cấp 3 siêu năng giả liền đạt đến 7 vị nhiều, trong đó một tên siêu thể hệ siêu năng giả càng là đạt đến cấp 3 đỉnh phong, đột phá cấp 4 ở trong tầm tay. Về phần cấp 1 và cấp 2 siêu năng giả, cái kia số lượng thì càng nhiều. Không khách khí nói, trước mắt chủ thế giới một tiểu quốc gia, đều chưa hẳn có thể có nhiều như vậy 2-3 cấp siêu năng giả. Chỉ là bọn hắn không may vô cùng gặp tam hệ cấp 6 Nhạc Hằng, nhất định biến thành bị tàn sát phá hôi. Thanh lý ạ vạ tạ tinh giới căn cứ, Nhạc Hằng dùng mười mấy phút thời điểm. Hắn đánh chết tận thế cứu rỗi thành viên vượt qua 300 tên, trong đó còn có mười mấy người thừa dịp loạn trốn ra căn cứ. Nhạc Hằng cũng không hề để ý. Chỉ cần tinh môn tồn tại, chủ thế giới bên kia liền có thể liên tục không ngừng điều động siêu năng giả tới. Bởi vậy toàn diệt và chạy mất mấy cái không có bao nhiêu khác biệt. Kỳ thật Nhạc Hằng thật rất muốn phá hủy tòa này tinh môn, để mại quốc lại đánh mất một cái trọng yếu tài nguyên. Làm sao hắn không có sùng nữ vương cường đại như vậy năng lực? Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Nhạc Hằng cũng chỉ có thể tới đánh giết một trận. Xác định trong căn cứ không còn người sống tồn tại, hắn thu hồi đã đánh cho nóng lên vũ khí. Sau đó thả ra máy móc giáp trùng đối với chung quanh khu vực triển khai điều tra. Ạ vạ tạ tinh giới căn cứ diện tích cũng không lớn, trừ bảo hộ tinh môn kho chứa máy bay bên ngoài, bên cạnh còn có an trí hai hàng giản dị phòng, tứ phía tất cả đều hợp kim tấm kim loại vòng vây ra tường phòng hộ. Trong tường bố trí nhiều cái đối ngoại và đối không điểm hỏa lực, mắc nối được súng máy hạng nặng và súng máy cao xạ, ngoài ra còn có một tòa cầu vượt đồn quan sát. Mà tòa căn cứ này vị trí tại một ngọn núi dưới chân, phụ cận tất cả đều là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, vượt qua tường phòng hộ liền có thể nhìn thấy cùng chủ thế giới một trời một vực dị giới tự nhiên phong quang. Nơi này trọng lực hoàn cảnh cùng địa cầu không sai biệt lắm, không khí hàm dưỡng số lượng tương đối cao, nhiệt độ thích hợp độ ẩm rất cao, mà bầu trời nhan sắc lệch xanh tím, tung bay màu xám nhạt đám mây. Một viên màu lửa đỏ hàng tình treo cao ở trên bầu trời, đem vô tận quang nhiệt vẩy hướng đại địa. Nhạc Hằng chú ý tới, căn cứ chung quanh mấy trăm mét trong khoảng cách cây rừng tất cả đều bị chặt cây không còn, một đầu chật hẹp đường đất từ căn cứ cửa lớn một mực kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu. Hắn còn phát hiện, ở căn cứ phụ cận trên mặt đất cắm một chút mũi tên và toa thương. Tựa hồ nơi này đã từng buộc phát qua một trận chiến đấu kịch liệt. Hoàn thành đối với chung quanh khu vực điều tra, Nhạc Hằng cũng không có vội vã ra ngoài tìm kiếm thế giới này. Hắn trở lại tinh môn chỗ trong kho chứa phi cơ, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Phàm là có thể tìm tới vũ khí đạn dược và dụng cụ thiết bị, Nhạc Hằng thông thông thu nhập không gian chữ vật, một kiện cũng không còn lại. Cũng không phải là tầm mắt của hắn quá nhỏ, ngay cả điểm ấy vật tư không đúng tha. Chủ yếu là cho tận thế cứu rỗi ngột ngạt, để kẻ đến sau không có sẵn vật tư có thể dùng. Đương nhiên như là quân lương đồ hộp loại hình đồ thiết tế, cũng không có rơi xuống đạo lý. Cuối cùng Nhạc Hằng bắt đầu nghiên cứu tinh môn bên cạnh chiếc này bộ binh chiến xa. Chính như hắn đoán như thế, chiếc này bộ binh chiến xa là ở chỗ này lắp ráp lên, mà lại nó kết cấu là đặc thù thiết kế. Không thể không nói, mại quốc tại vũ khí trang bị phương diện thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ. Chiếc này đặc chế bộ binh chiến xa ẩn chứa thiết kế mạch suy nghĩ và cấu tạo đặc tính, để Nhạc Hằng tương đương bội phục. Cho nên hắn đem chọn chiếc bộ binh chiến xa thu vào. Chưa được vài phút, ở bên ngoài tuần tra máy móc giáp trùng chuyển về cảnh cáo hình ảnh. Hai chiếc cùng khoản bộ binh chiến xa, chính một chiếc một sau từ trong rừng rậm chạy nhanh đi ra, tiếng động cơ nổ âm thanh từ xa mà đến gần, đồng thời truyền vào Nhạc Hằng trong lỗ tai. Nhạc Hằng nhìn thấy tại bộ binh chiến xa phía trên còn ngồi 6-7 tên nhân viên vũ trang, bọn hắn hút thuốc lá cười nói lớn tiếng, giống như là vừa mới khải hoàn trở về. Mà tại bộ binh chiến xa giáp bọc ngoài bên trên, thình lình cắm từng nhánh vũ tiễn. Nghĩ nghĩ, Nhạc Hằng lấy ra một thanh súng trường tấn công, nhanh chân đi ra tinh giới căn cứ. Lúc này ngồi tại chiếc thứ nhất bộ binh trên chiến xa nhân viên vũ trang đã cảm giác được tình huống có chút không đúng. Có người lớn tiếng hô quát, cũng có người cảnh giác bưng lên vũ khí. Cạch cạch cạch. Nên đón bọn hắn là liên tiếp đạn. Mấy tên nhân viên vũ trang bị đánh trở tay không kịp, trên thân tràn ra đóa đóa huyết hoa, tiêu thảm từ trên mui xe ngã xuống khỏi đến. Cấp 1 cấp 2 siêu năng giả, mặc kệ là cái gì có thể hệ, trên cơ bản không có đủ đối kháng vũ khí hiện đại năng lực. Đại bộ phận dùng súng ngắn liền có thể đánh chết, súng trường tấn công vậy thì càng không cần nói. Chỉ có từ cấp 3 bắt đầu, vũ khí hạng nhẹ uy hiếp mới có thể từng bước yếu bớt, đến cấp 4 cấp 5 mới có thể hoàn toàn không sợ đạn phổ thông tổn thương. Cho nên những này tận thế cứu rỗi thành viên cứ việc đều là siêu năng giả, tại đạn đả kích xuống cũng không so với người bình thường tới càng mạnh, trong chốc lát thương vong thảm trọng. Sau một khắc, bộ binh chiến xa phân phối trang bị 6 quản 30 ly pháo máy hướng phía Nhạc Hằng phun ra ngọn lửa. Nhưng mà Nhạc Hằng thân hình tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh, để tất cả bắn về phía hắn đạn pháo toàn bộ là không. Không đợi trong chiến xa xe tạo thành viên kịp phản ứng, Nhạc Hằng đã từ mặt bên tiếp cận chiếc này bộ binh chiến xa, một quyền đánh vào bị bọc thép bao trùm trên thân xe. Oeng! Chiếc này toàn nặng 5 tấn bộ binh chiến xa đột nhiên nổ tung, vô số sắt thép mảnh vỡ tính cả nhân thể tổ chức văng khắp nơi bay tứ tung. Lại là bị Nhạc Hằng một quyền cho đánh nổ. Thánh Võ Hạch Quyền. Cấp 6 siêu thể lực lượng thúc dục Thánh Võ Hạch Quyền, uy lực đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà kinh người như thế một màn, đem phía sau chiếc kia bộ binh chiến xa người điều khiển làm cho sợ hãi. Nương theo lấy một trận quỷ khóc sói gào, cuối cùng chiếc kia bộ binh chiến xa vội vã thay đổi phương hướng, muốn xa xa né tránh cái này ác ma. Nhưng đến trình độ này, lại chỗ nào có thể chạy trốn được. Chỉ bất quá lần này Nhạc Hằng không tiếp tục ra quyền đánh sát, mà là đuổi kịp chiến xa nhảy đến đỉnh chót, tay không xốc lên nóc, đem nút ở bên trong xe tạo thành viên và ngồi nhân viên toàn diện cầm ra. Từng cái đánh giết. Sau đó Nhạc Hằng tại chiến xa chở viên trong khoang thuyền, phát hiện hai tên tù binh. Hai tên tinh giới thổ dân tù binh. Kỳ thật Nhạc Hằng lúc trước tại tận thế cứu rỗi sẽ vợ bên trong, đã tìm được đại lượng liên quan tới ạ vạ tạ tinh giới tư liệu. Trong đó bao gồm bọn hắn gặp phải tinh giới dân bản địa. Quay chụp không ít video và tấm hình. Tận thế cứu rỗi đem ạ vạ tạ tinh giới dân bản địa xưng là lam huyết, bởi vì bọn họ huyết dịch và làn da nhan sắc đều là màu lam, làn da là lam nhạt. Người máu xanh tứ chi thon dài, đầu trình viên truy hình có chút cùng loại bọ ngựa, con mắt rất lớn nhưng lô mũi và miệng rất nhỏ, mái tóc màu tím thô như roi, từng cây đổ trải lấy rũ xuống sau lưng cho đến bên hông. Tận thế cứu rỗi thành viên bắt được người máu xanh đều vì nữ tính, các nàng co do thân thể hôn mê bất tỉnh, mặc trên người váy da thú bị xé toang không ít. Nhạc Hằng tại khống chế nên bộ binh chiến xa đằng sau, liền đem cái này hai tên tù binh mang về trong căn cứ. Sau đó hắn giải khai trên tay đối phương và trên chân cột nhựa tợ lật tiệp dây buộc, lại lấy ra thanh thủy tưới vào trên mặt của các nàng. Tại nước lạnh kích thích bên dưới, hai tên lam huyết nữ nhân vừa tỉnh lại. Chương 471, ạ vạ tạ bên dưới. Trước hết nhất thức tỉnh, là một danh ngạch trên đầu bôi chét lấy màu xám ấn ký người màu xanh. Nàng vừa mới mở to mắt, cả người trong nháy mắt từ dưới đất tung người mà lên, tay phải nắm chảo chộp tới Nhạc Hằng mặt. Vỗ lượn sắc nhọn móng tay như là truy thủ, hung hăng đâm về ánh mắt của hắn. Nhưng là sau một khắc, lam huyết tay của nữ nhân chảo tại Nhạc Hằng trước mặt ngạnh sinh sinh dừng lại, mặc cho nàng như thế nào phát lực, đều không thể lại hướng trước đột tiến nửa ly, ngay cả Nhạc Hằng lông tơ đều khó mà chạm đến. Mà đổi thành bên ngoài một tên người máu xanh tỉnh lại đằng sau kêu lên một tiếng sợ hãi, hốt hoảng hướng lui lại co lại. Tỉnh táo. Nhạc Hằng giơ tay lên, ngoại phóng tinh thần ý niệm cùng đối phương tiến hành câu thông, ta không có ác ý. Tinh giới dân bản địa ngôn ngữ thiên kỳ bách quái, không biết có bao nhiêu chủng, mà lại lẫn nhau câu thông phương thức cũng khác nhau rất lớn. Nhạc Hằng kiếp trước tinh giới các nhà thám hiểm, hao phí thời gian mấy chục năm mới nghiên cứu ra tinh thần câu thông pháp, về sau lại phát minh vạn năng máy phiên dịch, mới tính giải quyết triệt để giao lưu vấn đề. Trước mắt địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn không đủ để chế tạo vạn năng máy phiên dịch. Nhưng Nhạc Hằng nắm giữ tinh thần câu thông pháp, công kích hắn lam huyết nữ nhân giật nảy cả mình, vô ý thức lui về sau hai bước, trong mắt toát ra kinh nghi bất định thần sắc. Thế ta là Nhạc Hằng. Nhạc Hằng tiếp tục hướng nàng truyền lại tinh thần ý niệm của mình, cùng các ngươi địch nhân là địch nhân. Kiếp trước Nhạc Hằng đã từng tham dự thăm dò đếm rõ số lượng trăm kế tinh giới. Tại cùng tinh giới dân bản địa câu thông phương diện có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tự nhiên rất rõ ràng như thế nào bằng nhanh nhất nhanh phương thức tiêu trừ địch ý. Hắn chỉ ngổn ngang trên đất thi thể, những người này đều là ta giết, hai người các ngươi cũng là ta cứu. Lam huyết nữ nhân nhìn chung quanh một chút, trong đôi mắt địch ý quả nhiên thật to cắt giảm. Ta không phải người xâm nhập. Nhạc Hằng nói ta lại tới đây, là vì truy sát địch nhân. Lam huyết nữ nhân nháy mắt, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi, bọn hắn, khác biệt. Thanh âm của nàng trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại nào đó kỳ lạ vật luật. Để Nhạc Hằng cảm thấy kinh ngạc chính là vị này tinh giới dân bản địa nói lại là tiếng Anh, mặc dù khẩu âm rất nặng nhưng vẫn là có thể rõ ràng biểu đạt ý tứ. Nhạc Hằng quả quyết từ bỏ tinh thần câu thông, trực tiếp mở miệng, đúng vậy, ta cùng bọn hắn khác biệt. Nói, hắn đưa trong tay bình nước suối khoáng đưa cho đối phương. Lam huyết nữ nhân do dự một chút, hay là nhận lấy cái bình, nhưng không có uống. Nhạc Hằng cười cười hỏi, ngươi tiếng Anh là học của ai? Lam huyết nữ nhân ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, hồi đáp, bọn hắn có một người muốn trợ giúp chúng ta gia nhập bộ tộc, là của ta lão sư. Nhạc Hằng giật mình, hóa ra là tận thế cứu rỗi trong đám người ra tên phản đồ. Tình huống như vậy, kỳ thật tại tinh giới thăm dò trong lịch trình rất phổ biến. Có chút nhà thám hiểm lương tâm chứa mất, nhìn thấy đồng bạn tùy ý đồ sắt và ức hiếp dân bản địa, liền cải biến lập trường thay đổi họng súng nhắm ngay chiến hữu của mình, thậm chí trở thành dân bản địa bên trong một thành viên. Tại Nhạc Hằng kiếp trước, không ít phim truyền hình điện ảnh liền đã giảng giải tương tự cố sự. Hắn hỏi, người kia còn tại các ngươi trong bộ tộc sao? Lam huyết nữ nhân lắc đầu, lão sư, chết. Nhìn thấy Nhạc Hằng hoàn toàn chính xác không có ác ý, trọng yếu nhất chính là thi thể đầy đất đã chứng minh lập trường của hắn, Lam huyết nữ nhân dần dần buông xuống đối với hắn cảnh giác và cảnh giới. Song phương giao lưu trở nên thông suốt và xâm nhập rất nhiều. Tên này Lam huyết nữ nhân nói cho Nhạc Hằng, tên của nàng gọi là Aiena, là của mạc đổ lỗ bộ tộc thành viên. Vừa mới trước đây không lâu, một chi người xâm nhập tiểu đội tập kích Aiena chỗ khu dân cư, giết chết nàng nhiều tên tộc nhân, bắt làm tù binh nàng cùng nàng đồng bạn. Mà của mạc đổ lỗ bộ tộc đời đời kiếp kiếp tại trong cánh rừng rậm này nghỉ lại ngàn năm, nguyên bản có được mấy vạn nhân khẩu, đồng thời thành lập nên thuộc về mình thần điện. Nhưng là người xâm nhập xuất hiện cải biến hết thảy. Ác ma bọn họ cầm có thể phun lửa vũ khí, ngồi có thể chống cự mũi tên chiến xa. Xâm nhập cổ mạc đồ lỗ bộ tộc lãnh địa, phá hủy thôn trang khinh nhờn thần điện, đổ sát Aiena tộc nhân. Cổ mạc đồ lỗ bộ tộc bởi vậy chia năm xẻ bảy, các con dân chạy từ phía, người sống sót không đến ban đầu 1/5. Có thể Aiena cùng nàng tộc nhân cũng không có vì vậy đình chỉ phản kháng, dù là không nhìn thấy người thắng hy vọng, cũng cũng muốn cùng ác ma tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bọn hắn tin tưởng thần linh lại phái đến người cứu vớt, trợ giúp bộ tộc chiến thắng ác ma. Aiena tiếng Anh càng nói càng trôi chảy, nhìn về phía Nhạc Hằng trong đôi mắt chớp động lên dị dạng quan mang, ngươi là thần linh phái tới người cứu vớt sao? Ách, Nhạc Hằng cũng không muốn làm cái chúa cứu thế, không phải. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, thật có lỗi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Nói xong, Nhạc Hằng liền đi ra kho chứa máy bay, nhanh chóng rời đi căn cứ tiến vào phụ cận rừng rậm. Một mực tại bên ngoài phụ trách cảnh giới tuần tra máy móc giáp trùng, vừa mới phát hiện ba tên tận thế cứu rỗi thành viên. Mấy tên này hẳn là vừa rồi chạy trốn đi ra, kết quả lại vụng trộm chạy trở về. Nhạc Hằng nơi nào sẽ khách khí đối với những người này, tìm tới đối phương đằng sau trực tiếp khai hỏa, trong nháy mắt đem ba người đánh ngã xuống đất. Bên trong một cái gia hỏa sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh, ở trái tim bộ vị chúng đạn tình huống dưới, thế mà còn dây rủi lấy quát tầm lên, vì cái gì? Tại sao muốn giết chúng ta? Nhạc Hằng đi đến đối phương phía trước, nhàn nhạt nói ra, giết chết địch nhân cần lý do sao? Gia hỏa này gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Hằng, trong miệng không chỗ ở tràn ra máu tươi, kiên trì gần nửa phút mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhạc Hằng chiều đầu hắn bổ một thương. Siêu năng giả năng lực thiên kỳ bách quái, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy gia hỏa, liền tồn tại giả chết khả năng. Bổ thương là biện pháp giải quyết tốt nhất. Một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, ta cho rằng ngươi chính là người cứu vớt. Nhạc Hằng lắc đầu. Hắn nhưng không có thánh mẫu tình tiết, nếu như không phải cùng tận thế cứu rỗi kết thù hận, căn bản sẽ không đi vào cái này tình giới, ăn no rừng mỡ duy trì một dân bản địa bộ lạc. Đi theo đi ra Aiena mắt nhìn thi thể trên đất, nắm lên treo ở trên cổ cốt địch thổi lên. Tất. Bén nhọn tiếng địch hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, truyền vào rừng rậm chỗ sâu. Nhạc Hằng thờ ơ lạnh nhạt không có ngăn cản. Qua mười mấy phút, nương theo lấy một trận tất sột soạt tiếng vang, từng cái cầm trong tay cung tiễn hoặc là toa thương người máu xanh xuất hiện ở căn cứ trung quanh. Aiena cùng nàng đồng bạn lập tức chạy vội nên đón tiếp lấy, đồng thời đầu nhập vào trong đó một tên mang theo màu người máu xanh trong lực. Nàng huyên huyên nói rất nói nhiều, vừa chỉ đứng ở căn cứ cửa ra vào Nhạc Hằng. A cắt kết thêm. Vũ Quan Lam huyết nhân đại âm thanh hô quát một chút, những cái kia hướng phía Nhạc Hằng mắt lộ ra hung quang người máu xanh hậm hực để tay xuống bên trong vũ khí, không còn bày ra công kích tư thế. Ngay sau đó, Vũ Quan Lam huyết người mang theo Aiena đi tới Nhạc Hằng trước mặt. Chương 472, nói chuyện làm ăn. Cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc tại gặp phải tận thế cứu rỗi công kích sau chia 5 xẻ 7, tộc nhân chết thì chết trốn thì trốn, lựa chọn lưu lại cùng người xâm nhập tiếp tục chiến đấu người ngay cả 1 phần 10 đều không có. Đồng thời tại tận thế cứu rỗi thành viên không ngừng vây quét bên dưới, những người chống cự này cũng tổn thất nặng nề. Cho tới bây giờ còn kiên trì tại phụ cận trong rừng rậm đánh du kích, liền còn sót lại mào người máu xanh xuất lĩnh đội ngũ. Mào người máu xanh tên là Thất Vũ, vốn là cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lão, cũng là Aiena phụ thân. Aiena bị tận thế cứu rỗi người tù binh đằng sau, hắn mang hẳn phải chết tín nhiệm, mang sau cùng một nhóm bộ tộc chiến sĩ chạy đến cứu viện. Không nghĩ tới ác ma xảo huyệt lại bị người phá hủy. Nhạc Hằng cứu được Aiena, còn giết chết nhiều như vậy ác ma, mặc dù hắn nhìn qua thuộc về ác ma đồng loại, nhưng có lấy rất cao trí tuệ Thất Vũ sẽ không giống tộc nhân khác đối với Nhạc Hằng có mang cừu hận. Vị này cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lão trịnh trọng kỳ sự hướng Nhạc Hằng biểu thị ra cảm tạ. Đáng nhắc tới chính là, hắn cũng sẽ nói tiếng Anh, mà lại nói đến so Aiena tốt hơn nhiều lắm. Đây chính là thông hướng các ngươi thế giới thần bàn cho chi môn sao? Khi Thất Vũ nhìn thấy trong căn cứ tinh môn, màu xanh biếc trong đôi mắt tràn đầy tất cả đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Chúng ta gọi nó là tinh môn. Nhạc Hằng giải thích nói, thế giới chúng ta người chính là thông qua nó tới chỗ này. Thất Vũ lộ ra vẻ suy tư, vậy chúng ta có thể thông qua nó đi thế giới của các ngươi sao? Đó là cái vấn đề tốt. Nhạc Hằng cười cười hỏi ngược lại, giáo hội kia các ngươi, thế giới chúng ta ngôn ngữ người, không cùng ngươi đã nói sao? Tên của hắn gọi là Mã Ân. Thất Vũ thở dài nói, hắn là một người tốt, nhưng bị đồng bào của hắn trở thành kẻ phản bội, tại trong một lần chiến đấu hy sinh. Hắn không cùng chúng ta nói qua tinh môn sự tình. Thì ra là như vậy. Nhạc Hằng gật gật đầu, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi không cách nào thông qua tinh môn đến thế giới của chúng ta. Tinh môn nguồn gốc tại Nhạc Hằng kiếp trước vẫn luôn là chưa giải mê, nhưng nhân tộc đối với tinh môn nghiên cứu cực kỳ xâm nhập. Tinh môn tự thành quy tắc, tại Hoàng Kim 300 năm trong lúc đó, tất cả tinh môn đều là đơn hướng thông hành. Cái này đơn hướng cũng không phải là nói địa cầu siêu năng giả đi vào liền về không được, mà là chỉ cho phép địa cầu siêu năng giả lui tới. Tinh giới dân bản địa không cách nào đột phá tinh môn hàng rào. Thẳng đến 300 năm đằng sau, tinh môn hàng rào mới có thể bị đánh phá, tinh giới sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể thông qua tinh môn đi vào địa cầu. Đến tinh hải thời đại, có khá nhiều tinh giới dân bản địa dung nhập xã hội loài người. Quy tắc này có thể nói cực lớn bảo vệ nhân tộc, làm cho nhân loại có thể không có nỗi lo về sau khai phát hoặc là nói cướp đoạt tinh giới tài nguyên, lớn mạnh chủ thế giới thực lực. Nhưng tinh môn đối với siêu năng giả cũng có rất lớn hạn chế, tỉ như người tiến vào số, có thể mang theo vật tư trọng lượng chờ chút, mặt khác tính hủy diệt vũ khí, tỉ như đạn hạt nhân, vũ khí nhiệt áp thậm chí tạc đạn cao bạo coi như có thể đưa vào tinh giới bên trong, cũng sẽ mất đi hiệu quả biến thành sắt vụn. Hiện đại điện tử sản phẩm tại tinh giới bên trong tính năng sẽ bị suy yếu rất lớn. Cái này khiến Hoàng Kim 300 năm trước kỳ, thăm dò tinh giới trở thành một hạng cực kỳ nguy hiểm làm việc. Không biết bao nhiêu siêu năng giả táng thân dị vực, ngay cả thi cốt đều không thể mang về chủ thế giới. Cái này không công bằng. Nhạc Hằng trả lời để Thất Vũ kích động lên. Hắn màu xanh lam con ngươi biến thành màu tím, dùng sức nắm chặt nắm trong tay lấy một trượng. Đúng vậy. Nhạc Hằng không nhìn đối phương phẫn nộ, các ngươi phải học được tiếp nhận dạng này không công bằng, bởi vì bọn hắn sẽ còn lại đến. Cùng thần châu khác biệt, Mại Quốc và Europa rất nhiều quốc gia tại tinh giới thăm dò mới bắt đầu, gặp phải tinh giới dân bản địa thứ nhất lựa chọn thường thường là dựa vào võ lực đi chinh phục. Bởi vì trên địa cầu tất cả tinh môn chỗ kết nối tinh giới, cơ hồ không có văn minh khoa học kỹ thuật tồn tại. Đối mặt một đám mặc da thú cầm trong tay côn đồng đốt dây gieo hạt người nguyên thủy, bọn hắn thường thường kìm nén không được sát lục chi tâm. đây là khắc vào hô bước người trong gen đặc tính. Các hạ, Thất Vũ dùng tới kính ngữ, ngươi nguyện ý tiếp tục trợ giúp chúng ta sao? Nếu như không có vị kia kẻ phản bội mã khắc tiền lệ, dù là Nhạc Hàng cứu được A Iliana, bị phá hủy ra viên màu người máu xanh cũng sẽ không như vậy tâm bình khí hòa cùng Nhạc Hàng giao lưu. Trong mắt của hắn Nhạc Hàng đã biến thành người cứu vớt nhân vật. Nhạc Hàng cười, trưởng lão các hạ, tự do và tôn nghiêm cần chính mình đi tranh thủ, đây là người khác không cách nào ban cho. Nếu như tòa này tinh môn là tại Thần Châu, lấy Thần Châu phía quan phương làm việc nguyên tắc, chỉ cần người máu xanh nguyện ý câu thông giao lưu, vậy bọn hắn tự do và tôn nghiêm khẳng định sẽ đạt được đầy đủ bảo hộ. Nhưng mà khống chế tinh môn chính là tận thế cứu rỗi, một đám cuồng ngạo tự đại mại quốc cổ đỏ. Thất Vũ ánh mắt trở nên đắng chát, thế nhưng là chúng ta không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, vũ khí của bọn hắn quá lợi hại. Liền xem như có được siêu phàm năng lực, cũng ngăn cản không nổi đạn xạ kích. Mấy vạn người bộ tộc là bị mấy trăm tên người xâm nhập cho đánh bại. Thất Vũ phi thường rõ ràng giữa song phương chênh lệch. Cái này ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi. Nhạc Hằng cười đến ý vị thâm trường, ta có thể vì các ngươi cung cấp đồng dạng vũ khí. Hắn chỉ tinh môn nói ra, tinh môn hội định kỳ mở ra, có thể đi vào người là có hạn, chỉ cần các ngươi giữ vững nơi này, như vậy hoàn toàn có thể ngăn chặn người xâm nhập. Đối với chủ thế giới tinh giới các nhà thám hiểm tới nói, lớn nhất bi kịch không thể nghi ngờ chính là tinh giới bên kia tinh môn bị vây chặn. Đương nhiên chỉ cần chịu trả giá đắt, cũng có cưỡng ép cơ hội đột phá, nhưng nếu là tinh giới dân bản địa nắm trong tay lấy chủ thế giới vũ khí hiện đại, tại tinh môn phía trước dựng lên súng máy hạng nặng. Cấp 4 trở xuống siêu năng giả đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ngẫm lại về sau người máu xanh không chế tỏa căn cứ này, súng trường tấn công và súng máy vây công truyền tống tới người, như vậy tận thế cứu rỗi cần bỏ ra bao nhiêu siêu năng giả sinh mệnh mới có thể một lần nữa đoạt lại. Ngẫm lại rất có ý tứ. Thất Vũ sắc mặt thay đổi tạ ơn các hạ. Không nóng nảy. Nhạc Hàng khoát khoát tay, ta có thể định kỳ cho các ngươi cung cấp vũ khí đạn dược, như vậy các ngươi dùng cái gì đến hồi báo trợ giúp của ta? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Nhạc Hàng cũng không phải thánh mẫu, ăn no rừng mỡ vô điều kiện trợ giúp người máu xanh. Nói thật nếu như không phải là vì đối phó tận thế cứu rỗi, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Người máu xanh muốn thoát khỏi bị chinh phục và nô dịch vận mệnh, vậy thì phải xuất ra thành ý đến. Thất Vũ rõ ràng là người. Đồng dạng là trợ giúp, Nhạc Hàng cùng kẻ phản bội Mã Ân làm việc hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, loại này gọn gàng dứt khoát nói chuyện làm ăn phong cách, hiển nhiên đệ vị này của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lão không lớn thích ứng. Nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, đã tỉnh hồn lại đằng sau trịnh trọng việc hồi đáp, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có, như vậy đều có thể để báo đáp lại. Nhạc Hàng cười, muốn chính là ngươi câu nói này. Hắn nói ra, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi đều có chút cái gì. Chương 473, đen thái cực thép. Một tòa ở vào đại sơn cốc bên trong thành thị, xuất hiện ở Nhạc Hàng trước mắt. Dài vài trăm mét tường thành phong tỏa chật hẹp cửa vào sơn cốc, chỉ là nó cửa thành đã bị tạc nát sụp đổ, xuyên thấu qua lỗ hổng có thể nhìn thấy trong sơn cốc tình cảnh. Người máu xanh có được thuộc về mình văn minh. Bọn hắn sáng tạo ra ngôn ngữ cùng chữ viết, biết được trồng trọt, đánh cá và săn bắt, tinh luyện kim loại và công cụ chế tạo, đồng thời tại quần sơn bao la ở giữa kiến tạo lên có thể cung cấp mấy vạn người ở lại thành thị. Cổ Mạc Đồ Lỗ hiển nhiên sớm đã thoát khỏi nguyên thủy bộ tộc hình thái, hướng phía phong kiến thành bang diễn hóa. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian và kỳ ngộ, tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm, nói không chừng liền có thể diễn sinh ra văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng mà tận thế cứu rỗi xâm lấn, trực tiếp đánh gãy Cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc phát triển tiến trình. Làm ạ vạ tạ tinh giới dân bản địa, bọn hắn tương đương bất hạnh, bộ lạc thành thị khoảng cách tinh môn vẹn vẹn chỉ có mấy chục cây số. Tận thế cứu rỗi những người siêu năng rất nhanh liền phát hiện tòa này dân bản địa thành thị tồn tại, đồng thời ngang nhiên phát động công kích, dựa vào hiện đại hóa vũ khí trang bị, nhất cử phá hủy người máu xanh gia viên. Thời gian trôi qua gần 2 năm, trong sơn cốc khắp nơi đều là đổ nát thê lương, phần lớn phòng ốc bị thiêu hủy, sau đó bị dây leo thực vật nơi bao bọc. Trong bụi cỏ dại còn có thể nhìn thấy tàn mát hài cốt. Như vậy bi thương hoang vắng một màn, để một lần nữa trở lại ngày xưa gia viên Aeliana ảm đạm rơi lệ. Tòa sơn cốc này thành thị bị tận thế cứu rỗi thành viên lập đi lặp lại tẩy sạch, bọn hắn lại rời đi đằng sau liền không có từng trở về. Mặc dù nhìn bề ngoài nơi này đã không có vật gì có giá trị, nhưng Thất Vũ đã tính trước mang theo Nhạc Hàng đi tới ở vào trong thành thị trong thần điện. Cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc thần điện không thể nghi ngờ là trong thành phố này hùng vĩ nhất cao lớn kiến trúc, chỉnh thể áp dụng làm bằng đá kết cấu, vô cùng kiên cố, bởi vậy bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Tận thế cứu rỗi hiển nhiên cũng sẽ không đem quý giá đạn dược hao phí tại một tòa không có phá hủy giá trị trên kiến trúc. Trong thần điện không có chút nào ngoài ý muốn cũng bị tẩy sạch qua, Cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc cung phụng tượng thần bị lật đổ, nguyên bản khảm nạm tại trên tượng thần bảo thạch toàn bộ đào đi, chỉ để lại phá toái hòn đá. Nơi này nguyên bản còn thờ phụng một bộ thần khu. Thất Vũ thở dài nói, cũng bị bọn hắn cho cướp đi. Nhạc Hàng trong lòng sáng như tuyết, bên tiếp nhưng là tắt lỗ khắp người gì thuế, đã sớm bị chủ quang thôn phệ. Nhìn vị này của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lão tâm đau nhức không gì sánh được bộ dáng, hắn cũng không có bất luận cái gì ấy nấy cảm giác. Thất Vũ cũng không tiếp tục cái đề tài này, hắn đi thẳng tới cung phụng thần khu tế đàn phía trước, đưa tay đặt tại trong đó một khối nham trên gạch. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, bên dưới tế đàn lõm vào, cất giữ trong đồ vật bên trong rầm rầm đổ xuống mà ra. Thất Vũ cúi người cầm lên một cái mặt nạ đưa cho Nhạc Hàng, các hạ có thể sử dụng những này đến trao đổi vũ khí sao? Nhạc Hằng tiếp nhận mặt thực nạ, cầm trong tay nặng trịch trịch. Không cần dụng cụ kiểm tra đo lường, hắn trực tiếp liền phân biệt ra được đây là một tấm mặt nạ hoàng kim, trọng lượng vượt qua 500 khắc, nó tạo hình phong cách cổ xưa trừu tượng, công nghệ chế tác trình độ coi như không tệ. Trên mặt nạ còn khảm nạm lấy một viên lớn bằng ngón cái bổ câu huyết hồng bảo thạch, nhìn xem 10 phần lộng lẫy. Mà tương tự mặt nạ, trên mặt đất còn có 5, 6 tấm. Mặt khác các loại hoàng kim và bảo thạch trang sức một đồng lớn, hiển nhiên là Cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc dĩ vãng tích lũy tài phú. Nhạc Hằng không có trả lời. Hắn cẩn thận kiểm tra những vật phẩm này. Kết quả để hắn có hơi thất vọng. Những hoàng kim này và bảo thạch nhìn xem mê người, trên thực tế trong tương lai tinh hải thời đại đều không có giá trị quá lớn. Bởi vì theo tinh giới khai phát, bị đào móc vận chuyển đến chủ thế giới hoàng kim số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đã mất đi lúc đầu kim loại hiếm giá trị, biến thành tương đối giá cao đáng giá công nghiệp nguyên liệu. Tương lai hoàng kim trang sức, giá cả chỉ tương đương với hiện tại bạch ngân trang sức. Cấp hộ. Về phần đủ mọi màu sắc bảo thạch, rất nhiều cố nhiên là trên địa cầu không có chủng loại, có thể trừ nhìn xem xinh đẹp bên ngoài không còn gì khác, đồng dạng hội theo tinh giới khai phát trở nên giá rẻ. Đương nhiên bị giảm giá trị quá trình là rất dài, hiện tại Nhạc Hàng cầm lại chủ thế giới nhất định có thể đổi không ít tiền. Vấn đề là hắn hiện tại thiếu tiền sao? So sánh hoàng kim và bảo thạch, Nhạc Hàng càng ưa thích đá năng lượng. Thất Vũ chú ý tới Nhạc Hàng thân sắc, mang theo bất an nghi ngờ hỏi, không được sao? Hắn rõ ràng nhớ kỹ kẻ phản bội Mã Ân nói qua, hoàng kim là tai họa chi nguyên, ác ma bọn họ tham lam cướp đoạt tài phú. Thất Vũ tộc nhân bị giết đằng sau, trên thân đeo hoàng kim trang sức đều sẽ bị cướp đi. Thần khu trong tế đàn chân tàng những hoàng kim này trang sức, thuộc về bộ tộc chiến tranh chiến lợi phẩm, cổ mạc đồ lỗ bộ tộc có thể mở ra mật môn người vẹn vẹn chỉ có 3 vị. Hắn là còn sót lại. Thất Vũ coi là những tài phú này có thể đả động Nhạc Hàng, đổi lấy tới đối phó ác ma cường đại vũ khí. Kết quả Nhạc Hàng thần sắc rất lạnh nhạt, thậm chí có chút xem thường. Cũng được đi. Thất vọng thì thất vọng, Nhạc Hàng cũng không có từ bỏ giao dịch ý nghĩ. Vũ khí trang bị khẳng định là muốn cho người màu xanh, tại không cách nào phá hủy tinh môn tình huống dưới, những này tinh giới dân bản địa tới đối phó tận thế cứu rỗi siêu năng giả, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại dạng này mục đích bên dưới, hoàng kim là hoàn toàn có thể tiếp nhận giao dịch phẩm. Hắn vung tay lên một cái, đem trên mặt đất tất cả hoàng kim trang sức tính cả bảo thạch thu nhập không gian trữ vật. Mà một màn này bị bên cạnh Thất Vũ nhìn thấy, vị này của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lão con người bỗng dưng rút lại. Nhạc Hằng đứng dậy nói ra, chúng ta trở về đi. Thất Vũ tùng thở ra một hơi. Khi Nhạc Hằng và người máu xanh bọn họ rời đi thân điện, chuẩn bị ngồi bộ binh chiến xa trở về tinh môn cơ địa thời điểm, Aiyana bỗng nhiên dưới chân một khai bán, cả người không tự chủ được nhào về phía trước. Cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng nàng phản ứng tương đương nhẹ bén, một tay chống đất lộn mèo một lần nữa đứng vững. Một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đi theo lăn đến Nhạc Hằng dưới chân. Chính là khối này hãm tại trong đất bùn tảng đá kem chút trượt chân Aiyana. Nhạc Hằng vô ý thức liếc qua, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hắn túi người nhặt lên bên chân hòn đá. Thất Vũ không rõ ràng cho lắm, các hạ. Nhạc Hằng không có để ý đối phương, quan sát tỉ mỉ lấy trong tay hòn đá, mắt sáng rực lên. Tảng đá kia mặc dù không lớn, nhưng phân lượng tương đương nặng, nó mật độ thật to vượt qua hoàng kim, ra đá băng liệt một mảnh, lộ ra bên trong màu đen nhánh vật. Cảm giác vui mừng tại Nhạc Hằng tâm lý nổi lên. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn một chút liền nhận ra, chính mình cầm ở trong tay chính là một khối đen thái cực quặng sắt. Tại Nhạc Hằng kiếp trước, đen thái cực quặng sắt thuộc về chiến lược tài nguyên, loại khoáng thạch này tinh luyện kim loại mà thành đen thái cực thép là chế tạo tinh hạm và cơ giáp trọng yếu vật liệu. Đen thái cực thép vô luận là độ cứng, tính bền dẻo hay là điểm nóng chạy phi thường chí cao nhất, đồng thời có siêu cường chống ăn mòn tính, loại tài liệu này chế tạo tinh hạm mới có thể tiếp nhận không gian nhảy lên trời sức lôi kéo. Giá trị của nó vượt xa hoàng kim. Chương 474, cải biến kế hoạch. Các hạ, đây là cứng rắn sắt đá. Nhìn thấy Nhạc Hằng hết sức chăm chú mà nhìn xem trong tay hòn đá, bên cạnh Thất Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bên trong cứng rắn sắt rất cứng, liệt hỏa không cách nào hòa tan, cho nên không thể dùng đến chế tạo vũ khí. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, khối này cứng rắn sắt đá hẳn là hài tử nhặt được chơi. Cứng rắn sắt đá. Nhạc Hằng không khỏi cười. Đen thái cực quặng sắt tinh luyện độ khó cực cao, coi như cầm lại chủ thế giới, không có chuyên môn kỹ thuật cũng đừng hòng tinh luyện kim loại thành đen thái cực cương, lấy người máu xanh trình độ kỹ thuật, đối với nó không thể làm gì quá bình thường. Tung tung trong tay khoáng thạch, Nhạc Hằng hỏi, ở nơi nào có thể tìm tới loại tảng đá này? Thất Vũ vội vàng trả lời, liền tại phụ cận trên núi, số lượng rất nhiều. Nhạc Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, gật gật đầu nói, "Ân, chúng ta trở về rồi hãy nói." Lúc đầu hắn là dự định làm cho đối phương mang chính mình tới nhìn xem, nhưng nghĩ lại, không cần gấp gáp như vậy. Dựa theo Nhạc Hằng kế hoạch ban đầu, hắn trợ giúp cổ mạc đồ lỗ bộ một nhóm vũ khí hiện đại, mặc kệ trao đổi cái gì vật tư, chỉ cần có thể cho tận thế cứu rỗi ngột ngạt vậy liền hoàn toàn đáng giá. Hiện tại Nhạc Hằng ý nghĩ thay đổi. Đen thái cực quặng sắt mặc dù tồn tại ở nhiều cái tinh giới, nhưng loại này khoáng thạch giá trị là không thể thay thế. Kiếp trước tinh hải thời đại, bất luận cái gì một tòa bị phát hiện đen thái cực quặng sắt đều sẽ xếp vào tinh minh trọng điểm danh sách, bố trí lực lượng tinh nhuệ tiến hành bảo hộ, không cho người khác nhúng chàm. Nếu phát hiện trọng yếu như vậy chiến lược tài nguyên, cái tiêu Nhạc Hằng liền không muốn làm một phiếu chạy trốn. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, dù là ạ vạ tạ tinh môn tại bước trong quốc cảnh, hắn cũng có biện pháp đem cái này tinh giới khống chế nơi tay. Mang theo người máu xanh trở lại tinh môn căn cứ, Nhạc Hằng cùng Thất Vũ thương lượng một chút. Vị này của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng Lão An sắp xếp một nhóm nhân thủ, trước đối với căn cứ tiến hành thanh lý. Tỷ như đem thi thể đầy đất khiêng đi ra chỗ kỹ, còn muốn thu thập vật tư cho chút. Mặt khác một nhóm người thì đi trong rừng rậm triệu tập thất lạc tộc nhân. Số lượng càng nhiều càng tốt. Đối với Nhạc Hằng đề nghị, Thất Vũ hoàn toàn không có dị nghị. Chính hắn mang theo tầm 10 tên tộc nhân lưu tại căn cứ làm công việc bẩn thỉu, để nữ nhi Aiyana mang theo thành viên khác đi triệu tập tộc nhân. Người máu xanh có một bộ đặc biệt phương thức liên lạc, có thể tại mãng mãng trong đại xâm lâm tìm kiếm được lẫn nhau. Hai ngày sau, lục tục ngo ngoe có hơn 300 bên tên cổ mạc đồ lỗ tộc nhân bị triệu tập tới, để tòa này nguyên bản thuộc về tận thế cứu rỗi căn cứ trở nên náo nhiệt. Kỳ thật chút nhân số này đối với cổ mạc đồ lỗ bộ thời kỳ toàn thịnh, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng bây giờ đã để Thất Vũ bọn người phi thường kích động. Nhạc Hằng rất hào phóng từ trong không gian chứa vật lấy ra một nhóm tiếp tế vật tư, chủ yếu là quân lương đồ hộp lương khô thanh năng lượng loại hình đồ ăn, đưa cho Thất Vũ phân phối cho hắn các tộc nhân. Hành động này thắng được người máu xanh bọn họ hảo cảm, để những cái kia đối với Nhạc Hằng có mang cảnh giác cùng địch ý của Mạc Đồ Lỗ tộc nhân, đem hắn cùng gia trang ác ma phân chia ra đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến Nhạc Hằng tiến vào Ạ Vạ Tạ tinh giới ngày thứ 3. Trưa hôm nay thời gian, trong căn cứ tinh môn quang hoa đại thịnh, năng lượng ba động đột nhiên trở nên kịch liệt. Vẹn vẹn sau vài phút, ba tên người mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng trường tấn công phần tử vũ trang, gần như đồng thời xuất hiện tại tinh môn trước đó.
Phanh, phanh, phanh.
Không đợi bọn hắn hoàn toàn thích ứng không gian truyền tống tạo thành khó chịu, súng chát chúa âm thanh đống nhiên vang lên. Cái này ba tên phần tử vũ trang cái chán nổ tung huyết hoa, bị mất mạng tại chỗ. Giờ này khắc này Nhạc Hàng Chính đứng cách tinh môn không đến 10 mét vị trí bên trên, nắm trong tay lấy một thanh súng trường tấn công. Mà tại cơ khố Lý Vây xem hắn đổ sát tận thế cứu rỗi thành viên người máu xanh, vượt qua 200 tên. Những này ạ vạ tạ tinh giới dân bản địa, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đối với chủ thế giới vũ khí cũng không lạ lắm. Bởi vì da trắng ác ma chính là loại này họng súng phun ra hỏa diễm vũ khí, giết chết bọn hắn vô số tộc nhân, phá hủy bọn hắn đời đời sinh tồn gia viên. Nhưng phàm là gặp qua súng trường uy lực, đối với loại vũ khí này có sâu tận xương tủy sợ hãi. Sau đó ngay tại hơn 200 tên người máu xanh vây xem bên dưới, Nhạc Hàng tướng chủ thế giới truyền tống tới tận thế cứu rỗi thành viên từng cái bắn giết, lãnh khốc vô tình tới cực điểm. Bị tận thế cứu rỗi điều động tiến vào ạ vạ tạ tinh giới thành viên đều là siêu năng giả, thuộc về trong tổ chức tinh nhuệ lực lượng. Nhưng tại Nhạc Hàng học súng, mặc kệ cấp 1, cấp 2, cấp 3, toàn diện đều là một thương mất mạng. Giết tới cuối cùng, tinh môn trước đó thi thể trải đến tầng tầng lớp lớp, đỏ thấm máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành sông. Tổn thất hơn 70 tên thành viên đằng sau, chủ thế giới bên kia khả năng ý thức được tình huống không đúng, liền không còn phái người tiến đến. Nhạc Hàng canh giữ ở tinh môn trước đó, thẳng đến tinh môn đóng lại. Ạ vạ tạ tinh giới thời gian cùng chủ thế giới tỷ lệ đồng bộ rất cao, căn cứ hắn lấy được tình báo tư liệu, tinh môn lần tiếp theo mở ra muốn tới 10 ngày sau. Không biết đến lúc đó, tận thế cứu rỗi có còn hay không lại phái người tiến đến. Nhạc Hàng cũng mặc kệ, hắn đưa trong tay đánh cho nóng lên súng trường tấn công đưa cho Thất Vũ, nó là của ngươi. Không chỉ là thanh vũ khí này, còn có trên mặt đất những cái kia tận thế cứu rỗi thành viên mang theo vũ khí đạn dược, Nhạc Hàng thông thông đưa cho cổ mạc đổ lỗ bộ. Người máu xanh cũng không ngu muội, nắm giữ chủ thế giới vũ khí đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Có những vũ khí này đạn dược, chỉ cần Thất Vũ không nao tản, mang theo mấy tên tộc nhân liền hoàn toàn có thể phong tỏa tinh môn. Để kẻ đến sau đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đương nhiên tương lai chủ thế giới bên kia điều động cao dài siêu năng giả tiến vào, tình huống có lẽ sẽ có cải biến. Nhưng Nhạc Hàng vô ý khi người máu xanh bảo mẫu. Cổ mạc đồ lỗ bộ chiếm lĩnh tinh môn căn cứ, lại nắm giữ hiện đại hóa vũ khí, nếu như còn để người xâm nhập đột phá khốn cục, đó chỉ có thể nói bọn hắn là dán không lên tường bùng não. Cũng không đáng đến Nhạc Hàng đại lực đến đỡ. Vì cam đoan cổ mạc đồ lỗ bộ tộc nhân sức chiến đấu, Nhạc Hàng còn mặt khác cung cấp một nhóm vũ khí đạn dược. Trong đó bao gồm 2 chiếc súng máy hạng nặng. Những vũ khí này đạn dược tất cả đều là Nhạc Hàng từ tận thế cứu rỗi trong tay tịch thu được, vừa vặn dùng để đối phó bọn hắn siêu năng giả. Giáo hội người máu xanh sử dụng vũ khí đằng sau, Nhạc Hàng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn lần nữa lấy ra khối kia đen thái cực quan sát, đối với Thất Vũ nói ra, ta cần loại khoáng thạch này, số lượng càng nhiều càng tốt, về sau liền nó đến trao đổi các ngươi bộ tộc cần vật tư. Thất Vũ lộ ra thần sắc khó khăn, loại tảng đá này rất khó khai thác, nhân thủ của chúng ta không đủ. Tính đến trước mắt, hắn triệu tập đến tộc nhân số lượng cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng 300. Người máu xanh bọn họ muốn trùng kiến gia viên, muốn đi săn thu thập, còn có dự vương tinh môn, không có khả năng điều ra số lớn nhân thủ đi đào quáng. Cái này cần ngươi đến nghĩ biện pháp. Nhạc Hàng vỗ vỗ Thất Vũ bả vai, 7 ngày sau đó ta hội lại đến, hy vọng ngươi có đầy đủ khoáng thạch trao đổi. Nói xong, Nhạc Hàng lui về phía sau một bước, kích phát chủ quang uy năng. Thân hình của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Chương 475, duy trì. Trong nháy mắt, Nhạc Hàng thoát ly ạ vạ tạ tình giới, về tới trong rừng trong phòng nhỏ. Cùng trụ quang độ dung hợp vượt qua 30% đằng sau, Nhạc Hàng có thể định vị không gian neo điểm tăng vọt đến 6 cái. Chủ thế giới 3 cái, tinh giới 3 cái. Hắn đã có thể tại 3 cái tinh giới định ra một không neo, cũng có thể tại một tinh giới định ra 3 cái không neo. Tự do thay đổi không bị hạn chế. Chủ thế giới cũng giống vậy. Ý vị này Nhạc Hàng tùy thân mang theo truyền tống trận, cần thời điểm có thể tại khác biệt neo điểm ở giữa vừa đi vừa về truyền tống. Thuận tiện không gì sánh được. Trước mắt Nhạc Hàng phân biệt tại Thái Cực tinh giới và Ạ Vạ Tạ tinh giới các thiết dựng lên một neo điểm. Chủ thế giới cũng có 2 cái, một tại Thái Giang trong nhà, một liền thiết lập tại trong rừng phòng nhỏ tầng hầm. Toàn này trong rừng phòng nhỏ vị trí ẩn nấp, chủ nhà chỉ ở nghỉ phép thời điểm tới ở lại mấy ngày, bình thường đều là trống không. Tăng thêm phòng nhỏ khoảng cách Ạ Vạ Tạ tinh môn căn cứ rất gần, có lợi cho Nhạc Hàng khống chế Ạ Vạ Tạ tinh giới tình huống. Lần này Ạ Vạ Tạ tinh giới chi hành, Nhạc Hàng có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên là hắn hung hăng hố tận thế cứu rỗi một thành, đem cái này mại quốc tổ chức khiến cho thương cân động cốt. Hơn nữa còn tại tinh giới bên kia chôn xuống một hố to. Thứ yếu chính là phát hiện đen thái cực quặng sắt loại này tính chiến lược tài nguyên. Đen thái cực quặng sắt mặc dù tồn tại ở rất nhiều tinh giới, có thể cho dù là một tòa cỡ nhỏ mỏ, cũng là đầy đủ chất quý. Nhạc Hàng hoài nghi Ạ Vạ Tạ tinh giới đen thái cực quặng sắt số lượng dự trữ khả năng vượt quá tưởng tượng. Đen thái cực quặng sắt giá trị trong tương lai sẽ chỉ càng ngày càng cao. Dưới tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem Ạ Vạ Tạ tinh giới rơi vào địch nhân chi thủ. Tới pha một bầu cà phê, Nhạc Hàng ngồi tại phòng nhỏ phía trước cửa sổ chậm rãi thưởng thức từng. Suy tư kế hoạch sau này. Ông. Ngay vào lúc này, hắn đặt ở điện thoại di động trong túi bỗng nhiên phát ra chấn minh. Đây không phải phổ thông điện thoại, mà là một bộ mã hóa điện thoại vệ tinh, thông qua thần châu thông tin vệ tinh truyền thâu tín hiệu, ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể sử dụng. Nhạc Hàng bộ này điện thoại vệ tinh là thần châu dị quản tổng cục phối phát. Bởi vì dùng đặc thù kỹ thuật, nó không cách nào bị nghe trộm, truy tung và định vị, mà có thể thông qua bộ này điện thoại vệ tinh cùng Nhạc Hàng bắt được liên lạc người, không có bao nhiêu. Cho ăn. Nhạc Hàng móc ra điện thoại trực tiếp kết nối. Trong ống nghe truyền ra Hứa Vân Thiên thanh âm, ngươi ở đâu? Nhạc Hàng đối với mình chuẩn nhạc phụ không có cái gì tốt dấu diếm, mại quốc. Hứa Vân Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, Mại Quốc người khả năng biết ngươi tại Mại Quốc làm sự tình, nhưng bọn hắn không cách nào xác định, hiện tại chỉ tên muốn gặp ngươi, đồng thời phát ra ngoại giao uy hiếp. Ngươi chú ý an toàn, ta muốn biện pháp tiếp ứng ngươi trở về. Nhạc Hằng cười, không cần, ta hiện tại liền có thể trở về, để Mại Quốc người đến Thái Giang gặp ta. Hiện tại, Hứa Vân Tiên giật mình, Mại Quốc người đã phong tỏa không vực, cấm chỉ tất cả xuyên quốc gia chuyến bay phi hành, ngươi làm sao trở về? Nhạc Hằng nói ra, ta đã trở về. Hắn đóng lại điện thoại vệ tinh, từ trong không gian chữ vật móc ra trong nước sử dụng điện thoại, cho Hứa Vân Thiên phát đi video trò chuyện. Hứa Vân Thiên dây tiếp. Sau đó liền bó tay rồi, ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Nhạc Hằng ngồi tại Vân Thự Quan Sơn lầu 3 trên ban công, tay trái cầm ly kia tại Mại Quốc trong rừng phòng nhỏ tới pha cà phê, tay phải cầm di động cười cười nói, thật không có nói đùa. Hứa Vân Thiên khẳng định không cách nào tưởng tượng, chính mình là như thế nào tại trong vài giây từ Mại Quốc trở về trong nước. Trên thực tế chủ quang thần kỳ và cường đại, ngay cả chính hắn rất giật mình. Quen thuộc liền tốt. Vậy được đi. Trò chuyện trong video Hứa Vân Thiên rõ ràng buông lòng xuống, cũng cười, vậy ta liền mang Mại Quốc người tới. Hắn hiển nhiên rất chờ mong lần này gặp mặt, trong giọng nói đều mang một cỗ xem kịch vui hương vị. Kết thúc cùng chuẩn nhạc phụ trò chuyện, Nhạc Hằng xuống lầu đi tới trong phòng khách. Phòng khách ở trong, một đôi phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ngay tại kỵ đồ chơi ngựa con. Hai cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu chơi đến quên cả trời đất, ngay cả Nhạc Hằng từ thang lầu xuống tới đều không có chú ý tới. Nhạc Hằng tại bên cạnh bàn ăn tòa hạ, mặt mỉm cười mà nhìn xem các nàng chơi đùa. Ngay vào lúc này, cửa phòng bếp đẩy ra, một vị buộc lên tạp dề nữ tử trung niên đi ra. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, "Tiểu Hằng." Nhạc Hằng quay đầu đứng dậy, "Mẫu thân." Tên nữ tử trung niên này đúng là hắn mẫu thân Diệp Uyển. Nhìn thấy con của mình bình an trở về, Diệp Uyển không khỏi tiến lên ôm chặt lấy Nhạc Hằng. Lệ rơi đầy mặt, "Tiểu Hằng, đi qua mấy ngày nay, Diệp Uyển đã trải qua trong đời nhất là kịch liệt biến cố. Nàng cùng nàng người nhà hiểm tử hoàn sinh, đủ loại hết thảy là bất khả tư nghị như vậy, đến nay vẫn cảm giác kinh ngạc. Nhưng Diệp Uyển nhớ thương nhất, từ đầu đến cuối đều là Nhạc Hằng." "Không sao." Nhạc Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ mẫu thân phía sau lưng, "An ủi, ta rất tốt." "Mụ mụ." Hai cái tiểu nha đầu chạy tới, nhìn thấy Diệp Viễn rơi lệ, các nàng cũng đi theo nước mắt rưng rưng. Ôm lấy Diệp Viễn đùi. Nhạc Hằng cười vớt vớt bọn muội muội đầu, ngoan. Diệp Viễn vội vàng lau đi nước mắt, đối với chúng nữ nhi nói ra, Cẩn Huyên, Cẩn Duyệt, đây là ca ca của các ngươi, mau gọi ca ca tốt. Hai cái tiểu nha đầu sợ hãi nói, ca ca tốt. Các ngươi tốt. Nhạc Hằng túi người giang hai cánh tay, đưa các nàng đồng thời bế lên, cười hỏi, các ngươi cái nào là tỷ tỷ a? Ta. Là ta. Kết quả hai cái tiểu nha đầu đồng thời nhấc tay, đem Nhạc Hằng cùng Diệp Viễn làm cho tức cười. Diệp Viễn cười nói, các nàng a, đều muốn làm tỷ tỷ. Chính vui vẻ hòa thuận thời điểm, Lê Chí An từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm làm cỏ công cụ, giống như là người làm vườn. Nhìn thấy Nhạc Hằng hắn rất giật mình, a, vị này trung thực đến có chút chất phát nam tử trung niên, cũng không biết nói cái gì cho phải, há to miệng rất là vò đầu dáng vẻ. Lê thúc thúc, Nhạc Hằng buông xuống hai cái muội muội, hô, chúng ta ngồi xuống nói đi. Lê Chí An là bức tịch hoa kiểu, sinh ra ở Mại Quốc cũng tại Mại Quốc lớn lên, hiện tại đột nhiên được đưa tới Thần Châu, nhân sinh có thể nói hoàn toàn bị cải biến. Nhạc Hằng rất lý giải hắn lúc này luống cuống và sợ hãi. Mặc dù Nhạc Hằng hoàn toàn có năng lực xử lý mẫu thân một nhà cuộc sống sau này, không cần làm việc làm theo áo cơm không lo. Nhưng Nhạc Hằng y nguyên muốn nghe xem Lê Chí An ý nghĩ của mình. Nghe xong Nhạc Hằng lời nói đằng sau, Lê Chí An và Diệp Viễn nhìn nhau một cái. Hay là người sau mở miệng nói ra, "Tiểu Hằng, ta cùng Chí An đã nói, nếu Mại Quốc bên kia trở về không được, vậy sau này chúng ta ngay tại bên này phát triển." Dừng một chút, Diệp Viễn tiếp tục nói, "Chỉ là Chí An không muốn ở lại nhà không có việc gì, hắn dự định khai ra công ty làm sự nghiệp của mình, ta cũng sẽ đi giúp hắn, ngươi thấy thế nào?" Diệp Viễn biết Nhạc Hằng bây giờ căn bản không phải người bình thường. Cho nên tất cả đều là giọng tương lượng. Không có vấn đề. Nhạc Hằng gật gật đầu hồi đáp, "Mụ mụ, Lê thúc thúc, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi yên tâm lớn mật đi làm chuyện mình muốn làm, ta nhất định ủng hộ các ngươi." Chương 476, Hương sư vấn tội. Qua Phất Thụy mặt mặc tâm tình rất bực bội. Hắn là hôm qua tới đến tòa này tên là Thái Giang thành thị, muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kết quả Qua Phất Thụy phát hiện chính mình giống như lâm vào một tấm vô hình trong lưới lớn, không cách nào tránh thoát trói buộc đạt tới mục đích. Cái này khiến Qua Phất Thụy mặt mặc cảm giác cực kỳ khó chịu. Đáng chết Thần Châu người. Đứng tại ngũ tinh cấp Thái Giang đại tiểu điếm thương vụ phòng xếp trên ban công, nhìn trước mắt tắm rửa dưới ánh mặt trời thành thị, Qua Phất Thụy nội tâm mây đen dày đặc. Trên thực tế làm trên mặt nổi Mại Quốc chú hố lĩnh sĩ quán nhất đẳng quan võ, thân phận chân chính là Mại Quốc tình báo tổng cục hải ngoại hành động khoa phó chủ quản Qua Phất Thụy mặt mặc, lấy đa mưu túc trí nổi tiếng. Qua Phất Thụy tâm tình sở dĩ như vậy hỏng bét, là bởi vì trong khoảng thời gian gần nhất này, tận thế cứu rỗi tổ chức gặp phải trước nay chưa có trọng thương. Chẳng những tổng bộ bị bưng, cao tầng bị giết, ngay cả ạ vạ tạ tinh môn xảy ra đại vấn đề. Mà mặt mặc gia tộc hoàn toàn chính là tận thế cứu rỗi phía sau màn người ủng hộ một trong. Gần nhất 3 năm qua, mặt mặc gia tộc đầu nhập tận thế cứu rỗi tổ chức tiền vốn vượt qua chục tỷ bất nguyên. Hiện tại tổn thất chi thảm trọng, để Qua Phất Thụy mặt mặc cũng đau thấu tim gan. Trọng yếu nhất chính là, nếu như không thể kịp thời bắt được hung thủ, tận thế cứu rỗi phiền phức liền sẽ không kết thúc. Mà Qua Phất Thụy mặt mặc sở dĩ chạy đến Thái Giang, chính là vì tìm kiếm hung thủ manh mối. Đinh linh linh. Đang lúc Qua Phất Thụy cắn răng nghiến lợi thời điểm, trong phòng khách đột nhiên vang lên chuông điện thoại. Hắn hít thật sâu một hơi thở dài, đi qua tiếp lên điện thoại. Mặt mặc tiên sinh. Trong ống nghe truyền ra một để Qua Phất Thụy căm tức thanh âm, Nhạc Hằng tiên sinh đồng ý cùng ngài gặp mặt. Qua Phất Thụy lập tức mừng rỡ, lúc nào? Đây là mấu chốt. Đối phương trả lời để Qua Phất Thụy kinh ngạc, ngay tại lúc này. Hiện tại, Qua Phất Thụy hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Hứa tiên sinh, ngươi không phải đang chuyện cười đi. Đối phương trả lời kém chút đem hắn nghẹn chết, mặt mặc tiên sinh, ngươi trò đùa cũng không tốt cười. Ngài đồng ý, xe cộ đã tại khách sạn dưới lầu chờ đợi. Qua Phất Thụy nặng nề mà cúp điện thoại. Hắn kỳ thật cũng không có biểu hiện như vậy nổi nóng, nghĩ nghĩ đi phòng ngủ mở ra chứa ở bên trong tủ sắt, lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh gọi một cái mã số. Căn hệ trọng đại, Qua Phất Thụy mặt mặc thân phận cũng không thể tự tác chủ trương, nhất định phải hướng thượng cấp báo cáo. Đạt được thượng cấp chỉ thị đằng sau, hắn thu hồi điện thoại vệ tinh, sửa sang lại chính mình hành trang. Sau đó rời đi gian phòng xuống lầu. Ba chiếc màu đen lao vụt đã dừng ở khách sạn trước cửa. Qua Phất Thụy lên ở giữa chiếc kia. Tại xe chạy thời điểm, hắn một mực chau mày. Y dựa theo mại quốc tình báo tổng cục cố vấn đoàn phân tích, Thần Châu tinh hải khoa kỹ thực tế khống chế người Nhạc Hằng, có thể là tận thế cứu rỗi một loạt phiền phức người chế tạo. Nhạc Hằng có năng lực, cũng có động cơ. Tận thế cứu rỗi bắt cóc Nhạc Hằng thân sinh mẫu thân một nhà, ý đồ thu hoạch được năng lượng tin kỹ thuật, tại tình báo tổng cục tầng cao nhất cũng không phải là bí mật gì. Qua Phất Thụy mặt mặc cũng biết không ít nội tình. Trên thực tế tình báo tổng cục nhân viên cũng tham dự kế hoạch này. Tuyệt đối không ngờ rằng, kế hoạch vừa mới bắt đầu áp dụng, tận thế cứu rỗi tổng bộ liền bị tập kích. Phụ trách kế hoạch này hải mạn, William Mô Tư bị bắn giết trong phòng làm việc. Tổng bộ tận thế cứu rỗi thành viên số thương vong trăm, phòng thí nghiệm bí mật bị phá hủy, tổn thất cực kỳ chân quý nghiên cứu vật. Nhạc Hằng thân sinh mẫu thân một nhà đồng thời mất tích. Mà trước đó, một khung không rõ thân kiểm phận định chảy J650 xâm nhập mại quốc không phận. Phụ trách chặn đường không quân máy bay chiến đấu bị đánh rơi. Như vậy đủ loại không thể tưởng tượng nổi tình huống, giải thích duy nhất chính là có cường đại siêu năng lực lượng tham dự. Căn cứ mại tình cục đạt được tình báo biểu hiện, chưa đầy 20 tuổi Nhạc Hằng có thể là Thần Châu mạnh nhất siêu năng giả. Mại tình cục và tận thế cứu rỗi cao tầng đối với Nhạc Hằng năng lực đã tận lực đánh giá cao. Kết quả phát hiện rất có thể nghiêm trọng đánh giá thấp. Qua Phất Thụy mặt mặc được phái tới Hưng Sư vấn tội, chủ yếu là muốn tóm lấy Thần Châu người nhược điểm. Coi như không cách nào làm cho Thần Châu người giao ra hung thủ, cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên là có thể thật bắt được cái trôi. Mại tình cục căn cứ nhiều mặt tình báo phỏng đoán, Nhạc Hằng lúc này còn tại Thần Châu khả năng cực thấp. Mại quốc phương diện cũng hoàn toàn phong tỏa hắn về nước đường tắt. Hiện tại Thần Châu người lại còn nói Nhạc Hằng đồng ý gặp mặt, cái này khiến Qua Phất Thụy mặt mặc cảm giác phe mình kế hoạch tại ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Hoặc là Thần Châu người tìm giả Nhạc Hằng đến ứng phó hắn. Đây cũng không phải là không thể nào. Qua Phất Thụy mặt mặc chấn phấn một chút tinh thần, chuẩn bị đánh một trận đánh ác liệt. Trong tay hắn nắm giữ Nhạc Hằng toàn bộ tư liệu, mặc dù trước kia chưa bao giờ gặp mặt, nhưng đã hết sức quen thuộc. Mà lại Qua Phất Thụy cũng không phải người bình thường. Hắn tin tưởng mình có năng lực chọc thủng bất luận cái gì âm mưu. Chỉ là Qua Phất Thụy mặt mặc phần tự tin này, tại đến Vân Thử Quan Sơn, cùng Nhạc Hằng gặp mặt thời điểm, bị đập nện đến vỡ nát. Nhạc Hằng tuyệt đối không phải giả mạo. Trực giác nói cho Qua Phất Thụy, trước mắt vị này coi như lớn lên đẹp trai thiếu niên chính là Nhạc Hằng bản nhân. Hắn toát ra khí chất và uy thế vô hình, để cho người ta rất dễ dàng coi nhẹ tuổi tác, vô ý thức sinh ra kính sợ. Dung mạo có thể ngụy trang, thượng vị cường giả khí tức lại là không cách nào bắt trước. Khí thế hùng hổ mà đến Qua Phất Thụy trầm mặc. Qua Phất Thụy tiên sinh, mời ngồi. Nhạc Hằng mặt mỉm cười mời mại quốc người tại biệt thự trong phòng khách ngồi xuống, đồng thời cho cùng đi mà đến Hứa Vân Thiên một cơ thao chớ sáu ánh mắt. Mọi người ngồi xuống về sau, Nhạc Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi, Qua Phất Thụy tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Qua Phất Thụy khỏe mắt co quắp một chút, sau đó nói, Nhạc Hằng tiên sinh, ta là tới nói cho ngươi một cái tin xấu, ngươi tại mại quốc mâu thân cùng người nhà đột nhiên mất tích. Cái gì? Nhạc Hằng chấn kinh, chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại trước mấy ngày. Qua Phất Thụy gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Hằng, ngươi không biết sao? Ta gần nhất cùng người nhà không có liên hệ. Nhạc Hằng trầm giọng nói ra, không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy, Qua Phất Thụy tiên sinh, ta tâm tình bây giờ rất tồi tệ. Qua Phất Thụy bị cười nhạt, ta đối với cái này thâm biểu đồng tình. Tạ ơn. Nhạc Hằng vẻ mặt nghiêm túc, ta hy vọng mại quốc cảnh sát có thể cấp tốc phá án, cứu trở về người nhà của ta. Đó là nhất định. Kỳ thật Nhạc Hằng biết Qua Phất Thụy đang diễn trò, Qua Phất Thụy cũng rõ ràng Nhạc Hằng đang diễn trò, mà Nhạc Hằng biết Qua Phất Thụy rõ ràng mình tại diễn kịch, Qua Phất Thụy rõ ràng Nhạc Hằng biết mình đang diễn trò. Song phương lá mặt lá trái, giả mù sa mưa đến để bên cạnh Hứa Vân Thiên nhìn không được. Sau đó hai người gặp mặt tại lúng ta lúng túng bầu không khí bên trong kết thúc. Không thu hoạch được gì Qua Phất Thụy lúc rời đi, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Chương 477, thân gia gặp mặt. Trở lại khách sạn trong phòng, Qua Phất Thụy lần nữa từ trong tủ bảo hiểm lấy ra điện thoại vệ tinh. Bấm đằng sau, hắn mặt không thay đổi giảng thuật cùng Nhạc Hằng gặp mặt quá trình. Ta có thể khẳng định, đó chính là Nhạc Hằng bản nhân. Đối với đến từ bên kia bờ đại dương chất vấn, Qua Phất Thụy mười phần nổi nóng, chỉ cần tư liệu là chính xác, vậy ta phán đoán liền sẽ không phạm sai lầm, không cần hoài nghi. Hắn cũng không phải là người bình thường, mà là có siêu năng lực siêu năng giả. Qua Phất Thụy một loại trong đó năng lực, liền có thể phán đoán chính xác ra một vị siêu năng giả đại khái thực lực. Chưa bao giờ sai lầm qua, bằng không hắn cũng sẽ không được phái đến Thái Giang chấp hành nhiệm vụ này. Mà tại Qua Phất Thụy cảm giác ở trong, Nhạc Hằng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, phản phất vượt sâu không đáy. Nhiều nhìn chăm chú mấy giây, có rơi xuống khả năng. Dung mạo thậm chí khí chất đều có thể chỉnh hình giả tạo, thuộc về siêu năng giả khí tức như thế nào bắt trước. Tuyệt đặc biệt. Trong ống nghe truyền ra thanh âm tương đương thô lỗ, đủ loại chứng cứ cho thấy, cho chúng ta mang đến tên phiền toái chính là hắn. Qua Phất Thụy cười lạnh, có video sao? Muốn chân thực đáng tin, ai đổi mặt nhưng vô dụng. Đối phương yên lặng. Thật sự có không thể cãi lại bằng chứng, đã sớm cung cấp cho Qua Phất Thụy cầm lấy đi Hưng Sư vấn tội. Qua Phất Thụy chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó hỏi, vậy ta tiếp xuống nhiệm vụ đâu? Đối phương hồi đáp, ngươi về trước Hố Hải, chờ đợi chỉ lệnh mới. Phút. Kết thúc cuộc nói chuyện, Qua Phất Thụy mắng to một câu. Mà khi vị này mại quốc người lâm vào vô năng cùng nội trạng thái thời điểm, Hứa Vân Thiên một lần nữa về tới Nhạc Hằng trong nhà. Hắn muốn cùng chính mình sắp là con rể hảo hảo nói chuyện, không có chán ghét mại quốc người, cùng những cái kia không liên quan gì người đi theo. Bầu không khí không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm hòa hợp rất nhiều. Hứa Vân Thiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nếm thử một miếng Nhạc Hằng tự tay tới pha hồng trà, đột nhiên hỏi, Mại Quốc chuyện bên kia có phải hay không đều là ngươi làm? Mặc dù lúc trước gọi điện thoại cho Nhạc Hằng xác nhận qua một lần, nhưng Hứa Vân Thiên vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng, Nhạc Hằng vậy mà tại Mại Quốc làm ra lớn như vậy phong ba. Phía trên thông qua đủ loại con đường tập hợp có được tin tức, Mại Quốc người tổn thất phi thường thảm trọng. Máy bay chiến đấu liền bị làm xuống 3 cái, bao quát một khung F-35. Hiện tại Mại Quốc phương diện chẳng những phong tỏa mạng lưới, còn phong tỏa hàng không hệ thống. Quả thực là muốn phát động chiến tranh tiết tấu. Coi như nói cho người khác biết, đây đều là một tên 20 tuổi người trẻ tuổi làm ra. Ai dám tin tưởng a? Nhạc Hằng cười cười, nói ra, Hứa thúc thúc, ngươi chưa uống trà, ta lập tức trở về. Hứa Vân Thiên không biết Nhạc Hằng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhạc Hằng đi trên lầu. Chỉ trong chốc lát, hắn liền mang theo hai tên trung niên nam nữ xuống lầu đến. Hứa Vân Thiên lập tức mở to hai mắt. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đôi nam nữ này thân phận. Diệp Huyền, Lê Chí An, người trước là Nhạc Hằng thân sinh mẫu thân, người sau là Nhạc Hằng kế phụ. Hứa Vân Thiên biết hai người đều là Mại Quốc quốc tịch, mà lại không có mới nhất nhập cảnh ghi chép. Mụ mụ, Lê thúc thúc. Nhạc Hằng vừa cười vừa nói, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta phụ thân Hứa Vân Thiên tiên sinh. A. Diệp Huyền vừa mừng vừa sợ, cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Diệp Huyền biết con trai của mình có cái bạn gái, hơn nữa còn nhìn qua Hứa Tịnh Sơ tấm hình. Đối với tương lai con dâu tướng mạo, nàng thật không có gì tốt bắt bẻ. Quốc tịch. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy ông thông gia. Hứa tiên sinh ngươi tốt, ta là Nhạc Hằng mụ mụ Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút chân tay luôn cuống, chỉ có thể oán trách Nhạc Hằng, ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta biết, trong nhà đều không có cái gì chuẩn bị. Nhạc Hằng hắc hắc. Hứa Vân Thiên vội vàng nói, không cần chuẩn bị cái gì, Diệp nữ sĩ, kỳ thật ta đã sớm muốn gặp một lần ngươi. Hắn cũng rất xấu hổ. Mà cứ như vậy, vừa rồi cùng Nhạc Hằng nhắc lên chủ đề, một cách tự nhiên liền bị không để ý đến đi qua. Hứa Vân Thiên cũng là không thể làm gì. Trải qua một phen Thần Châu tiêu chuẩn thức họp phụ huynh đàm luận đằng sau, Hứa Vân Thiên từ chối nhã nhặn Diệp Huyền nói lên giữa trưa ăn cơm chung mời, biểu thị gần nhất làm việc thực sự bận quá, chờ mong lần sau gặp mặt. Sau đó cáo từ rời đi. Cuối cùng trước khi đi, hắn cùng Nhạc Hằng nói vài câu, gần nhất an phận điểm, phía trên có ít người có ý kiến. Phía trên một ít người kiêng kỵ, nguồn gốc từ tại đối với không cách nào khống chế lực lượng cường đại sợ hãi. Nếu như không phải Nhạc Hằng tại các mặt vì nước ra làm ra cống hiến rất lớn, tăng thêm thân phận của hắn bây giờ rất mất cảm, chỉ sợ sớm đã mất đi tự do. Cái này kỳ thật rất dễ dàng lý giải. Trên thực tế siêu năng giả không ngừng xuất hiện, đã đối với xã hội ổn định mang đến ảnh hưởng to lớn. Đặc biệt là một chút chính phủ lực lượng yếu kém trung tiểu quốc gia, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Nhạc Hằng đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Hắn còn có việc muốn mời Hứa Vân Thiên hỗ trợ, Diệp Viễn và Lê Chí An nhập tịch sự tình. Đây đối với Hứa Vân Thiên mà nói, thật là một kiện việc nhỏ. Tương lai cha vợ rất sung sướng đáp ứng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Nhạc Hằng ngay tại trong nhà đóng cửa không ra, an an phân phân làm trạch nam. Đương nhiên hắn không có quên nói cho Hứa Tịnh Sơ, mình đã về tới trong nước, để bạn gái tiếp tục hỗ trợ chiếu cố Điểm Điểm. Nhạc Hằng dự định đầu tháng sau lại đi Hố Hải, trước mắt hắn còn có mấy món rất trọng yếu làm việc cần hoàn thành. Một tuần lễ đằng sau, Nhạc Hằng lần nữa đi tới Ạ Vạ Tạ Tinh Giới. Hắn tại Ạ Vạ Tạ Tinh Môn thiết định neo điểm, ngay tại Ạ Vạ Tạ Tinh Môn căn cứ tiền tiêu bên cạnh. Sau đó truyền tống đi qua đằng sau phát hiện, tận thế cứu rỗi hao phí món tiền khổng lồ và đại giới to lớn kiến tạo tòa căn cứ này, thế mà bị phá hủy hơn phân nửa. Dùng để phòng vệ hợp kim tường đây, toàn bộ đều không thấy. Đồng thời còn có mấy chục tên người máu xanh ngay tại trong căn cứ bận rộn, vận chuyển hòn đá giống như là tại kiến tạo phong ốc. Nhạc Hằng đột nhiên xuất hiện, đem mấy tên người máu xanh giật nảy mình. Bọn hắn kêu lớn lên. Nhạc Hằng không chút hoang mang mà lộ ra ra thất vũ đưa cho chính mình một kiện bộ tộc tín vật, mới khiến cho những này phảng phất chim sợ cảnh cong giống như người máu xanh đình chỉ hành động công kích. Cũng không lâu lắm, nhận được tin tức thất vũ liền vội vàng tới. Nhạc Hằng trực tiếp hỏi, ta muốn khoáng thạch, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Thất vũ lộ ra thần sắc khó khăn, các hạ, loại khoáng thạch này phi thường khó mà khai thác, nhân thủ của chúng ta không đủ. Xem xét liền rất trột dạ dáng vẻ. Bọn gia hỏa này, Nhạc Hằng cảm thấy bọn hắn bị tận thế cứu rồi đánh đau, không phải là không có nguyên do. Gặp phải tử sinh tồn vong, nhưng không có bao nhiêu phấn dốc hết toàn lực liệu mạng tư thế. Hắn lắc đầu nói ra, tính toán, ngươi trước mang ta đi quặng mỏ nhìn xem. Dù là nắm giữ một nhóm đến từ chủ thế giới tiên tiến vũ khí, đồng thời vũ trang không ít bộ lạc chiến sĩ, thất vũ cũng không dám đắc tội Nhạc Hằng, vội vàng mang theo hắn đi tới khai thác đen thái cực quặng sắt quặng mỏ. Quặng mỏ là lộ thiên, chỉ gặp được trăm tên người máu xanh đơn sơ công cụ đối với nham thạch gõ gõ đập đập. Bên cạnh chất đống một chút khai thác đi ra khoáng thạch, số lượng thật không nhiều. Chương 478, ngươi đối với lực lượng không hay biết. Liền cái này, nhìn xem trên đất một đống khoáng thạch, Nhạc Hằng rất là im lặng. Một tuần lễ, hắn cho cổ mạc đồ lỗ bộ tộc dòng dã một tuần lễ. Đối phương thế mà chỉ đào ra một chút như thế khoáng thạch, đơn giản để cho người ta say. Mặc dù nói người máu xanh bọn họ sử dụng lấy quặng công cụ rất nguyên thủy, ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới lấy quặng hiệu suất. Nhưng thời gian dài như vậy, cũng không trở thành chỉ làm ra một chút như thế khoáng thạch. Phải biết đây chính là một tòa mỏ lộ thiên a. Mặc dù đen thái cực quặng sắt tồn tại ở nhiều cái tinh giới, nhưng mỏ lộ thiên thật rất ít gặp. Loại này chiến lược tài nguyên bình thường ẩn sâu tại mấy ngàn thậm chí hơn vạn mét sâu dưới mặt đất, chẳng những khai thác khó khăn, đưa chúng nó khảo sát đi ra đều là kiện phi thường khó khăn sự tình. Tại Nhạc Hằng xem ra, cổ mạc đồ lỗ bộ tộc có là một tòa kim sơn. Mà tận thế cứu rỗi đám người kia bọn họ cũng là có mắt không trọng, nhìn chằm chằm người máu xanh hoàng kim đồ trang sức cấp đoạn. Căn bản cũng không biết tại dưới mí mắt bọn hắn, liền chất đống bảo tàng khổng lồ. Nhạc Hằng cảm thấy, cổ mạc đồ lỗ bộ tộc thái độ làm việc rất có vấn đề. Bọn hắn hiển nhiên còn chưa ý thức được cái vấn đề này tính nghiêm trọng. Các hạ, Thất Vũ hiển nhiên có phần có thể nhìn mặt mà nói chuyện, hắn chú ý tới Nhạc Hằng không vui, giải thích nói, trong khoảng thời gian này chúng ta đều đang nghị phương nghị cách triệu tập tộc nhân, nhưng là Thất Vũ trước mắt triệu tập lại tộc nhân, số lượng vẹn vẹn chỉ có hơn 300. Phải biết cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trước kia có được mấy vạn nhân khẩu, so sánh dưới không thể nghi ngờ ít đến tương cảm. Nguyên nhân trong đó trừ bỏ bị ác ma chu diệt một nhóm bên ngoài, rất lớn bộ phận tản mạn khắp nơi tộc nhân, bị mặt khác hai cái người máu xanh bộ tộc tù binh hoặc là thu nhận. Dựa theo người máu xanh truyền thống, Thất Vũ cũng không có cách nào từ cái này hai cái bộ tộc trong tay mang về tộc nhân của mình. Cũng không đủ nhân thủ, khai thác ra khoáng thạch tự nhiên không nhiều. Bọn hắn cũng thiếu khuyết công cụ. Công cụ không là vấn đề. Nhạc Hàng khoát khoát tay nói ra, ta có thể cho các ngươi mang một nhóm tới, nhưng là người của các ngươi quá ít. Đen Thái Cực Quang Sát thuộc về chiến lược tài nguyên, mà Ạ Vạ Tạ Tinh Môn lại đang mại quốc cảnh nội, Nhạc Hàng cũng không có cách nào đem người một nhà đưa vào cái này tinh giới. Muốn thu hoạch được Đen Thái Cực Quang Sát, chỉ có thể dựa vào người máu xanh. Tại Nhạc Hàng suy nghĩ chung, ít nhất phải có mấy ngàn thậm chí hơn vạn người máu xanh xung làm thợ mỏ, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Thất Vũ thật khó khăn, các hạ, chúng ta thật không có cách nào. Không. Nhạc Hàng nhìn xem tên này của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lao nói ra, ngươi có. Các ngươi bộ tộc có ta cung cấp vũ khí, đi chinh phục mặt khác bộ lạc, vậy nhân thủ liền có. Thất Vũ lập tức như bị sét đánh. Hắn vạn lần không ngờ, Nhạc Hàng vậy mà cho mình đưa ra như thế một cái đề nghị. Không không không. Tên này của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc trưởng lão cuống quýt hồi đáp, ta không có khả năng làm như thế, chúng ta người máu xanh sẽ không tự giết lẫn nhau. Ta không tin các ngươi bộ tộc ở giữa chưa từng có chiến tranh. Nhạc Hàng nhàn nhạt nói ra, trưởng lão các hạ, ngươi không có lựa chọn. Nếu như không chiếm được đầy đủ khoáng thạch, ta liền sẽ từ bỏ cùng các ngươi giao dịch, mà các ngươi lấy được vũ khí, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2-3 lần chiến đấu. Đám ác ma sẽ còn lại đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Nếu như không có trợ giúp của ta, các ngươi sớm muộn sẽ lần nữa lâm vào bị tàn sát, bị xua đuổi khốn cảnh, vong tộc diệt chủng. Đến lúc đó sẽ không còn có cái thứ hai giống ta dạng này người xuất hiện. Tại Nhạc Hàng lăng lệ ánh mắt nhìn soi mói, Thất Vũ không tự chủ được lui về sau một bước. Màu xanh biếc trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giáng chống đỡ lấy không có khuất phục, coi như không có vũ khí của ngươi, chúng ta cũng có thể giữ vững căn cứ. Công Liêu. Nhạc Hàng cười. Thất Vũ các hạ, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vừa dứt lời, Nhạc Hàng đống dưng dậm chân hướng về phía trước, một quyền đánh vào trước mặt trên đá núi. Thánh Võ Hạch Chi Quyền. Một quyền này ngưng tụ hắn chín thành lực lượng, tốc độ ra quyền trực tiếp đột phá vận tốc cấm thành, hiện ra xích mang nắm đấm mang theo không thể địch nổi uy thế, trong nháy mắt đánh vào trên nham thạch cứng rắn. Oeng. Nắm đấm trúng mục tiêu địa phương, khối lớn nham thạch biến thành bột mịn. Đại địa mãnh liệt rung động, ngọn núi lay động tầng nham thạch vỡ vụn, chung quanh những cái kia người máu xanh từng cái đứng không vững, phát ra hoảng sợ kêu to. Ngay sau đó sơn băng địa liệt, khối lớn khoáng thạch sụp đổ xuống tới, kích thích đẩy trời bụi bặm. Nhạc Hàng tại bước vào cấp 6 đằng sau, Thánh Võ Hạch Chi Quyền cảnh giới đi theo tăng lên. Hắn hiện tại lực quyền so với lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Môn này kỹ nghệ đang từ từ hiện lộ ra cường đại bản chất. Thất Vũ bọn người cuốn quýt lui lại, từng cái phảng phất gặp được các ma. Trên thực tế giờ này khắc này Nhạc Hàng trong mắt bọn hắn cùng ác ma đã không có khác nhau, hơn nữa còn là cường đại nhất ác ma. Thất Vũ các hạ. Nhạc Hàng chỉ căn cứ phương hướng, nói ra, ta muốn hỏi ngươi, khi giống ta dạng này ác ma xuất hiện, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Tại Nhạc Hàng xem ra, Ạ Vạ Tạ Tinh giới người máu xanh có điểm giống chủ thế giới Ấn Gia Đế Quốc. Ấn Gia Đế Quốc có được hơn ngàn vạn nhân khẩu, cùng 80.000 quân thường trực, lại bị chỉ là 68 quân thực dân tiêu diệt vong. Mặc dù như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi là nhiều loại nhân tố tạo thành, nhưng văn minh to lớn thay mặt kém là căn nguyên. Người máu xanh mặc dù rất rõ ràng người xâm nhập cường đại, nhưng bọn hắn ý nguyên trong lòng còn có may mắn. Lúc trước trận kia tinh môn trở kích chiến, hiển nhiên cho cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc to lớn lòng tin. Bọn hắn cho là mình có thể giữ vững tinh môn. Nhưng mà Nhạc Hàng có thể khẳng định, tận thế cứu rỗi hoặc là nói mại quốc là không thể nào từ bỏ cái này tinh giới. Có lẽ nếm qua một hai lần thiệt thòi lớn đằng sau, mại quốc người hội tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng đợi đến siêu năng giả trở nên càng thêm cường đại, tinh môn thông qua hạn chế nới lỏng, bọn hắn hội mang lên càng thêm tiên tiến trang bị ngóc đầu trở lại, một lần nữa đoạt lại đối với tinh môn quyền khống chế. Thời điểm đó người màu xanh, tất nhiên đứng trước tai họa ngập đầu. Thất Vũ bọn người trầm mặc. Nhạc Hàng vừa rồi một quyền mang cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn. Một quyền này cũng triệt để phá hủy người máu xanh bọn họ lòng tin. Các ngươi cố gắng suy tính một chút. Nhạc Hằng nói ra, là muốn sinh tồn hay là tử vong, ta lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, khi Nhạc Hằng xuất hiện lần nữa tại Ạ Vạ Tạ tinh giới, Cổ Mạc Đồ Lỗ bộ tộc chữ hàng tại tinh môn căn cứ Đen Thái Cực quan sát, lại là lần trước hắn thấy gấp 10 lần. Mặc dù điểm ấy số lượng cũng không có khả năng để Nhạc Hằng hoàn toàn hài lòng, nhưng hắn hay là lấy ra một nhóm vũ khí đạn dược, thực phẩm và lấy quặng công cụ, cùng Thất Vũ hoàn thành lần đầu giao dịch. Thái độ rất trọng yếu. Nếu người máu xanh thái độ trở nên chăm chú, cái kia Nhạc Hằng không tiếp bán hưởng. Đáng nhắc tới chính là, Ạ Vạ Tạ tinh môn lần nữa mở ra thời điểm, chủ thế giới bên kia không có truyền tống tới một người. Nhìn từ bề ngoài tận thế cứu rỗi giống như là từ bỏ, không nguyện ý lại tổn thất quý giá siêu năng giả. Nhưng Nhạc Hàng tin tưởng, giữa song phương đọ sức vừa mới bắt đầu. Trừ phi tình thế đã mất đi khống chế, nếu không Nhạc Hàng sẽ không trực tiếp tham gia trận này người chết ta sống chiến tranh. Nhưng hắn đem vững vàng khống chế của Mạc Đồ Lỗ bộ tộc, khống chế Đen Thái Cực quan sát. Chương 480, chiến hổ cơ giáp bên trên. Thê tử xấu tránh không được muốn gặp cha mẹ chồng. Hứa Tịnh Sơ cũng không phải thê tử xấu, trên thực tế tính mạng của nàng đẳng cấp đã đột phá cấp 4, trở thành chủ thế giới trước mắt đứng đầu nhất siêu năng giả một trong. Mặc dù nói sinh mệnh năng hệ sức chiến đấu rất thấp, nhưng là cũng có phi thường cường đại địa phương. Hứa Tịnh Sơ tại hoàn thành mấy lần sinh mệnh thăng hoa đằng sau, tính mạng của nàng hình thái không ngừng xu hướng hoàn mỹ, tăng thêm nguyên bản liền thiên sinh lệ chất, đến bây giờ càng là nhiều hơn một loại không cách nào có thể dùng từ nói miêu tả khí chất. Nữ thần để hình dung nàng, ngại dung tục. Sau khi Hứa Tịnh Sơ nhìn thấy Diệp Viễn Trình thời điểm, lại cùng phổ thông tiểu cô nương không có gì khác nhau. Chân tay luống cuống đỏ mặt thai nóng, nói chuyện rất nhỏ giọng. Mà Diệp Viễn đối với Hứa Tịnh Sơ thì là hài lòng tới cực điểm, thậm chí cảm thấy được bản thân nhi tử đều có chút không xứng với. Mặc dù nàng sớm đã gặp qua Hứa Tịnh Sơ tấm hình, có thể thấy chân nhân mới phát hiện, tấm hình căn bản không đủ để thể hiện chuẩn nàng dâu mỹ lệ. Diệp Viễn hỉ tư tư lôi kéo Hứa Tịnh Sơ tay nhỏ, nói với nàng rất nói nhiều. Sau đó còn đưa một cái vòng tay phỉ thúy cho Hứa Tịnh Sơ. Vòng tay giá trị cũng không chí cao nhất, mặc dù là chỉ đồ vật cũ, có thể chất nước cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng đây là Nhạc Hàng mãi mãi năm đó đưa cho Diệp Viễn lễ vật, hiện tại nàng lại cho Hứa Tịnh Sơ, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không có coi nhẹ điểm điểm. Liên quan tới ngọt ngào sự tình, Nhạc Hàng đã sớm cùng Diệp Viễn nói qua. Nàng đối với tiểu nha đầu cũng là không gì sánh được chịu mến, ôm vào trong ngực hôn lấy hôn để. Tuyệt đối hợp cách mãi mãi. Đại khái là huyết mạch duyên cớ đi, điểm điểm đối với Diệp Viễn cũng rất thân cận. Nhất làm cho nàng vui vẻ là chính mình nhiều hai vị tiểu cô. Cần Viên và Cần Duyệt cùng điểm điểm cùng tuổi, nhưng ra đời tháng muộn, mặc dù cách bối phận, thực tế cùng tỷ muội không sai biệt lắm. Có phao hồ đầu này chú quyển, ba cái tiểu nha đầu rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Bộ này Lâm Giang biệt thự, Nhạc Hằng là đưa cho mẫu thân người một nhà ở lại. Mặt khác hắn cũng nghĩ để mụ mụ tới chiếu cố điểm điểm. Diệp Viễn có phong phú nuôi trẻ kinh nghiệm, mà lại Cần Huyên và Cần Duyệt có thể trở thành điểm điểm tốt nhất bạn chơi. Ba cái tiểu nha đầu về sau cùng tiến lên học đọc sách, sinh hoạt sẽ chỉ càng thêm hạnh phúc khoái hoạt. Kế tiếp thời gian rất lâu, Nhạc Hằng đều sẽ bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian cùng tinh lực chiếu cố điểm điểm. Đối với Nhạc Hằng an bài như vậy, Diệp Viễn vui vẻ tiếp nhận vui lòng cực kỳ. Nàng cùng Lê Chí An tân quốc tịch và hộ khẩu ngay tại làm bên trong, về sau ngay tại Hồ Hải An gia. Mà lại Lê Chí An cũng tìm được công việc phù hợp. Diệp Viễn thật không có yêu cầu khác, chỉ là len lén đem Nhạc Hằng thét lên một bên, dặn dò hắn không có khả năng khi dễ Hứa Tịnh Sơ. Để Nhạc Hằng dở khóc dở cười. Nếm qua một trận do Diệp Viễn lo liệu phong phú bữa tối đằng sau, Nhạc Hằng và Hứa Tịnh Sơ rời đi biệt thự đi ra tản bộ. Hai người tay nắm tay, dọc theo Giang Ngạn từ từ tản bộ. Sau đó tại trên ghế dài ngồi xuống, Hứa Tịnh Sơ đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Nhạc Hằng trên bờ vai, sầu mi khổ kiểm địa đạo: "A Di thực sự quá khách khí, bụng của ta đều nhanh nứt vỡ." Vừa rồi lúc ăn cơm, Diệp Viễn cầm công khoái liều mạng hướng nàng trong chén gắp thức ăn. Nhạc Hằng thực sự không vừa mắt, muốn giúp bạn gái giải quyết một bộ phận, còn rước lấy lão mụ thật là lớn bạch nhãn. Hứa Tịnh Sơ thực sự không có ý tứ, cho nên ăn bình thường chỉ ít gấp hai lượng cơm ăn. "Cốc mẹ." Nhạc Hằng cười tại trên mặt nàng hôn một cái, "Sợ cái gì, ngươi cũng sẽ không béo lên. Sinh mệnh năng hệ siêu năng giả có thể khống chế tự thân thay cũ đổi mới, coi như mỗi ngày thịt cá ăn no ăn nghề, đều không cần lo lắng mập mạp vấn đề." Hứa Tịnh Sơ đập hắn một chút, hỏi, "Lần này ngươi chuẩn bị tại Hỗ Hải ở vài ngày?" Nhạc Hằng trong lòng có chút ấy nấy, "Ở thêm mấy ngày, hảo hảo cùng ngươi." Kỳ thật hắn vài hạng kỹ thuật nghiên cứu chính đến khẩn yếu trước mắt, tăng thêm ạ vạ tạ tinh giới chuyện bên kia, nếu thật là bận rộn, quả nhiên là hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc. Nhưng ở Nhạc Hằng tâm lý, người yêu cùng người nhà địa vị vĩnh viễn cao hơn sự nghiệp và làm việc. "Ta không sao." Hứa Tịnh Sơ lắc đầu, "Không cần ngươi bồi, ta cũng có công việc của ta." Mặc dù nàng đem kiếp này hứa cho Nhạc Hằng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cả một đời dựa vào Nhạc Hằng mà sống. Nhất là tại Hứa Tịnh Sơ thức tỉnh trở thành siêu năng giả, đồng thời vùi đầu vào sinh mệnh và sinh vật lĩnh vực sau khi nghiên cứu, nàng càng muốn dùng hơn tài hoa của mình và cố gắng, tách ra hoàn toàn thuộc về mình qua mang. Chính là ý nghĩ như vậy, để Hứa Tịnh Sơ quá chú tâm đầu nhập sinh vật kỹ thuật nghiên cứu. Nhạc Hằng đưa nàng ôm vào trong ngực, "Các loại tốt nghiệp đại học, chúng ta liền kết hôn đi." Hứa Tịnh Sơ tiếu trên mặt nổi lên đỏ ửng nhạt, nhẹ gật đầu. Nhạc Hằng nhìn xem trong lòng nóng lên, trực tiếp đem thiếu nữ ôm công chúa lên, "Chúng ta về nhà." "Về nhà mình, thuộc về hai người ổ nhỏ." Lần này Nhạc Hằng tại Hỗ Hải ở hơn nửa tháng, trừ làm bạn Hứa Tịnh Sơ bên ngoài, hắn còn cùng Tinh Hải khoa học kỹ thuật cao tầng mở mấy lần hội, một lần nữa điều chỉnh tập đoàn tổ chức kết cấu, cùng sự phát triển của tương lai phương hướng. Thằng đến Diệp Viễn một nhà lấy được Hỗ Hải sổ hộ khẩu, hắn mới quay trở về Thái Giang. Tại chính mình trong phòng thí nghiệm bế quan, trước mắt Nhạc Hằng tại Hỗ Hải và Thái Giang phân biệt thành lập hai cái phòng thí nghiệm, nghiên cứu đều có thiên về. Thái Giang bên này chủ yếu là nguồn năng lượng mới và tài liệu mới. Nhạc Hằng tại Mại Quốc viên náo long trời lở đất, trừ từ tận thế cứu rỗi trong tay cướp được cả vạ tạ tinh giới quyền khống chế, mặt khác còn thu hoạch một nhóm lớn đỉnh tiêm nghiên cứu thiết bị. Những thiết bị này đại bộ phận đối với Thần Châu cấm vận, có thể nói có tiền cũng mua không được. Bọn chúng là Nhạc Hằng nghiên cứu cung cấp cực lớn trợ lực. Một tháng đằng sau, Nhạc Hằng chế tạo ra mảnh thứ nhất đen thái cực bọc thép, thu từ ạ vạ tạ tinh giới đen thái cực quan sát, tinh luyện kim loại độ khó là lớn vô cùng, không có hiện đại hóa công nghệ cao kỹ thuật, người máu xanh bọn họ đem nó coi là vô dụng đồ vật. Mà tại hắn kiếp trước tinh hải thời đại, lấy đen thái cực quan sát làm nguyên liệu chế tạo đen thái cực bọc thép, đã có thể dùng đến chế tạo tinh tế chiến hạm sát ngoài, đồng thời cũng là cơ giáp chiến đấu không thể thiếu bên ngoài phòng hộ. Mặc dù giới hạn trong khoa học kỹ thuật và thiết bị trình độ, Nhạc Hằng làm ra đen thái cực bọc thép cùng tiền thế thành thuộc sản phẩm so sánh, còn tồn lấy chênh lệch cực lớn. Nhưng các mặt chỉ tiêu đều đã vượt xa trước mắt thế giới tốt nhất đồng loại sản phẩm. Hắn đem mảnh này đen thái cực bọc thép giao cho Hứa Vân Thiên, để người sau cầm lấy đi tiến hành chuyên nghiệp khảo thí. Kết quả mấy ngày sau, một đám đại lão liền ngồi chuyên cơ chạy tới Thái Giang, vội vã không nhịn nổi tới cửa tìm Nhạc Hằng. Tình huống như vậy, đương nhiên tại Nhạc Hằng đoán trước ở trong, không có chút nào ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn làm ra đen thái cực bọc thép chính là vì câu cá. Câu cá lớn. Nhạc Hằng muốn theo phía trên hợp tác, nghiên cứu phát minh đời thứ nhất toàn địa hình cao năng cơ giáp chiến đấu. Kỹ thuật phương diện Nhạc Hằng chính mình hoàn toàn có thể giải quyết, chỉ bất quá cơ giáp cải đặt hệ thống vũ khí, cái kia nhất định phải thông qua hợp pháp hợp quy đường tắt đến thu hoạch. Nhạc Hằng thậm chí đã vì cái này cơ giáp chiến đấu lấy tốt danh tự, chiến hổ. Chương 481, thí tử. Ạ vạ tạ tinh giới. Tinh môn căn cứ phụ cận một gò núi nhỏ bên trên, đột nhiên hiện lên một vòng quang mang nhàn nhạt. Khi quang mang tan hết, Nhạc Hằng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng khoảng cách không xa Tinh môn căn cứ. Bây giờ Tinh môn căn cứ nên gọi là Tinh môn pháo đài mới đối. Nguyên bản do tận thế cứu rỗi kiến tạo tòa căn cứ này đã triệt triệt để địa cải đổi bộ dáng. Do nham thạch, cốt thép, xi măng, đất cắt và khoáng thạch bã vụn làm vật liệu, kiến tạo lên một tòa pháo đài, tướng Tinh môn cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Tòa này màu xám đen cỡ lớn pháo đài độ cao vượt qua 30m, áp dụng dễ thủ khó công lăng bảo kết cấu. Phong cách thô kệch nhưng dị thường kiên cố. Trên tòa thành còn những có võ trang đầy đủ người máu xanh chiến sĩ đóng giữ. Trên người bọn họ trang bị thình lình đều là áo chống đạn, mũ giáp cùng súng trường tấn công. Nhạc Hằng thu hồi ánh mắt, hướng phía Tinh môn thành bảo đi đến. Ô, pháo đài thủ vệ ngay đầu tiên phát hiện Nhạc Hằng đến, lập tức thổi lên cái lệnh. Rất nhanh Thất Vũ dẫn người ra lên tiếp. Vị này đã từng cổ mạc đồ lỗ bộ tộc trưởng lão, hiện tại cổ mạc đồ lỗ bộ tộc tộc trưởng, mặc một bộ hoa lệ tơ lụa bảo phục, đeo quan trang sức phái đoàn mười phần. Không chú ý hắn màu da và bề ngoài, hiển nhiên chính là Phi Châu tổ trưởng. Khoảng cách Nhạc Hằng lần đầu giáng lâm Hạ Vạ Tạ tình giới, đã qua thời gian gần một năm. Thất Vũ và cổ mạc đồ lỗ bộ tộc vận mệnh, bởi vì hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời ảnh hưởng càng ngày càng nhiều lam người tuyết vận mệnh. Ngài tốt, Nhạc Hằng các hạ. Vị này cổ mạc đồ lỗ tộc trưởng xuất lĩnh tùy tùng, cung cung kính kính hướng Nhạc Hằng thi lễ một cái. Thất Vũ tộc trưởng. Nhạc Hằng đáp lễ nói, gần nhất thế nào? Hết thảy bình thường. Thất Vũ hiện tại tiếng Anh nói đến phi thường thành thạo, tại ngài lần trước rời đi về sau, vẫn luôn không có cái mới người xâm nhập xuất hiện, đến bây giờ tinh môn mở ra chu kỳ đã rút ngắn một ngày. Nhạc Hằng nhẹ gật đầu. Tại đề nghị của hắn và trợ giúp bên dưới, người máu xanh bọn họ vây quanh tinh môn kiến tạo lên hiện tại tòa pháo đài này. Một phần trong đó kiến trúc vật liệu hay là Nhạc Hằng từ chủ thế giới mang tới. Cổ mạc đồ lỗ bộ tộc vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, hao phí thời gian nửa năm mới hoàn thành tòa kiến trúc này. Mặc dù tòa pháo đài này xa xa không tính là tiên tiến, có thể nó tồn tại, không thể nghi ngờ gắt gao ngăn trở tận thế cứu rỗi một lần nữa đoạt lại tinh môn căn cứ ý đồ. Bước người trong nước hiển nhiên không cam tâm mất đi lớn như vậy một thế giới, đang ăn qua một lần thảm liệt giáo huấn đằng sau, bọn hắn yên lặng một đoạn thời gian, sau đó chưa từ bỏ ý định lại bắt đầu tổ chức lực lượng tiến vào Hạ Vạ Tạ tinh giới. Kết quả bị trang bị vũ khí hiện đại của mạc đồ lỗ chiến sĩ vô tình chặn đánh, hoặc là nói đồ sát. Bởi vì truyền tống vào người tới viên toàn bộ chiến tử, chủ thế giới bên kia tận thế cứu rỗi căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vô ích cực khổ không ngừng điều động nhân thủ. Mà khi tinh môn thành bảo kiến tạo sau khi hoàn thành, bọn hắn thăm dò và cố gắng mới lại một lần tạm dừng. Tính đến trước mắt, tận thế cứu rỗi tổn thất siêu năng giả đã vượt qua ngàn người. Mặc dù nói siêu năng giả có thể mượn nhờ tinh quyến thức tỉnh sinh ra, có thể nhiều như vậy siêu năng giả không công cho bụi, cũng là tận thế cứu rỗi không cách nào tiếp nhận. Tại Thất Vũ dẫn dắt bên dưới, Nhạc Hằng tiến nhập tinh môn thành bảo ở trong. Trong thành bảo, một phái bận rộn cảnh tượng. Đi qua hơn nửa năm thời gian, khuất phục tại hiện thực Thất Vũ thu nạp tản mát ở các nơi tộc nhân, để cổ mạc đồ lỗ bộ tộc thành viên gia tăng đến hơn 2000 người. Sau đó hắn ngang nhiên phát động đối với lãnh địa chúng quanh hai cái người máu xanh bộ tộc chiến tranh. Bộ lạc chiến tranh kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù một lần nữa chỉnh biên cổ mạc đồ lỗ chiến sĩ số lượng không nhiều, có thể dựa vào Nhạc Hằng cung cấp vũ khí trang bị, bọn hắn lấy thế dễ như trở bàn tay quét ngang đối thủ, hoàn thành một lần rắn nuốt voi. Mới cổ mạc đồ lỗ bộ tộc cấp tốc bành trướng, vô luận nhân khẩu hay là lãnh địa quy mô, vượt xa thời kỳ toàn thịnh. Thất Vũ lại đem một nhóm lớn tù binh biên là thợ mỏ, vùi đầu vào lấy quặng đại nghiệp bên trong. Hiện tại cổ mạc đồ lỗ bộ tộc chủ yếu tới nay đào đen thái cực quặng sắt để duy trì phát triển. Cốc. Hàng ngàn hàng vạn thợ mỏ tại phụ cận trên núi đào ra khoáng thạch, tức đoạt xác đá sàng chọn tinh quáng, thống nhất cất giữ đứng lên lại cùng Nhạc Hằng tiến hành giao dịch, đổi lấy vũ khí trang bị, lương thực tiếp tế cùng thường ngày vật dụng. Ở lại căn cứ trong pháo đài người máu xanh, số lượng vượt qua 5000 tên, lấy cổ mạc đồ lỗ bộ tộc cũ thành viên làm chủ. Nhạc Hằng theo thường lệ đi trước kiểm tra một hồi tinh môn. Theo thời gian trôi qua, Ạ Vạ Tạ tinh môn khuyết trương không ít, có thể dung nạp nhiều nhân viên hơn và vật tư xuất nhập. Nhưng tinh môn bốn phía tất cả đều là bẫy dập tử vong. Nắm giữ tinh môn mở ra quy luật người máu xanh bọn họ, bố trí ở chỗ này 50 thật nặng súng máy. Phối hợp chuyên dụng đường kính lớn đạn phá giáp, đừng nói 2-3 cấp siêu năng giả, liền xem như 4-5 cấp siêu năng giả cũng rất khó đột phá dạng này hỏa lực phòng tuyến. Nhạc Hằng có thể xác định, chỉ cần cổ mạc đồ lỗ bộ tộc không buông lòng cảnh giác, không phạm vào khinh địch lười biếng sai lầm lớn, bằng vào nơi này đủ loại phòng ngự biện pháp, bước người trong nước tại trong vòng 3-4 năm cũng đừng nghĩ tiến đến. Thời gian lại dáng rất nói, xuất hiện năng lực đặc thù cấp 5 siêu năng giả, tình huống kia sẽ rất khó nói. Chỉ ít trước mắt, Nhạc Hằng hoàn toàn có thể không hề cố kỵ cướp đoạt Tạ Vạ Tạ tinh giới tài nguyên, lớn mạnh chủ thế giới thần châu. Hắn giao phó cho cổ mạc đồ lỗ bộ tộc một nhóm vật tư mới, sau đó mang đi người máu xanh bọn họ khai thác tích lũy được hoàn thạch, trở về chủ thế giới. Sơ đại chiến hổ cơ giáp đã tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn, đối với đen thái cực bọc thép thép nhu cầu càng ngày càng tăng. Những khoáng thạch này giá trị sẽ chỉ càng ngày càng cao. Phụ thân, Nhạc Hằng vừa mới rời đi, một tên tuổi trẻ người máu xanh xuất hiện tại Thất Vũ bên cạnh. Hắn nhìn xem phía trước lóng lánh quang mang tinh môn, trong mắt tất cả đều là phẫn nhiên chi sắc, ta không rõ, chúng ta tại sao muốn bị một ác ma một mực khống chế. Thất Vũ đông nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm con của mình, Nhạc Hằng các hạ không phải ác ma, hắn là chúng ta cổ mạc đồ lỗ bộ tộc người cứu vớt. Nếu như hắn là người cứu vớt lời nói, tuổi trẻ người máu xanh kịch liệt tranh luận, vậy hắn nên tôn trọng chúng ta, mà không phải dùng vũ khí và đồ ăn đến khống chế chúng ta. Phụ thân, hắn thấp giọng, chúng ta là tự do, chúng ta bây giờ cũng có năng lực phản kháng. Thất Vũ trầm mặc. Tên này tuổi trẻ người máu xanh là Thất Vũ tiểu nhi tử, tại tận thế cứu rỗi xâm lấn thời điểm thất lạc, bị một cái khác bộ tộc tù binh làm nô lệ. Về sau cổ mạc đồ lỗ bộ tộc phát động chiến thắng chiếm đoạt cái bộ tộc, cũng đem hắn cứu ra. Thất Vũ rất thương yêu đứa con trai này, cố ý bồi dưỡng nó xưng là chính mình người thừa kế. Nhưng mà đối phương hiển nhiên có ý nghĩ khác. Tuổi trẻ người máu xanh liếm môi một cái, phụ thân, hắn chỉ có một người. Con của ta. Thất Vũ xoay người lại ôm lấy con của mình, trong mắt toát ra không gì sánh được đau thương thần sắc. Tuổi trẻ người máu xanh cho là mình thuyết phục Thất Vũ, mừng rỡ đáp lại nói, phụ thân. Sau một khắc, một thanh băng lạnh chủy thủ đâm vào bộ ngực của hắn. Cho đến sờ trôi. Chớ có trách ta. Thất Vũ tại nhi tử bên thai nói nhỏ, ta không thể để cho ngươi hủy đi cổ mạc đồ lô bộ tộc. Tuổi trẻ người máu xanh không rõ, Thất Vũ lại là phi thường rõ ràng Nhạc Hằng đến tột cùng cường đại đến mức nào và có thể đập. Con của hắn coi là dựa vào những cái kia Nhạc Hằng cung cấp vũ khí, liền có thể đối phó Nhạc Hằng. Ý nghĩ như vậy, tại Thất Vũ xem ra là buồn cười không gì sánh được. Hắn thống khổ nhất cũng không phải là đối với mình nhi tử thống hạ sát thủ, mà là tại đối phương xuất hiện phản nghịch manh mối thời điểm không có kịp thời tiêu diệt, dẫn đến không số ít trong tộc người trẻ tuổi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thất Vũ không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể ở tình thế mất khống chế trước đó, đem nguy hiểm sớm bóp chết. Dù là cái này nguy hiểm là chính mình thương yêu nhất nhi tử. Tuổi trẻ người máu xanh ngã xuống thời điểm, mắt trợn trừng, tràn đầy tất cả đều là không dám tin. Chết không nhắm mắt. Chương 482, chiến hổ cơ giáp bên dưới. Thần Châu, Tây Bắc nào đó căn cứ. Từ Hạ Vạ Tạ tinh giới trở về chủ thế giới Nhạc Hằng, tại giao phó mới nhất một nhóm đen thái cực quan sát đằng sau, thông qua trùng điệp cửa ải đi tới căn cứ kiểu mới nghiên cứu vũ khí trung tâm. Căn cứ này thành lập tại thế kỷ trước những năm 80, một mực gánh chịu lấy Thần Châu kiểu mới lục chiến trọng trang chuẩn bị nghiên cứu phát minh và thí nghiệm nhiệm vụ, không ít dương ái hải nội ngoại vũ khí bắt nguồn ở đây. Năm ngoái cuối hè thời điểm, một danh hiệu là đúc hổ hạng mục ở trong căn cứ tâm đã được duyệt. Sau đó nghiên cứu tốc độ báo tác tiến mạnh. Nhạc tổng, nhìn thấy Nhạc Hằng, trung tâm nghiên cứu nhân viên công tác nhao nhao chú mục thăm hỏi, trong ánh mắt đều mang vẻ kính nể. Năm ngoái Nhạc Hằng mới vừa tới đến nơi đây, đồng thời đảm nhiệm đúc hổ hạng mục tổng công trình sư thời điểm, căn cứ chuyên gia vũ khí và nhân viên công tác coi là phía trên đầu bị lửa đá. Một 20 tuổi người trẻ tuổi, có tư cách gì đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị? Chỉ huy bọn hắn đám này tư thâm nhân viên kỹ thuật. Kết quả Nhạc Hằng vẹn vẹn chỉ dùng một tuần lễ, liền dễ dàng khuất phục tất cả tham dự hạng mục nghiên cứu nhân viên. Để mọi người tâm phục khẩu phục. Nhạc Hằng nhất nhất gật đầu đáp lại, cuối cùng đứng ở vũ khí bàn điều khiển phía trước. Cao 3 mét bàn điều khiển bên trên, thình lình đứng sừng sững lấy một máy tạo hình uy mãnh cơ giáp chiến đấu. Cơ giáp tên đầy đủ là máy móc động lực thiết giáp, thuộc về khái niệm tính vũ khí trang bị, bình thường xuất hiện tại khoa huyễn hoặc siêu hiện thực truyền hình điện ảnh, trò chơi chữ nhật. Làm loại khoa huyễn khác siêu hiện thực sản phẩm, mọi người phổ biến cho là lấy máy móc xương vỏ ngoài là hình thức đơn binh cơ giáp là hoàn toàn có thể thực hiện đồng thời đầu nhập ứng dụng. Nhưng là làm vũ khí hạng nặng cơ giáp hạng nặng coi như trong tương lai xuất hiện, bởi vì vật liệu và yếu tố khớp nối hạn chế, cũng không có khả năng ở trên chiến trường xuất hiện. Dù sao ạ nỉm các loại cỡ lớn cơ giáp tại tỷ lệ hiệu suất bên trên, hoàn toàn không bằng xe tăng, máy bay, máy không người lái các loại thiết bị. Mà ở Nhạc Hằng kiếp trước, cơ giáp sớm đã trở thành tinh tế chiến hạm phù hợp vũ trang, đồng thời tại tinh giới thăm dò và chinh phục ở trong phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Kỳ chủ muốn nguyên nhân đầu tiên là vật liệu và động lực vấn đề đạt được giải quyết, mấu chốt nhất là cơ giáp có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên siêu năng giả đơn binh năng lực chiến đấu. Mà Nhạc Hằng hiện tại làm chính là đem cơ giáp chiến đấu diện thế thời gian, dòng giá trước thời hạn 10 năm. Trước mặt hắn máy này cơ giáp chiến đấu, độ cao là 5.7m, không tái chất lượng 7.750kg, chứa đầy trọng lượng 670kg. Dựa theo tinh hải thời đại tiêu chuẩn tới nói, đây là chính cống cỡ nhỏ cơ giáp. Cỡ lớn cơ giáp độ cao có thể đạt tới mấy chục mét, hơn ngàn tấn chứa đầy trọng lượng, chủ yếu dùng cho tinh tế chiến đấu. Dạng này cơ giáp, đừng nói trước có thể hay không tạo ra đến. Coi như tạo ra đến, cũng không có thể phát huy tác dụng không gian. Nhạc Hằng là hoàn toàn căn cứ hiện hữu kỹ thuật điều kiện, lấy ra cái này chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu bản vẽ thiết kế. Đồng thời chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền chế tạo ra thí nghiệm cơ. Chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu dùng âm cực năng lượng tin làm động lực nguyên, đồng thời trang bị dương cực nhiên liệu phụ trợ động cơ, tại không phần mềm hoặc động lực bao tình huống dưới, cơ động bay liên tục thời gian đạt đến 7.5 giờ. Cái này cơ giáp có thể thực hiện cự ly ngắn phi hành, làm cho có toàn địa hình thông qua năng lực. Mặt khác chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu có thể treo đầy đơn binh đối địa, đối không đạn đạo, đạn hỏa tiễn, có thể phát xạ bom khói, hồng ngoại quấy nhiễu đạn trở chút. Nó vũ khí chính là 6 ống hỏa thần pháo và 50mm súng lựu đạn, hoặc bao trùm đen thái cực bọc thép. Giới hạn trong kỹ thuật điều kiện, chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu trước mắt chỉ có siêu thể và năng lượng cơ giới hệ, đồng thời ít nhất phải đạt tới cấp 2 giai vị siêu năng giả mới có thể điều khiển khống chế. Nhưng nó đã cho thấy tương lai cơ giáp mấy phần phong thái. Lúc này, một vị mặc đồng phục nam tử đi tới, hướng Nhạc Hằng thi lễ một cái, "Nhạc tổng, chiến hổ 0001 đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát." Nhạc Hằng đáp lễ, "Lên đường đi." Tại hiện trường nhân viên công tác trợ giúp bên dưới, hắn đổi lại một bộ cơ giáp chuyên dụng kháng hà phục. Sau đó dẫm lên đăng ký bậc thang tiến vào cơ giáp khoang điều khiển. Có bụng. Phốc xích. Phốc xích. Khi Nhạc Hằng đang điều khiển khoang thuyền an vị đồng thời nịt dây an toàn, kết nối với cơ giáp từng cây ngoại bộ ống dẫn từng cái chóc ra. Trước đưa cabin môn chầm chậm đóng lại, khóa gấp. Nhạc Hằng dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại, mũ giáp kính bảo hộ tự động buông xuống. Hắn trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện toàn mô phỏng cảm ứng bảng điều khiển. Hạng kỹ thuật này nguồn gốc từ tại đời thứ 2 xem giống hệ thống. Nó có thể làm cho cơ giáp người điều khiển chính thức có được mắt nhìn 6 hướng thai nghe 8 phương năng lực. Sau một khắc, Nhạc Hằng tay phải đẩy về phía trước động cần điều khiển. Đứng sừng sững ở bàn điều khiển bên trên chiến hổ cơ giáp, hệ thống động lực trong nháy mắt bị kích hoạt. Tại tính ra hàng trăm hiện trường nhân viên công tác nhìn soi mói, nó trực tiếp nhảy dựng đến trên mặt đất. Oeng! Mặt đất chấn động. Nương theo lấy ầm ầm tiếng bước chân, Nhạc Hằng thao túng chiến hổ cơ giáp nhanh chân đi ra trung tâm nghiên cứu chủ xa ở giữa. Khoảng cách căn cứ mấy trăm mét bên ngoài một đầu trên đường chạy, một khung côn bằng 3 hình máy bay vận tải đã đang lặng lặng chờ đợi. Chiến hổ cơ giáp rất nhanh chui tiến vào cỡ lớn máy bay vận tải trong đường phi cơ. 10 phút sau, chở chiến hổ cơ giáp côn bằng đại vận đằng không mà lên, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Tại máy bay vận tải tiến vào ổn định phi hành trạng thái đằng sau, trong đường phi cơ mười mấy tên cơ cần nhân viên đem đạn đạo, đạn hỏa tiễn, hỏa thần pháo và súng lựu đạn chờ chút vũ khí treo đầy đến chiến hổ cơ giáp phía trên. Bộ này côn bằng đại vận trải qua đặc thù cải tiến, chuyên dụng dùng để vận chuyển chiến hổ cơ giáp. Hôm nay cũng là nó lần đầu chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Khi màn đêm giáng lâm, côn bằng đại vận đã tới gần đường biên giới. Lúc này, độ cao tại 10.000 mét máy bay vận tải mở ra khoang sau môn, chuẩn bị đổ bộ. Nghe được đến từ trung tâm chỉ huy chỉ lệnh Nhạc Hằng, lập tức khống chế cơ giáp đứng lên, đi đến cửa khoang phía trước. Nhất cử nhất động của hắn, tất cả đều bị camera quay chụp xuống tới, thông qua vệ tinh truyền lại đến trung tâm chỉ huy. Vô số ánh mắt nhìn xem, mọi người tâm nhấc lên. Mặc dù chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu độ tin cậy đã được đến nghiệm chứng, đồng thời tham dự nhiều lần diễn tập, nhưng Nhạc Hằng hành động lần này, tại rất nhiều người xem ra vẫn là cực kỳ lớn gan, thậm chí điên cuồng. Không ít người đưa ra ý kiến phản đối. Một khi hành động thất bại, chiến hổ cơ giáp hoặc là Nhạc Hằng rơi vào trong tay của địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà tất cả ý kiến phản đối, tất cả đều bị đè ép xuống. Phía trên đưa cho Nhạc Hằng lớn nhất tín nhiệm. Sau một khắc, chiến hổ cơ giáp nhảy ra cabin, cao tốc hướng xuống đất rơi xuống. Giang giác. Một đôi sắt thép cánh tại cơ giáp phía sau lưng triển khai, bốn cố động cơ phản lực không khí đồng thời khởi động. Vẹn vẹn mấy giây đằng sau, chiến hổ cơ giáp liền bay ra đường biên giới, hướng phía nước láng giềng nội địa xâm nhập. Mà phía trên trong bầu trời cao, đang có hai viên vệ tinh trinh sát chính một mực khóa chặt chiến hổ cơ giáp, đem quan trắc được các hạng số liệu truyền thâu cho trung tâm chỉ huy. Chiến hổ cơ giáp ở trên không cao tốc phi hành 10 phút đồng hồ đằng sau, bắt đầu tiến nhập lướt đi lao xuống trạng thái. Nhiệm vụ mục tiêu đồng thời xuất hiện ở cơ giáp hệ thống trong tầm nhìn. Chương 483, kết thúc và bắt đầu. Màn đêm bao phủ xuống sa mạc, chống trải mà cô tịch. Nhưng mà khoảng cách liên miên chập trùng dãy núi chỗ không xa, đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo. Đây là một tòa phòng vệ xâm nghiêm căn cứ quân sự. Mặc dù không có cao lớn tường vây, nhưng là trong căn cứ bố trí phòng không doanh địa, phòng ngự pháo đài và tháp quan sát, quân doanh bên cạnh còn trú đóng một chi xe tăng bộ đội. Tăng thêm trong căn cứ lấy ngàn mà tính nghiêm chỉnh huấn luyện quân sự nhân viên, không thể nghi ngờ là khối khó gặm xương cứng. Mà Nhạc Hằng đêm nay tiến công tập kích mục tiêu chính là tòa này võ lực cường đại căn cứ. Đến từ trung tâm chỉ huy tình báo nói cho Nhạc Hằng, tòa căn cứ này thuộc về một chỗ võ trang bộ rơi, hoặc là chuẩn xác hơn nói là quân địa phương Việt. Hơn nữa còn là đạt được bước quốc đại lực ủng hộ bộ lạc quân Việt. Khoảng cách căn cứ không xa vùng núi, có cái này quốc gia cho đến tận này phát hiện lớn nhất mỏ đồng và quặng sắt tài nguyên. Nguyên bản Thần Châu ở chỗ này đầu nhập vào món tiền khổng lồ, cùng đối phương chính phủ đối với mấy cái này khoáng sản tài nguyên tiến hành liên hợp khai phát. Kết quả vừa mới hoàn thành thời kỳ thứ nhất kiến thiết, chi này lực lượng vũ trang địa phương bộ lạc liền chạy tới hái trái cây. Bọn hắn đánh bại chính phủ quân, cậy mạnh chiếm lấy quặng mỏ khai thác khoáng thạch. Sau đó thông qua bán mỏ thu nhập không ngừng mở rộng thực lực, đồng thời kiến tạo tòa căn cứ này đến củng cố thế lực của mình. Ở trong quá trình này, Thần Châu phương diện tổn thất to lớn, còn có nhân viên thương vong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Thần Châu miễn cưỡng còn có thể nhịn. Có thể chi này bộ lạc vũ trang tại bước người trong nước giật dây bên dưới, coi đây là căn cứ không ngừng dở trò, khiêu khích Thần Châu. Cho nên khi Nhạc Hằng quyết định tự mình điều khiển chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu, tiến hành thực chiến khảo nghiệm thời điểm, phía trên quả quyết đem nó xếp vào nhiệm vụ danh sách bên trong. Không thể phủ nhận là tại phần này nhiệm vụ trong danh sách, tòa này quân địa phương Việt căn cứ là khó đối phó nhất mục tiêu. Nhưng Nhạc Hằng không chút do dự lựa chọn nó. 5 phút đồng hồ đằng sau, chiến hổ cơ giáp độ cao cách xa mặt đất vẹn vẹn chỉ có 1.000 mét. Ngay lúc này, cơ giáp phía sau lưng phun ra từng đoàn hỏa diễm. 4 mai đạn đạo đối không tuần tự bắn ra ngoài, trên không trung lôi ra từng đạo thật dài đường vòng cung quy tích, như là sao chổi hướng phía căn cứ phòng không doanh địa rơi xuống. Mà lúc này thời khắc này bộ lạc vũ trang căn cứ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Các sĩ quan tại trong doanh phòng tầm hoan tác nhạc, các binh sĩ vây quanh đống lửa uống rượu hút thuốc. Chỉ có số ít chiến sĩ đang cảnh giới tuần tra. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ đến từ không trung đả kích. Trước tiên phát hiện nguy hiểm là phòng không doanh địa lôi đặc binh. Chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu giáp vào ngoài, tất cả đều phun ra có thể thu nạp dạ đạ đợt tận thân vật liệu. Tăng thêm cơ giáp bản thân thể tích rất nhỏ, lại có màn đêm yểm hộ, tại không mở ra động cơ phản lực không khí tình huống dưới, bố trí tại phòng không trên trận địa dạ đạ căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại. Hiện tại bạo lộ ra chính là 4 mai đạn đạo đối không cỡ nhỏ. Chỉ là không có lôi đạt binh đưa ra cảnh cáo, 4 mai đạn đạo đã từ trên trời giáng xuống, phân biệt đánh chúng vào phòng không trung tâm chỉ huy và 3 chiếc đạn pháo một thể phòng không chiến xa. Veng, 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 veng. 4 đám hừng hực hỏa cầu tại phòng không trên trận địa nổ tung, ngay sau đó trang bị tại trên chiến xa đạn dược phát sinh tuấn bạo, để trận này bạo tạc trở nên càng thêm chói lọi và hung mãnh. Quân Việt căn cứ lập tức giống như là bị đâm vào cây gậy trúc tổ ong vỏ vẽ, vô số ong vỏ vẽ nổ. Mà lúc này giờ phút này còn tại không trung Nhạc Hằng đã mở ra động cơ phản lực không khí, để chiến hổ cơ giáp từ lướt đi trạng thái tiến vào cơ động trạng thái. Hắn lướt qua căn cứ trên không, giơ lên cánh tay phải treo đầy 6 ống hỏa thần tháo, nhắm ngay quân doanh bên cạnh máy bay trực thăng. Nơi đó trên sân bay, ngừng lại 3 cái máy bay trực thăng vũ trang và 2 khung trực thăng vận tải, còn có 2 khung cánh quạt máy bay. Khi Nhạc Hằng bóp cò súng, 6 ống hỏa thần pháo đột nhiên phun ra chí mạng liệt diễm. Từng viên cao bạo đạn chốt xuống, như cùng đi từ địa ngục các ma liệt diễm trường tiên, quật lấy máy bay trực thăng và máy bay, đưa chúng nó toàn bộ phá hủy tại trên sân bay. Vâng. Sau một khắc, Nhạc Hằng thao tung chiến hổ cơ giáp đáp xuống căn cứ quân doanh bên cạnh. Chiến hổ cơ giáp mặc dù có cự ly ngắn năng lực phi hành, nhưng mang theo dương cực cao năng nhiên liệu có hạn, cho nên chỉ có thể làm phụ trợ chiến đấu sử dụng. Cơ giáp này tác dụng chân chính hay là tại lục địa chiến đấu bên trên. Đinh đinh đinh. Nhạc Hằng vừa mới rơi xuống đất, đến không hết đạn đánh trúng vào cơ giáp của hắn. Kim loại va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Cứ việc ngay từ đầu bộ lạc vũ trang bị đánh ngộng, nhưng là bên trong phần tử vũ trang đều là trải qua chính quy huấn luyện, trong đó không ít người chiến đấu tố chất coi như không tệ. Bọn hắn lập tức tổ chức lên phản kích. Sau đó AK-47 đạn cố nhiên có thể nhẹ nhõm xé rách nhân thể, bắn chúng đen thái cực bọc thép thép chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt điểm xám, căn bản là không có cách dùng chuyển chiến hổ cơ giáp mảy may. Những cái kia phần tử vũ trang tất cả đều thấy choáng mắt. Từ trên trời giáng xuống chiến hổ hình cơ giáp chiến đấu đối bọn hắn tới nói, đơn giản tựa như là người ngoài hành tinh. Có thể giơ lên súng trường tấn công đối kháng, đã là nâng lên lớn nhất dũng khí. Nhưng khi bọn hắn phát hiện đạn căn bản là không có cách đánh xuyên qua cơ giáp chiến giáp, tâm tính lập tức hỏng mất. Zzzz. Có người phát ra tê tâm liệt phế chú lên. Hai tên phần tử vũ trang đồng thời nâng lên súng phóng tên lửa, nhắm chuẩn đứng sừng sững ở quân doanh bên cạnh chiến hổ cơ giáp bót có súng. Hiu, hiu. Hai viên đạn hỏa tiễn gần như đồng thời bắn ra, đánh chúng vào mấy chục mét bên ngoài chiến hổ cơ giáp. Veng, veng. Bạo tạc ánh lửa trong nháy mắt nuốt sống cơ giáp. Thấy cảnh này, không ít phần tử vũ trang lập tức phát ra vui sướng reo hò. Đối bọn hắn mà nói, ZRG thật là thần khí một dạng tồn tại. Không có một phát ZRG không giải quyết được, có liền lại đến một phát. Nhưng mà một giây sau, tiếng hoan hô của bọn họ cắm ở trong cổ họng, rốt cuộc không phát ra được. Khói lửa tan đi, màu đen cơ giáp chẳng những không có bị phá hủy, hoặc bọc thép cơ bản hoàn hảo, đứng tại chỗ sừng sững bất động. Cái này sao có thể? Những cái kia hung hãn phần tử vũ trang, từng cái đều giống như chúng hóa đá ma pháp, không thể thở nổi. Sau đó, Nhạc Hằng bắt đầu phản kích. Kỳ thật lấy Nhạc Hằng hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể tại địch nhân phát xạ đạn hỏa tiễn trước đó đem nó phá hủy. Nhưng hắn nhiệm vụ lần này, máy khảo nghiệm giáp chiến đấu tính năng là bộ phận trọng yếu, cho nên Nhạc Hằng lựa chọn ngạnh kháng đạn hỏa tiễn. Đương nhiên hắn cũng vì chiến hổ cơ giáp ra chỉ chính mình siêu năng lực, nếu không coi như bọc thép có thể chống đỡ được đạn hỏa tiễn, bạo tạc sinh ra sóng xung kích cũng đủ để tung bay cơ thể. Kết quả 10 phần hoàn mỹ. Nhạc Hằng vận dụng tự thân lực lượng ngay cả 1 phần 10 đều không có, đen thái cực bọc thép thép không thể nghi ngờ giao phó chiến hổ cơ giáp chân chính không thể phá vỡ đặc tính. Đột đột đột. 6 ống hỏa thần pháo lần nữa khai hỏa, mưa đạn tại mấy giây bên trong thanh tẩy phần tử vũ trang phòng ngự công sự che chắn. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Khi Nhạc Hằng thanh không hồng đạn, tại trung quanh hắn không còn ai dám tiến hành phản kích. Lúc này ầm ầm tiếng động cơ vang lên, quân doanh phụ cận nhiều chiếc xe tăng khởi động, hướng phía Nhạc Hằng vây quân tới. Thuần một sắc T-72. T-72 mặc dù là thế kỷ trước thời năm 1970 sản phẩm, nhưng đến nay vẫn là không ít quốc gia chủ chiến xe tăng. Nó trang bị 125mm pháo không nòng xoắn, uy lực vẫn có chút khả quan. Đông, đông, đông. Nhạc Hằng vô ý chiến hổ cơ giáp bọc thép, đến mạnh mẽ chống đỡ 125mm xe tăng đạn tháo, dù sao hắn khống chế chỉ là cỡ nhỏ cơ giáp chiến đấu, mà không phải lục dũng nặng chiến cơ giáp. Hắn đem hạt bom khói toàn bộ bắn ra ngoài. Sau đó trở tay rút ra cố định ở phía sau bọc thép bên trong trạm hàm đao. Thanh này dài hơn 3 mét trạm hàm đao, kỳ thật thuộc về không hoàn toàn thể. Coi như lấy Nhạc Hằng siêu năng lực, tăng thêm chính xác phối phương, tại không có kiếp trước tinh minh khoa học kỹ thuật chống đỡ dưới, hắn cũng vô pháp rèn đúc ra một thanh đúng nghĩa trạm hàm đao. Chân chính trạm hàm đao, thế nhưng là có thể phá vỡ tinh hạm bọc thép. Có thể coi là cắt xén lại cắt xén phiên bản đơn giản hóa, phóng tới bây giờ thời đại, vẫn là thần khí trong truyền thuyết. Nhạc Hằng tự tay chế tạo thanh này trạm hàm đao, đồng dạng áp dụng đen thái cực thép luyện chế, lại có thể chạm phá chiến hổ cơ giáp bọc thép. Tại rút kiếm mà ra sát na, hắn điều khiển chiến hổ cơ giáp như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Một kiếm chém xuống một cỗ T-72 chủ pháo hoặc pháo. Đêm dài đằng đẵng, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Quyển sách ngày mai bản hoàn tất, sách mới cầu thả tại tiên giới thành đại lao đã tuyên bố, tìm kiếm tên sách hoặc là cờ lật tác gia trang chủ có thể thấy được, lần thứ nhất viết tiên hiệp đề tài, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, tạ ơn. Chương 484, kết thúc và bắt đầu 2. Mại quốc, hình đa giác cao Úc, tối cao quân tỉnh tổng tham mưu bộ. Ở vào dưới mặt đất 3 tầng phòng họp lớn bên trong không còn chỗ ngồi, từng vị quân hàm đeo tinh cao tầng nhân sĩ vẻ mặt nghiêm túc, không chớp mắt nhìn xem chiếu ảnh trên màn hình ngay tại phát ra video. Bọn hắn hoặc là thâm trầm hoặc là trong đôi mắt giàn mua, lóe ra khác biệt quan mang. Chấn kinh, kinh ngạc, hoài nghi, còn có tuyệt vọng. Khi video phát ra kết thúc, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, bầu không khí hết sức trầm trọng. Một vị diện mù hung ác nham hiểm lão bạch nam đi tới trước màn hình mặt, trên quân hàm 5 viên kim tinh tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Các tiên sinh, lão bạch nam nắm kích quang bút trầm giọng nói ra, các ngươi vừa rồi nhìn thấy cũng không phải là phim khoa học viễn tưởng, mà là phát sinh ngày hôm qua tại A quốc C-871 cơ địa chân thực sự kiện. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, khả năng có người đối với C-871 cơ địa không hiểu nhiều, đó là A quốc đồ tháp tư bộ lạc vũ trang căn cứ, vì bảo vệ đạt đặc sơn khu mỏ quặng mà thành lập. Chúng ta hao phí thời gian 10 năm đến đỡ đồ tháp tư bộ lạc, tốn hao 1 tỷ bức nguyên trợ giúp bọn hắn thành lập tòa căn cứ này, nhưng mà chúng ta tất cả cố gắng và bỏ ra, trong nửa giờ ngắn ngủi toàn bộ bị phá hủy. Lão bạch nam nhấn xuống kích quang bút cái nút, trên màn hình xuất hiện một khung màu đen cơ giáp. Quay chụp bên dưới bức tranh này camera pixel rất cao, rõ ràng mà hoàn chỉnh hiện ra toàn cảnh của nó, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Có người hỏi, đây là Mao quốc vũ khí mới sao? Vẹn vẹn từ ngoại quan bên trên nhìn, cơ giáp này rất có hàng già phong cách, thô mỏ, kiên cố, lạnh lẽo cứng rắn, tràn đầy máy móc bạo lực mỹ cảm. Không, lão bạch nam lắc đầu, đủ loại chứng cứ cho thấy nó là thần châu chế tạo. Thần châu chế tạo. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, trong phòng họp lập tức xôn xao một mảnh. Rất nhiều người đều không thể tin được, thần châu vậy mà chế tạo ra như vậy tà ác vũ khí. Không sai, trong mắt bọn hắn cơ giáp màu đen là không gì sánh được tà ác. Căn cứ suy đoán của chúng ta, Lão Bạch Nam không nhìn mọi người kích động và chất vấn, nói mà không có biểu cảm gì, nói cơ giáp này là Thần Châu bí mật nghiên cứu tiểu mới nhất vũ khí, nó hẳn là thông qua Thần Châu côn bằng máy bay vận tải đưa đến đường biên giới. Sau đó lấy không hàng và lướt đi phương thức đến C-871 cơ địa, đồng phát lên đột nhiên tập kích. Nó đầu tiên phá hủy căn cứ phòng không hệ thống, sau đó xử lý tất cả máy bay, cuối cùng đáp xuống trong căn cứ, đối với đồ tháp tư bộ lạc chiến sĩ triển khai vô tình đổ sát. Nó không thể ngăn cản. Trên màn hình hình ảnh, hoán đổi thành cơ giáp ngạnh kháng ZTG chẳng cảnh. Các hạ. Lúc này một vị nam tử trung niên giơ tay lên, hỏi, ta nhìn thấy trong video, bộ này, cơ giáp rất lớn kiếm chạm mở một cỗ xe tăng, đây là sự thực sao? T-72 chủ chiến xe tăng. Lão Bạch Nam hồi đáp, không phải một cỗ xe tăng, mà là C-871 cơ địa bên trong tất cả xe tăng. Các tiên sinh. Lão Bạch Nam ánh mắt từ ở đây trên mặt mỗi người đảo qua, ngữ điệu trầm thấp, chúng ta đã triệt để đã mất đi tốn hao thời gian mấy chục năm, mấy vạn ước bước nguyên cấu tạo tinh cầu cùng bình thản hủy diệt hệ thống. Chúng ta đạn đạo không còn có sức uy hiếp mạnh mẽ, chúng ta hàng không mẫu hạm và tàu ngầm cần thay đổi động lực, chúng ta quân sự ưu thế đang nhanh chóng đánh mất. Hiện tại, chúng ta có hơn xa trước kia địch nhân cường đại, bi ai là. Hắn từ từ tháo xuống chính mình nó lính, chúng ta không thể chống lại vũ khí. Lấy Thần Châu người chế tạo năng lực, bọn hắn có thể ngắn ngủi trong vài năm sinh sản ra hàng ngàn hàng vạn đỡ dạng này binh khí chiến tranh, ở thế giới bất kỳ địa phương nào phá hủy hệ thống phòng ngự của chúng ta. Bọn hắn có thể rất dễ dàng đả kích hạm đội của chúng ta, đoạt lại bị chúng ta bảo vệ hòn đảo. Chúng ta không cách nào chống lại, chúng ta rất có thể phải đối mặt từ thế kỷ trước thập niên 50 đến nay lớn nhất thất bại. Các tiên sinh, thuộc về chúng ta thời đại trước kết thúc. Tại Lão Bạch Nam sau lưng, bị khói lửa và liệt diễm bao phủ cơ giáp màu đen lộ ra cao lớn lạ thường. Trong phòng họp khôi phục yên lặng. Những này từ trước đến nay tự tin, cuồng ngạo thượng vị giả, nội tâm pháo đài tất cả đều bị Lão Bạch Nam một lời nói vô tình phá hủy. Mặc dù rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, thời đại mới đã đến gần. Nếu như chúng ta tình báo không có phạm sai lầm. Lão Bạch Nam lần nữa nhân kích quan bút, vị này hẳn là cơ giáp người điều khiển, hắn cũng là Thần Châu, hoặc là nói toàn bộ thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả. Mà lại, cơ giáp này rất có thể là hắn chủ trì nghiên cứu phát minh thành công. Đối với C-871 cơ địa đả kích, vẹn vẹn chỉ là một lần khảo thí. Thần Châu người cũng không có tận lực giấu giếm bọn hắn món đồ chơi mới. Bọn hắn tại hướng chúng ta thị uy. Trên màn hình thình lình xuất hiện nhạc hàng tấm hình. Giết hắn. Có người phát ra như dã thú gào thét. Đã có người nếm thử qua. Lão Bạch Nam lộ ra một nụ cười lạnh như băng, sau đó bỏ ra vô số đại giới, cũng không có thành công. Ở thế giới trong, hắn đã được xưng là siêu năng giả chi vương. Chúng ta không thể tới đối kháng lực lượng. Vậy chúng ta phải làm gì? Lại có người hỏi, an vị ở chỗ này nhìn xem sao. Lão Bạch Nam trầm mặc một lát, sau đó hồi đáp, ta cũng muốn biết đáp án. Hắn sẽ không nói cho những này mại quốc tầng cao nhất các tinh anh. Chính mình tiên đoán tương lai. Một không thuộc về mại quốc tương lai. Mại quốc địa vị sẽ được Thần Châu thay thế. Bọn hắn đem đoạt lại trong lịch sử mất đi tất cả lãnh thổ, bọn hắn đem lực lượng bắn ra hướng toàn cầu, bọn hắn đem dẫn dắt thế giới đi vào thời đại hoàn toàn mới. Lão Bạch Nam hy vọng chính mình suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là một không chân thực các ngộ. Nhưng không gì sánh được phong phú nhân sinh lịch duyệt và kinh nghiệm mang đến trực giác nói cho hắn biết, chính mình thật tiên đoán được tương lai. Kiên cường như hắn, trong lòng không gì sánh được bi thương. Đàm phán đi. Lão Bạch Nam nói ra, phái ra cấp bậc cao nhất đại biểu cùng Thần Châu người đàm phán, chúng ta cần từ bỏ một chút lợi ích, đổi lấy phát triển thời gian và không gian, thẳng đến chúng ta có nắm chắc tiêu diệt hắn. Hắn xoay người lại nhìn chăm chú trên màn hình nhạc hàng, các tiên sinh, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Một phiếu mại quốc tầng cao nhất tinh anh hai mặt nhìn nhau. Lúc này ở trận tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, trong phòng họp giờ khắc này chẳng cảnh, trong tương lai tài liệu tương quan bị giải mã đằng sau, bị người vẽ thành một bộ danh họa. Bức tranh này danh tự liền gọi là kết thúc và bắt đầu. Khi nhạc hàng từ tinh hải trở về, lịch sử dòng lũ liền bắt đầu hướng phía một phương hướng khác trào lên. Vô số người vận mệnh lặng yên vì đó cải biến. Mà những này chiếm cứ cao vị mại quốc các quyền quý, tại trùng trùng điệp điệp trong dòng lũ, ngay cả một đóa bọt nước đều không thể nhấc lên. Có lẽ có người liều mạng muốn ngăn cản, kết quả tất nhiên sẽ bị ép thành bột mịn. Trên thực tế, làm hôm nay thảo luận nhân vật chính, nhạc hàng lực chú ý căn bản sẽ không rơi vào trên người của bọn hắn. Nhạc hàng ánh mắt chính nhìn về phía tương lai xa xôi. Đợt, không ít độc giả hỏi thăm quyển sách vì cái gì nhanh như vậy kết thúc, ở chỗ này giải thích một chút đi. Đầu tiên là đoạn thời gian trước thân thể không tốt, dẫn đến đổi mới đứt quãng, thành tích rất xuống ngàn trượng, đặt mua tiền đều không đủ ăn cơm, bản hoàn tất mở sách mới cũng là hành động bất đắc dĩ. Thứ yếu quyển sách liên quan đến không ít mẫn đuổi, chương tiết bị phong qua thật nhiều lần, nghiêm trọng đả kích sáng tác lòng tin. Bởi vậy sách mới không còn đụng đô thị, đổi thành an toàn tiên hiệp. Ở chỗ này lần nữa là sách mới cầu thả tại tiên giới thành đại lao đánh cái quảng cáo, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, không thấy tranh thủ thời gian cất giữ một chút, cảm ơn mọi người. Chương 485, kết thúc và bắt đầu 3. Hồ Hải thị ngoại ô, Vũ Trạch hồ bạn. Sơ tình trong trang viên, một trận tịnh đại hôn lễ sắp cử hành. Trong gian phòng, vừa mới thay đổi tân lang đồ vét nhạc hằng, nhìn xem kính chạm đất bên trong chính mình. Từ tinh hải trở về 10 năm, hắn sớm đã không còn là cái kia trên mặt ngây thơ thiếu niên. Quay đầu đi qua 10 năm thời gian, nhạc hằng có loại không lớn chân thực cảm giác. Làm người ba đời hắn, còn là lần đầu tiên kết hôn. Kỳ thật cuộc hôn lễ này đã sớm muộn thời gian 3 năm. Sớm tại 6 năm trước đó, nhạc hằng liền cùng Hứa Tịnh Sơ hẹn xong, hai người tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Kết quả Hứa Tịnh Sơ ở trường phương và đạo sư mãnh liệt yêu cầu bên dưới, lại hoàn thành 3 năm thạc bác liên độc. Tháng trước mới chính thức tốt nghiệp. Đương nhiên hai người giấy hôn thú sớm đã nhận, hiện tại đơn giản là hoàn thành nghi thức. Ông. Ngay vào lúc này, đặt tại trên bàn điện thoại bỗng nhiên chấn minh. Nhạc Hằng tiện tay cầm lấy, phát hiện điện báo là số xa lạ. "Ngươi tốt, ta là Nhạc Hằng." "Nhạc Hằng tiên sinh, mạng muội quấy rầy. Sau 5 phút, Nhạc Hằng để điện thoại di động xuống, lắc đầu bất đắc dĩ. Vì cái gì luôn có người nghĩ quẩn muốn tìm chết đâu? Vừa mới gọi điện thoại tới cho hắn ra hỏa, tự xưng là chân lý hội hội trưởng. Đối phương mời Nhạc Hằng hiện tại liền đi một ngón tay định địa phương gặp mặt. Nếu không đem giết con tin. Về phần giết con tin đối tượng, chính là Nhạc Hằng phụ thân Nhạc Tuấn Dân. Để Nhạc Hằng cảm thấy im lặng là, 10 năm trước đó chính mình xử lý chân lý biết người sáng lập Tiêu Chân. Coi là nhà này đã từng nhắc lên vô số tinh phong huyết vũ tổ chức, đã bị bóp chết tại tế bào trạng thái. Kết quả chân lý sẽ trả là âm hồn bất tán xuất hiện lần nữa. Nói đến, Nhạc Hằng đều nhanh muốn quên mình còn có cái cha. Nhạc Tuấn Dân di cư cảng đảo đằng sau, cấu kết lại một tiểu thư nhà giàu, vui đến quên cả trời đất ăn lên cơm chùa. Rất nhanh kết hôn đồng thời sinh một trai một gái. Tại cảng đảo có được cuộc sống mới đằng sau, hắn cùng Nhạc Hằng ở giữa liên hệ liền dần dần gãy mất. Quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cái điện thoại. Lần này Nhạc Hằng cùng Hứa Tịnh Sơ kết hôn, ngược lại là cho Nhạc Tuấn Dân một nhà phát ra thì mời. Không nghĩ tới Nhạc Tuấn Dân thế mà bị đột nhiên xuất hiện chân lý hội bắt cóc. Nghĩ nghĩ, Nhạc Hằng cầm điện thoại đi vào biệt thự lầu 3. Canh giữ ở phòng ngủ chính cửa ra vào phù dâu nhìn thấy Nhạc Hằng rất kinh ngạc, không rõ hôn lễ còn chưa bắt đầu hắn làm sao lại chạy tới. Nhạc Hằng xông các nàng ấy náy nhẹ gật đầu, trực tiếp xâm nhập tân nương trong phòng. Ngay tại trang điểm Hứa Tịnh Sơ lấy làm kinh hãi, nhưng thông minh như nàng, lập tức ý thức được nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Tại Hứa Tịnh Sơ lễ phép xin mời mấy vị phù dâu tạm thời rời phòng đằng sau, nàng mới ôn nhu hỏi, làm sao rồi? Nhạc Hằng ôm lấy tân nương của mình. Hôm nay Hứa Tịnh Sơ thật là đẹp cực kỳ. Thời gian thấm thoát, không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì tang thương vết tích, trừ đôi lông mày ở giữa nhiều hơn vài tia thành thục phong vận bên ngoài, mỹ lệ đến cực hạn dung nhan đã cố định tại sinh mệnh rực rỡ nhất tuổi tác. Cấp 5 đỉnh phong sinh mệnh năng thực cấp, càng là giao phó Hứa Tịnh Sơ không có gì sánh kịp khí chất. Ở thế giới trong, nàng được xưng là sinh mệnh nữ thần. Mà nếu như không có ngoài ý muốn, năm nay Nobel sinh vật thưởng cũng đem thuộc về nghiên cứu ra sinh mệnh cường hóa dược tể Hứa Tịnh Sơ. Ta muốn rời khỏi mấy giờ? Nhạc Hằng nói ra, đi giải quyết một điểm nho nhỏ phiền phức, có lỗi với. Hứa Tịnh Sơ yên nhiên cười một tiếng, nhón chân lên hôn lấy hắn một ngụm, nói ra, ngươi mãi mãi cũng không cần nói xin lỗi với ta, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cốc. Nàng không hỏi Nhạc Hằng gặp phiền phức gì, bởi vì Hứa Tịnh Sơ tin tưởng, trên thế giới này không có cái gì có thể chiến thắng chính mình chỗ yêu nam nhân. Nhạc Hằng cười. 10 phút sau, một khung phi hành khí màu xám bạc đáp xuống biệt thự bên cạnh trên sân bay. Bộ này phi hành khí áp dụng tiến về phía trước cánh kết cấu, chỉnh thể hiện lên hình thoi, trong buồng phi cơ đưa động cơ kép động cơ. Tạm biệt tân nương Nhạc Hằng leo lên phi hành khí, rất nhanh bay lên không chiều đồng phương phi hành. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào tốc độ siêu âm tuần hành hình thức. Ý Thế Hoa, chúng ta lúc nào tới mục đích? Ngồi tại trong buồng phi cơ Nhạc Hằng vừa dứt lời, một thanh âm dễ nghe lập tức vang lên, "Chủ nhân, dựa theo trước mắt tốc độ, chúng ta sẽ tại giờ 5:36 giây đằng sau tới mục đích." Nhạc Hằng gật gật đầu, "Biết, tạ ơn. Tùy thời chờ đợi phân phó của ngài." Nhạc Hằng hướng về sau dựa vào mềm mại thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật, cầm qua một chén vừa mới mở ra chạm ẩn chậm rãi thưởng thức từng. Hắn ngồi bộ này phi hành khí, là Tinh Hải Khoa Kỹ cùng Thần Châu Hàng Thiên liên hợp khai phát nghiên chế đời thứ nhất không thiên máy bay. Danh hiệu Huyền Điểu. Nhạc Hằng bộ này Huyền Điểu lại trải qua đặc thù cải tiến, áp dụng mới nhất thay mặt dương cực năng lượng động cơ, có thẳng đứng cất cánh và hạ cánh và cao nhất 7 mạch năng lực phi hành. Lớn nhất phi hành khoảng cách vượt qua 5000 cây số. Đồng thời máy bay hệ thống điều khiển do trí tuệ nhân tạo IA đến nắm giữ, chỉ cần Nhạc Hằng cần, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua sinh vật phó não kết nối vệ tinh mạng lưới, kêu gọi chú lưu căn cứ Huyền Điểu đến đây tiếp ứng. Bộ này Huyền Điểu kho hàng bên trong, còn cài đặt một khung chiến hổ 3 hình cơ giáp chiến đấu. Giờ 5:36 giây đằng sau, Nhạc Hằng ngồi Huyền Điểu không thiên máy bay, xuất hiện tại một tòa Thái Bình Dương đảo nhỏ trên không. Hòn đảo nhỏ này diện tích vẹn vẹn chỉ có khoảng 1 cây số vuông, tại mênh mông vô ngần trên đại dương bao la rất khó bị người phát hiện, nó đại bộ phận khu vực bao trùm lấy rậm rạp thảm thực vật, vẹn vẹn góc đông nam có phiến bằng phẳng nham thạch. Nhạc Hằng mệnh lệnh Izoa ở đây hạ xuống. Khi hắn đi xuống máy bay thời điểm, một đám người áo đen từ tiền phương trong rừng cây đi ra. Những người áo đen này có nam có nữ, có lao giả tóc trắng xóa, cũng có phong nhã hào hoa người trẻ tuổi. Bọn hắn phần lớn là Âu Mỹ gương mặt, cũng có số ít người châu Phi và người châu Á. Trong đó đi ở trước nhất là vị có mái tóc màu vàng nóng và anh tuấn dung mạo nam tử cao lớn. Nhạc Hằng tiên sinh. Hắn hướng về phía Nhạc Hằng lộ ra một có thể làm cho thiếu nữ thét lên dáng tươi cười, "Rất xin lỗi loại phương thức này xin ngài tới, nhưng là chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, hy vọng ngài có thể thông cảm." "Ân." Nhạc Hằng lạnh nhạt hồi đáp, "Hiện tại ta tới, ngươi nên thực hiện lời hứa." "Đương nhiên." Nam tử tóc vàng phong độ nhẹ nhàng làm thủ thế. Rất nhanh có người mang theo một vị nam tử trung niên đi tới. "Tiểu Hằng." Tên nam tử trung niên này chính là Nhạc Tuấn Dân, hắn cười khổ nói, "Ngươi không nên tới." "Không có việc gì." Nhạc Hằng cười cười nói, "Ngài lên trước máy bay đi." Nam tử tóc vàng cũng không có ngăn cản, mấu chốt là Nhạc Hằng, Nhạc Tuấn Dân căn bản không quan trọng gì. Hắn cũng không có lại muốn Nhạc Tuấn Dân đối với Nhạc Hằng tiến hành uy hiếp, để người sau từ bỏ chống lại. Bởi vì đó căn bản không thực tế. Trên thực tế chỉ cần Nhạc Hằng đi vào hòn đảo nhỏ này, mục tiêu của hắn liền đã thực hiện. Khi Huyền Điểu không thiên máy bay đằng không mà lên, trong lúc thoáng qua bay vô tung vô ảnh, Nhạc Hằng mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt những siêu năng giả này trên thân. Bao quát nam tử tóc vàng ở bên trong, hắn đối mặt siêu năng giả có dòng dã 37 vị. 37 vị cấp 5 siêu năng giả. Cảm thụ được không gian xung quanh bên trong kịch liệt siêu năng ba động, Nhạc Hằng nắm chặt lại nắm đấm nói ra, "Kết thúc." Sau đó đấm ra một quyền. Ngày mai còn có cuối cùng một chương, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 486, hồi cuối. Một năm trước đó, Nhạc Hằng tấn thăng cấp 7. Siêu thể, tâm linh và máy móc tam đại năng hệ đồng bộ tấn thăng. Hắn thực lực tổng hợp đã không thua gì kiếp trước mới vào cấp 9 thời điểm. Hoành ép đương đại. Bây giờ chủ thế giới đối với Nhạc Hằng mà nói, cơ bản không có bí mật gì có thể nói. Cho dù là phụ cấp siêu cấp tường lửa thần châu, chỉ cần Nhạc Hằng chính mình nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cường đại tâm linh năng lực, khu động sinh vật phó não công phá bất luận cái gì mạng lưới. Hắn đang bay tới đảo nhỏ trên đường, đã đem lai lịch của đối phương điều tra đến rõ ràng. Cái này đột nhiên toát ra chân lý hội, là ô mại 10 cái quốc gia siêu năng giả kết thành liên minh. Mặc dù thành lập thời gian rất ngắn, nhưng thành viên bên trong có đại lượng đỉnh cấp siêu năng cường giả. Trong đó bao quát không ít bây giờ gần như sắp muốn giải tán tận thế cứu rỗi thành viên. Đáng nhắc tới chính là, Nhạc Hằng hoàn toàn chính là thúc đẩy chân lý sẽ xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Đi qua 10 năm, Nhạc Hằng một mực tại dẫn linh thần châu siêu năng khoa kỹ phát triển. Hắn sáng lập Tinh Hải khoa kỹ, đã là thế giới cao cấp nhất cường đại nhất công nghệ cao xí nghiệp, dưới cờ sản nghiệp liên quan đến hàng không vũ trụ, nguồn năng lượng động lực, chữ số ít, sinh mệnh sinh vật. Mỗi một hạng sản phẩm ra mắt kinh ngạc toàn cầu, đồng thời khắc sâu cải biến thế giới. Ngay tại năm ngoái, Tinh Hải khoa kỹ đẩy ra toàn mô phỏng cảm ứng tiếp nhập hệ thống, nhất cử đem nhân loại đưa vào mây vũ trụ thời đại. Mà có được Tinh Hải khoa kỹ cô này cường đại vô địch động cơ, thần châu nhất phi trùng thiên, tại khoa học kỹ thuật, kinh tế, nguồn năng lượng thậm chí lĩnh vực quân sự, không chút huyền niệm thay thế Mại Quốc ngày xưa địa vị. Làm đã từng bá chủ, Mại Quốc lại thế nào cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới? Nhưng mà bọn hắn đã không đối phó được Nhạc Hằng, cũng không có năng lực bóp chết Tinh Hải khoa kỹ, chỉ có thể mang ác độc ghen ghét, trơ mắt nhìn thần châu đang lâm thế giới chi đỉnh. Đối với thần châu có mang địch ý những thế lực kia bị ép bao đoàn sưởi ấm, ngày đêm mà rủa. Tại tinh môn xuất hiện, siêu năng giả sinh ra, khởi nguyên 10 năm cuối cùng 1 năm, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Khởi nguyên 10 năm sơ kỳ và trung kỳ, dựa vào tinh quyến thức tỉnh siêu năng giả đại lượng hiện lên. Dựa vào dị chủng năng lượng, không ít siêu năng giả tấn cấp thần tốc, nhao nhao đột phá cấp 4, cấp 5. Nhưng mà đạt đến cấp 5 đằng sau, bọn hắn phát hiện thực lực bản thân tốc độ tiến bộ đột nhiên hạ xuống. Dù là tập trung đại lượng tài nguyên đi chống chất, cũng vô pháp cải biến tình huống như vậy. Những siêu năng giả này không nhìn thấy con đường phía trước, cứ như vậy kẹt tại cấp 5 không thể động đậy. Tình huống như vậy, tại Nhạc Hằng kiếp trước liền xuất hiện qua. Khởi nguyên 10 năm trong lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể đột phá cấp 5. Lúc đương thời người cho là, đây chính là siêu năng lực đỉnh điểm. Tiến vào hoàng kim 300 năm, trải qua vô số siêu năng giả không ngừng cố gắng, mới phá vỡ tầng này vô hình chi chướng. Nhưng là hiện tại thời đại này, trừ Nhạc Hằng bên ngoài, không có người nào có thể giải điểm này. Mà chân lý biết những siêu năng giả này cho là, Nhạc Hằng cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên bọn họ thiết hạ cục này, tham dự kế hoạch 37 vị Âu Mại siêu năng giả, có thể nói là chân lý hội trọng yếu nhất lực lượng. Nhưng chỉ cần có thể xử lý Nhạc Hằng, cho dù là bọn họ toàn bộ hy sinh cũng đáng. Những siêu năng giả này cũng làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Nhạc Hằng thực lực. Thánh võ hạch chi quyền, vô hình kinh khí, theo Nhạc Hằng nắm đấm vung ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế tuân hướng chân lý biết những người siêu năng. Nhạc Hằng phía trước không khí trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, sau đó ầm vang một phát. Đứng mũi chịu sào ba tên chân lý hội siêu năng giả, căn bản không kịp trốn tránh hoặc là làm ra động tác phòng ngự, cùng nhau bạo thành từng đám huyết vụ, chuẩn bị khí lãng quét sạch mà đi. Đứng ở phía sau những siêu năng giả kia mặc dù không có bị vây thành một miệng, lại bị đánh nổ số lượng không rõ mảnh vỡ. Huyết nhục xương cốt văng khắp nơi bay tứ tung. Oeng. Cốc trừ. Nhạc Hằng dưới chân đảo nhỏ run rẩy kịch liệt, trên đảo cây cối giống như là gặp phải 100 cấp gió lốc, toàn bộ bị nổ tận gốc, sau đó bị phong bạo xoắn thành mảnh gỗ vụn. Vẹn vẹn mấy giây, tòa này thảm thực vật bao trùm suất vượt qua 90% hòn đảo, biến thành chùi lủi nham thổ chi địa. Khi phong bạo lắng lại, duy nhất còn có thể đứng tại Nhạc Hằng trước mặt, vẹn vẹn chỉ có tên nam tử tóc vàng kia. Hắn thất khiếu chảy máu ánh mắt đờ đẫn, bắp thịt trên mặt không tự chủ được co rúm. Giang lạc lạc rung động. Một quyền, Nhạc Hằng vẹn vẹn chỉ xuất một quyền. 36 tên ở thế giới trong tiếng tăm lừng lây siêu năng cường giả, tất cả đều hôi phi yên diệt. Nam tử tóc vàng sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, cũng không phải là thực lực của hắn vượt xa những siêu năng giả này, mà là Nhạc Hằng vẹn vẹn đối với hắn hạ thủ lưu tình. Chỉ là nam tử tóc vàng rất rõ ràng, sinh mệnh của mình đã tiến nhập đến ngược. Thử vong sắp giáng lâm, hắn ngược lại chấn định lại. Không hổ là thế giới mạnh nhất siêu năng giả. Nam tử tóc vàng cười thầm nói, có ngài làm bạn, ta cũng chết cũng không tiếc. Hắn nói chính là tiếng Trung, thành ngữ dùng đến rất đúng chỗ. Nhạc Hằng cười cười nói, ngươi là muốn nói chôn ở chỗ này 10 khỏa vũ khí nhiệt áp, hay là chung quanh trong biển ba chiếc công kích tàu ngầm? 37 tên cấp 5 siêu năng giả, cũng không phải là người bảy cục lớn nhất đòn sát thủ. Nhưng mà cao minh đến đâu sát cục, chỉ cần bị khám phá, vậy liền không có khả năng thành công. Đúng. Nhạc Hằng vỗ tay phát ra tiếng. Tiềm phục tại trong biển ba chiếc mại quốc tân tiến nhất thông thường động lực tàu ngầm, đột nhiên hoàn toàn mất đi khống chế, bắt đầu lẫn nhau phóng ngư lôi. Nhạc Hằng ngẩng đầu, bầu trời cao đồng bộ trên quỹ đạo hai viên điều tra vệ tinh lập tức biến quỹ từ rơi. Khi huyền điệu không thiên máy bay lần nữa hạ xuống thời điểm, nam tử tóc vàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Gặp lại. Một thời đại kết thúc bốn. Nửa tháng sau, đang tân hôn yến Nhạc Hằng và Hứa Tịnh Sơ đi tới điển tỉnh Ngũ Phong Sơn. Sớm tại 5 năm trước đó, toàn bộ Ngũ Phong Sơn khu vực liền bị Tinh Hải Khoa Kỹ tập đoàn thuê xuống tới, thời hạn mướn 100 năm. 5 năm qua, Tinh Hải Khoa Kỹ tại Ngũ Phong Sơn khu vực không ngừng đầu nhập món tiền khổng lồ tiến hành kiến thiết. Một tòa siêu hiện đại hóa thành thị, tại nơi thâm sơn cùng cốc này cấp tốc vượt khởi. Không có ai biết, vì cái gì Nhạc Hằng phải hao phí hàng trăm hàng ngàn ức tiền vốn. Tại cái này không có chút nào địa lý và hoàn cảnh ưu thế địa phương, chế tạo dạng này một tòa thành thị. Nhưng tất cả ý kiến phản đối, tất cả đều bị hắn dốc hết sức đè xuống. Nhạc Hằng mang theo Hứa Tịnh Sơ đến tòa thành thị này khu vực hạt tâm. Năm đó hắn đạt được trụ quang địa phương. 10 năm trôi qua, trụ quang hạ xuống vị trí vẫn luôn không có sinh ra tinh môn. Nhưng mà Nhạc Hằng rất rõ ràng, thông hướng vĩnh hằng tinh giới tinh môn sớm đã tồn tại. Chỉ bất quá chỉ có hắn mới có được mở ra cánh cửa này chìa khóa. Mà lại Nhạc Hằng tin tưởng, tại vĩnh hằng tinh giới bên trong, chính mình mới có thể tìm kiếm được đột phá cấp 9 cơ duyên. nhắm mắt lại. Hắn đối với mình thê tử nói ra, ta dẫn ngươi đi một thế giới mới. Hứa Tịnh Sơ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngay vào lúc này, Nhạc Hằng góc áo bị người kéo một chút. Ba ba, ta cũng muốn đi. Nhạc Hằng cười ha ha, giang hai cánh tay đem Hứa Tịnh Sơ và Điểm Điểm đồng thời ôm nhập trong ngực của mình. Kỳ thật hắn đã có được toàn bộ thế giới. Toàn văn xong. Cảm ơn mọi người.